Chương 429, diễn kịch chương 429, diễn kịch nào chỉ là khó xử. Cố Uyên nghiến răng nghiến lợi, phản phất thụ thiên đại bị khuất, Lâm Cửu Uyên lao thất phu kia, kinh người quá đáng. Chúng ta bên ngoài tân tân khổ khổ vì tông môn gom góp tài nguyên, bán chút đan dược phụ cấp chi phí, làm sai chỗ nào? Tông môn không chỉ có cưỡng ép tịch thu chúng ta lần này giao dịch tất cả thu nhập, hội trưởng tức thì bị phạt tiền tháng giảm phân nửa, nhốt cấm đoán. Một hơi này, làm sao có thể nhẫn? Hắn đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén rượu loạn hưởng, hội trưởng đã lên tiếng. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hắn chuẩn bị mang theo chúng ta toàn bộ bang hội hạch tâm thành viên, như phản đan minh, tìm nơi nương tựa nam bộ vạn đan lâu đi. Đến lúc đó, tần trưởng quỹ, đồng huynh đệ, các ngươi như còn muốn mua sắm đan dược, cứ tới nam bộ tìm ta Trương Tam. Giá cả tuyệt đối so đan minh công đạo. Cái gì? Phản. Phản bội chạy trốn đan minh. Tìm nơi nương tựa vạn đan lâu. Tần trưởng quỹ chén rượu trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên bàn, rượu đổ một thân đều không hề hay biết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vạn đan lâu. Đây chính là cùng đan minh như nước với lửa ma đạo đan tông a. Phản bội đan minh đầu nhập vào ma môn, cái này, đây chính là tội ác tẩy trời tội chết. Một khi bị phát hiện, trên trời dưới đất lại không chỗ dung thân. Đồng Hoa cũng là hít sâu một hơi, bị cái này điên cuồng kế hoạch chấn kinh đến nói không ra lời, nửa ngày mới chần chờ nói, "Trương tiền bối, hội trưởng hắn, ý tưởng này phải chăng quá mức? Điên cuồng chút, có lẽ là nổi nóng a." Nói nhảm. Cố Uyên cười ha ha, trong tiếng cười lại mang theo một tia quyết tuyệt cùng cuồng nhiệt, "Hội trưởng chúng ta từ trước đến nay nói là làm. Hắn đã nói, liền nhất định sẽ làm." Nếu không phải coi trọng hai vị là tin được hợp tác đồng bạn, Trương Mộ sao lại đem bực này mất đầu đại sự cáo chi? Chỉ mong hai vị ngàn bạn giữ bí mật, nếu không chúng ta tất sẽ chết không có chỗ chôn, mà hai vị chỉ sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Lời nói này bên trong uy hiếp cùng tín nhiệm sẽ lẫn, để Tần trưởng quỹ cùng Đồng Hoa tim đều nhảy đến cổ rồi. Tần trưởng quỹ lập tức chỉ thiên thể, "Trương huynh đệ yên tâm, ta lão Tần lấy tâm ma phát thệ, hôm nay lời nói như tiết lộ nửa phần, tất gọi ta tu vi mất hết, thần hồn câu diện." Hắn lập tức lại vừa nói đùa vừa nói thật đối Đồng Hoa nói, "Nếu là tin tức để lộ, kia nhất định là Đồng Hoa tiểu tử ngươi nói ra." Đồng Hoa lập tức bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, "Tần trưởng quý nói gì vậy? Văn Bối mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng biết tín nghĩa hai chữ. Trương tiền bối như thế tín nhiệm, Văn Bối ha có thể làm kia không bằng heo chó sự tình." Hắn chuyển hướng Cố Uyên, chính trọng nói, "Tiền bối yên tâm, việc này trở ra miệng ngươi, vào tới thay ta, tuyệt sẽ không có người thứ ba từ Văn Bối nơi này biết được." "Tốt, ta tin được hai vị." Cố Uyên cầm lấy một cái chén rượu mới, cho mình cùng Tần trưởng quý một lần nữa rót đầy, ngữ khí hòa hoãn lại, "Đồng huynh đệ cũng không cần cần trương, hội trưởng đã quyết định đi một bước này, tự nhiên là có kế hoạch chu toàn." Đồng Hoa trầm ngâm một lát, hỏi, "Không thông báo giải dự định khi nào hành động, lại sẽ có bao nhiêu người giúp đi? Động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ lập tức gây nên đàn mình cảnh giác." Cố Uyên khoát khoát tay, một bộ đều ở trong lòng bàn tay thần sắc, "Yên tâm, hội trưởng tự có sắp xếp. Chúng ta sẽ từng nhóm rút lui, hội trưởng sẽ trước mang hoạch tâm nhất mấy người, lấy du lịch hoặc chấp hành nhiệm vụ bí mật làm lý do rời đi đàn mình, tiến về Nam Bộ cùng bạn đàn lâu tiếp xúc đàm phán. Chỉ cần đàm lũng điều kiện, đến tiếp sau nhân mã tự nhiên sẽ lần lượt chia thành tốt nhỏ, lặng yên tiến về. Nếu là không thể đồng ý." Hắn cười lạnh một tiếng, kia lại thay chỗ hắn chính là thiên hạ chi lớn, hẳn là chỉ có hắn vạn đan lâu một nhà dám tiếp thu đan minh phản đồ. Đồng Hoa nghe xong, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Uyên, "Trương tiền bối, ngài tin được Vãn Bối sao?" Cố Uyên trong lòng cười thầm, cá muốn mắc câu rồi, trên mặt lại lộ ra chân thành biểu lộ, "Đồng huynh đệ sao lại nói như vậy? Như không tin được ngươi, hôm nay bực này rơi đầu sự tình, ta như thế nào lại cùng ngươi nói thẳng?" Đồng Hoa tựa hồ hạ quyết tâm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới thấp hơn, "Nếu như thế, tiền bối có thể hay không chuyển cáo hội trưởng, tạm thời chờ một chút, không cần nóng lòng đi ném kia bạn đan lâu." "Ồ." Cố Uyên ra vẻ nghi hoặc, "Đồng huynh đệ lời ấy ý gì? Hẳn là có tốt hơn chỗ." "Không tệ." Đồng Hoa trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tự tin, "Vạn Bối phía sau cũng có một phương thế lực, hắn thực lực nội tình tuyệt không kém hơn bạn đan lâu, mà lại đối đãi người một nhà đãi nộ càng thêm hậu đãi. Như hội trưởng cố ý, Vạn Bối có thể lập tức trở về bẩm báo tông môn cao tầng, mời bọn họ tự mình đến đây tham dự hội nghị dài gặp mặt nói chuyện. Nếu có thể đảm phép, há không so đầu nhập vào có tiếng xấu ma môn tốt hơn? Cho dù không thể đồng ý, lại đi bạn đan lâu cũng không muộn a." Cố Uyên trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ cùng hiếu kỳ đan xen thần sắc, lại có việc này. Không biết đồng huynh đệ phía sau là phương nào hào cường, có thể cùng bạn đan lâu sánh vai. Hắn vừa đúng toát ra ý dò xét. Đồng Hoa lại giảo hoạt cười cười, thừa nước đục thả câu, "Tiền bối thứ tội, cụ thể danh hào không được thượng cấp cho phép, Vạn Bối thực sự không tiện lộ ra. Nhưng Vạn Bối có thể cam đoan, một khi gặp mặt, tuyệt sẽ không để hội trưởng cùng tiền bối thất vọng. Đây có lẽ là một trận càng lớn cơ duyên." Tâm hắn nghĩ, nếu thật là truyền đan núi di mạch, đem nó dẫn vào mình phe thế lực, thế nhưng là một cái công lớn. Bên cạnh Tần trưởng quỹ nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại có chút bất mãn Đồng Hoa che che lấp lấp, "Đồng tiểu tử, ngươi cái này không có suy nghĩ, đều nói đến phân thượng này còn đánh cái gì bí hiểm?" Đồng Hoa cười nói, "Tần trưởng quỹ đừng nội, không phải không nói, là muốn cho Trương tiền bối và hội trưởng một kinh hỉ." Tần trưởng quỹ lại nhìn về phía Cố Uyên, xoa xoa tay, trên mặt chất lên lấy lòng tiểu dung, "Kia Trương huynh đệ, nếu là việc này có thể thành, ngươi nhìn lão ca ta có thể hay không cũng đi theo dính chút ánh sáng, kiếm một chén canh a." Hắn nhạy cảm giác được, khả năng này là so đơn thuần làm ăn càng lớn kỳ ngộ. Cố Uyên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tần trưởng quỹ bả vai, Tần trưởng quỹ nói gì vậy? Người ta tương giao đã lâu, như thật có chuyện tốt, há có thể đã quên lão ca ngươi? Yên tâm, tất có một phần của ngươi.
Ôi,
vậy nhưng quá tốt rồi. Đà tạ Trương huynh đệ. Lão ca ta mời ngươi một chén nữa. Tần trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, vội vàng nâng chén. Cố Uyên cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, thầm nghĩ trong lòng, cái này xuất diễn, cuối cùng hắt đến chỗ mấu chốt. Hắn diễn trận này bị buộc phản bội chạy trốn tiết mục, chính là vì gia tăng tính chân thực, dẫn xuất đồng hoa phía sau thượng cấp thôi động hắn săn thần kế hoạch. Nếu như vậy đều lừa gạt không đến người, vậy cũng chỉ có thể khởi động dự bị phương án, để tông môn phái người đi châu hoàng lĩnh ngẫu nhiên gặp. Sau bữa ăn, ba người cắt tự rời đi. Cố Uyên trở về Đan Minh, mà đồng hoa thì vội vàng chạy tới châu hoàng lĩnh, chuẩn bị hướng thượng cấp báo cáo cái này trên trời rơi xuống đại công lao. Cùng lúc đó, ngàn thông các năm tầng, Huyền Đồng hoàn toàn như trước đây lười biếng tựa tại trên giường êm, nhưng khi Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh hai vị này thư viện hiền giả cùng nhau tới chơi lúc, nàng lập tức lên tinh thần, nhiệt tình chiêu đãi. Lý Hiền người, Kim Hiền giả, thật sự là khách quý ít gặp, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới ta cái này địa phương nhỏ tới. Huyền Đồng tiếu ỉ hiệp như hoa. Lý Dịch Tu chắp tay nói, Huyền Đồng các chủ khách khí, hôm nay đến đây là muốn mời các chủ giúp một chút, tìm kiếm ta một vị hảo hữu thất lạc phụ mẫu tung tích. Nói, hắn đem Cố Uyên phụ mẫu tin tức cùng Liễu Kình Thiên, Phương Thiên Họa bọn người dành tự tờ giấy đưa tới. Huyền Đồng tiếp nhận tờ giấy, thần sắc cũng chăm chú mấy phần. Nàng đầu tiên là vây tay gọi lại một cái quyển trục tra duyệt một lát, lắc đầu, hồ sơ bên trong cũng không những tên này ghi chép. Đó lấy, nàng hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, quanh thân nổi lên nhàn nhạt huyền ảo ba động, bắt đầu tiến hành xem bói thôi diễn. Một lát sau, nàng mở mắt ra, ngữ khí mang theo một tia không xác định, Cố Bắc Huyền. Khí cơ chỉ hướng linh tiêu giới nam bộ, nhưng có chút mơ hồ, hình như có quấy nhiễu. Mà trung linh thú, nàng nhăn đầu lông mày, nàng khí cơ phảng phất bị một tầng lực lượng cực kỳ cường đại chỗ che lấp, hoàn toàn không cách nào dò xét tung tích dấu vết chỗ. Lý Dịch Tu cùng Kim Hồng Ảnh liếc nhau, trong lòng hơi trầm xuống. Ngay cả ngàn thông các chủ đều không thể chuẩn xác thăm dò, Cố Uyên phụ mẫu sự tình chỉ sợ so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Kia hai người khác, Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Hòa đầu. Lý Dịch Tu truy vấn. Huyền Đồng lần nữa thi triển bí pháp, nhưng mà lần này, sắc mặt của nàng cấp tốc trở nên tái nhợt, đột nhiên mở mắt ra, phốc một tiếng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, nhuộm đỏ vào áo, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Các chủ, Lý Dịch Tu hai người giật mình. Huyền Đồng khoát tay áo, lau đi khóe miệng vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Được, thật mạnh khí vận phản vệ." Hai người này đều là thân phụ đại khí vận người, mệnh cách phi phàm, thiên cơ bị sương mù dày đặc bao phủ, cưỡng ép nhìn trộm mắt gặp phản vệ. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác, bọn hắn tựa hồ cũng tại phương nam hoạt động. Lý Dịch Tu nghe vậy, mặt sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy trịnh trọng hành lễ, đa tạ các chủ không tiếp thụ thương vì bọn ta thôi diễn, tình này thư viện nhớ kỹ. Huyền Đông thở phào, lắc đầu, không sao, chỉ là không nghĩ tới phản vệ lợi hại như thế. Lý Hiền người, ngươi muốn tìm những người này, xem ra đều không hề tầm thường a, hướng nam tìm kiếm, hoặc có sở hạch, nhưng nhớ lấy, hết thảy tùy duyên, không cưỡng cầu được. Đa tạ các chủ nhắc nhở, chúng ta minh bạch. Lý Dịch Tu lần nữa nói tạ, liền cùng Kim Hồng Ảnh cáo từ rời đi. Chương 430, suối quẩy chương 430, suối quẩy linh tiêu giới nam bộ, tinh thành. Vạn Đan lâu đang trải hậu viện, bầu không khí ngưng trọng. Đến từ tổng bộ chấp sự Lăng Khiếu khuôn mặt lạnh lùng ngồi tại chủ vị, ngón tay không có thử một cái gõ lan can. Hắn đứng phía sau mấy tên khí tức trầm ngưng tùy tùng, cảm giác gáp bách mười phần. Điếm trưởng Quý Hàn Ngọc xuyên cái trán thấm ra mồ hôi mịn, không người đứng tại dưới tay, trên mặt chất đầy lệnh nọ tiêu dung, Lăng chấp sự đại giá quang lâm, tinh thành cửa hàng chi nhánh đồng tất sinh huy. Không biết chấp sự lần này đến đây có gì chỉ thị. Lăng Khiếu mí mắt cũng không nhấc một chút, thanh âm băng lãnh, chỉ thị. Hàn trưởng quỹ, tinh thành cửa hàng chi nhánh gần nửa tháng buôn bán lạnh, sụt giảm 3 thành. Đại đương gia phái ta đến xem, ngươi cái này trưởng quỹ là làm kiểu gì? Hàn Ngọc xuyên chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm phát run, chấp sự minh giám. Không phải là tiểu nhân không tận tâm, thật sự là kia thanh đan phường không biết lên cơn điên gì, gần nửa tháng đến điên cuồng nhường lợi bán hạ giá, cướp đi đại lượng đê dài khách hàng. Không chỉ chúng ta, liền đối mặt Đan Minh doanh thu. Nghe nói cũng ngã gần 3 thành a. Thanh Đan Phượng, Lăng Khiếu rốt cục dương mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cái tia tam lưu thế lực nhỏ. Bằng bọn hắn cũng có thể đồng thời dung chuyển ta Vạn Đan lâu cùng Đan Minh căn cơ. Hàn Ngọc Xuyên, ngươi chẳng lẽ muốn trôn tranh trách nhiệm, tùy tiện mở cớ? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân vạn vạn không dám. Hàn Ngọc Xuyên vội vàng dập đầu, hai tay dâng lên một cái ngọc giản, chấp sự mời xem, đây là tiểu nhân thu thập Thanh Đan Phượng gần đây tất cả động tác cùng bộ phận đan dược hàng mẫu. Bọn hắn quả thực là bất kể chi phí. Lăng Khiếu tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét vào, càng xem mày nhíu lại đến càng chặt. Cho tất cả nhất giai, nhị giai đan dược đánh gãy xương, mua 3 đưa 1, 5 người liều đoàn, giá cả lại giảm 2 thành. Giới thiệu mới khách tiêu phí, ra khách nhưng phải trở lại lợi. Còn làm cái gì hội viên điểm tích lũy chế độ? Lăng Khiếu đọc lấy những này chưa bao giờ nghe marketing thủ đoạn, sắc mặt biến đổi không chừng, cái này Thanh Đan Phường phía sau, có cao nhân chỉ điểm a, những này biện pháp nhìn như nhường lợi, kỳ thực nhanh chóng chiếm trước thị trường, khóa lại khách hàng, đi là ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Ngắn hạn nhìn lời không nhiều, nhưng lâu dài xuống dưới, thị trường số định mức bị bọn hắn chiếm đi, chúng ta cùng Đan Minh đều sẽ rất bị động. Hàn Ngọc Xuyên liên tục gật đầu, chấp sự anh minh. Tiểu nhân cũng là như vậy suy đoán. Nhất là bọn hắn mới tới cái kia Liêu Trường Quỹ, rất thần bí, lai lịch không rõ, những này chủ ý 8 thành là hắn ra. Liêu Trường Quỹ. Lăng Khiếu trầm ngâm một lát, có biết gốc rễ ngọn nguồn. Ngay tại cha, nhưng trước mắt còn không có tin tức. Hàn Ngọc Xuyên cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lăng Khiếu đem ngọc giản bỏ trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, dù vậy, ta vạn đan dưới lầu luận tâm hậu, há lại một cái thanh đan phường có thể tùy tiện dung chuyển. Các ngươi liền không có khai thác bất luận cái gì biện pháp?
Có.
Hàn Ngọc Xuyên vội vàng nói, chúng ta cũng đi theo làm bộ phận nhường lợi bán hạ giá, nhưng cường độ không dám giống bọn hắn lớn như vậy. Theo tiểu nhân nhìn, thanh đan phường điên cuồng như vậy phụ cấp, tài chính cùng tài nguyên tất nhiên có hạn, chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, tiếp tục phủ kín, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu liền sẽ tự hành phá sản. Lăng Khiếu lạnh hừ một tiếng, hy vọng như ngươi lời nói, bản chấp sự sẽ ở này quan sát mấy ngày. Như tình huống như lời ngươi nói, dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền không truy cứu ngươi thất trách chi trách. Như lại có sai lầm, không dám, định sẽ không để cho chấp sự thất vọng. Hàn Ngọc Xuyên như được đại xá, vội vàng dập đầu cam đoan, thừa cơ cùng vuốt mông ngựa, chấp sự mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, có ngài tọa chấn, kia thanh đan phường nhất định lộ ra nguyên hình, hôi phi yên diệt. Lăng Khiếu không thèm để ý hắn định nói, đứng dậy phất tay áo, bản chấp sự ra ngoài đi một chút. Hắn mang theo tùy tùng, dạo chơi đi đến tinh thành đầu đường. Làm vạn đan lâu tổng bộ chấp sự, hắn cần muốn đích thân cảm thụ một chút nơi này không khí. Đi không bao xa, hắn liền bị một mặt đính tại quán rượu bên cạnh tường to lớn tấm bảng gỗ hấp dẫn ánh mắt. Tấm bảng gỗ bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Liều Đan Đan. Phía dưới là một nhóm ít hơn nhưng rất có kích động tính lời quảng cáo, vạn đan lâu chế đắt. Đan minh xếp hàng mệt mỏi. Đến Liều Đan Đan, cao giai thần đan, toàn diện bốn màn lên. Lăng Khiếu khỏe miệng co giật một chút. Cao giai thần đan bốn màn lên. Lừa gạt quỷ đâu? Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là nói ngoa tuyên truyền, chân chính tốt đan dược làm sao có thể như thế giá rẻ. Nhưng mà, thẳng đường đi tới, hắn phát hiện Liều Đan Đan quảng cáo cơ hồ ở khắp mọi nơi, trên tường vẽ xấu, hai đồng phái phát tấm thẻ nhỏ, thậm chí quán trà tiểu quán thảo luận sách tiên sinh trong miệng. Tại một cái góc đường, hắn nghe được mấy cái tiểu hài lanh lợi hát cái gì, Liều Đan Đan, Liều Đan Đan, liều đến nhiều, tránh khỏi nhiều. Lăng Khiếu mặt không thay đổi đánh giá, thuộc không chịu được. Lại đi ngang qua một cái quán trà, bên trong thuyết thư tiên sinh chính nước miếng băng tung tóe, lại nói kia thanh đan phường lão tổ, trách trời thương dân, nhìn dưới trời tu sĩ khổ đan dược giá cao lâu vậy, liền phát hạ đại hoành nguyện, muốn làm chúng ta võ giả, người người đều cần dùng đến đan dược, đều dùng đến lên đan dược. Cái này mới có cái này, Liều Đan Đan khoáng thế cơ hội tốt ta. Lăng Khiếu nghe được giận quá thành cười, hoang đường. Đan dược chính là tinh quý chi vật, há lại thân đường rau cải trắng. Người người dùng đến khởi nghĩa. Người xin nói mộng. Nhưng hắn cười xong sau, tâm tình lại càng thêm nặng nề. Cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy treo Liều Đan Đan đánh dấu hợp tác cửa hàng đông như chảy hội, mà vạn đan lâu cùng đan minh cửa hàng thì tương đối vắng lạnh rất nhiều. Loại này ở khắp mọi nơi tẩy nao thức tuyên truyền cùng giá thấp dụ hoặc, đối tầng dưới chót tu sĩ cùng võ giả bình thường lực hấp dẫn là to lớn. Lắc lư hơn một canh giờ, Lăng Khiếu mặt âm trầm trở lại vạn đan lâu cửa hàng chi nhánh hậu viện. Hắn thậm chí không tự giác ở trong lòng ngâm nga kia ma tính Liều Đan Đan, Liều Đan Đan điệu, kịp phản ứng về sau, tức giận đến đưa tay nhẹ nhàng rút miệng mình một chút, suối quẩy. Hắn vốn cho là chỉ là thanh đan phường sắp chết trước điên cuồng phản công, nhưng hiện tại xem ra, đối phương bộ này tổ hợp quyền đã đến sinh động, phía sau tất nhiên có người tài ba vận hành. Vạn đan lâu nếu chỉ là bị động theo vào nhường lợi, chỉ sợ hiệu quả có hạn. Xem ra, phải lần nữa ước định một chút. Lăng Khiếu ngồi tại trong sảnh, ngón tay lần nữa đánh lên lan can, ánh mắt lấp loe không yên, Hàn Ngọc Xuyên, cái này ngu xuẩn, trông cậy vào hắn là không được. Đến ngẫm lại biện pháp khác. Hắn quyết định, lại nhiều quan sát mấy ngày, như tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải vận dụng càng kịch liệt thủ đoạn, thậm chí điều tra rõ cái kia Liếu trưởng quỹ nội tình, từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Trạm vào tối, Chiếu Thiên Phong, Cố Uyên tìm tới Trần Ý Ánh và Minh Huyền Nữ Tông Tiên Chỉ chi mời. Trần Ý Ánh nghe xong, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Huyền Nữ Tông Tiên Chỉ thật là khó được cơ duyên, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Đã đối phương thành ý mời, ngươi liền đi đi. Nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có mất đan minh cùng ta Chiếu Thiên Phong thể diện. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ. Cố Uyên hành lễ cáo lui. Trở lại trong phòng mình, Cố Uyên lấy ra viên kia tử mẫu đưa tin châu tử châu, rót vào linh lực câu thông. Một lát sau, hạt châu nổi lên ánh sáng nhạt, chuyển tới một minh sắc phương vị chỉ dẫn. Cố Uyên hít sâu một hơi, thi triển không gian thần thông, thân ảnh trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một cái sắc màu rực rỡ, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, làm cho người tâm thần thanh thản hương hoa cùng linh khí. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, một vị thân mang hoa mỹ cung trang, tướng mạo quyến rũ động lòng người, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang phong tình nữ tử chính khoan thai thưởng thức trà. Đối với Cố Uyên đột nhiên xuất hiện, nàng tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Cố Uyên trong lòng giật mình, cấp tốc dò xét bốn phía, đây cũng không phải là hắn trong tưởng tượng Huyền Nữ Tông Sơn môn nơi tiếp đãi, mà giống như là một chỗ tư nhân chỗ ở. Hắn lập tức ôm quyền, cẩn thận hỏi, "Vạn bối Cố Uyên, ứng ngụy tử cô nương chi mời đến đây, không biết nơi đây là?" "Tiền bối là." Cô gái quyến rũ kia đặt chén trà xuống, ánh mắt trên người Cố Uyên lưu đi một vòng, khoe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị ý cười, "Bản tọa đêm về đường, thẹn vì Huyền Nữ Tông nội môn trưởng lão. Nơi đây là ta chỗ ở rừng Phương Nguyện, còn ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?" Nàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng trong viện một gốc mở thịnh nhất linh thực nhụy hoa chỗ sâu, ngụy tử nha đầu kia đem ngươi cho hạt châu kia giấu ngược lại là ẩn nấp. Cố Uyên thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại kia phức tạp trong nhụy hoa thấy được một điểm cực không đáng chú ý ánh sáng nhạt, đúng là hắn kia tử châu khí tức. Hắn lập tức có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, vị này đêm viện đương trưởng lão có thể như thế tinh chuẩn tìm tới bị tận lực cẩn tàng tử châu, hắn thực lực thâm bất khả chắc. Hắn vội vàng lần nữa không mình hành lễ, van bối Cố Uyên gặp qua dạ trưởng lão, mạng muội truyền tống đến tận đây, quấy rầy trưởng lão thanh tu, còn mong trưởng lão thứ tội. Đêm Viễn Nương tiên cô nhẹ nhàng khoát tay, ngữ khí tùy ý, không sao, là bản tọa để Ngụy Tử làm như vậy. Muốn nhìn một chút có thể làm cho nàng cùng Đêm sư tỷ đều khen không dứt miệng tuổi trẻ tài tuấn, đến tột cùng là cái nhân vật dạng gì. Nàng ánh mắt mang theo xem kỹ, lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu, ngươi cứu được Ngụy Tử, chính là giúp bản tọa cùng Đêm sư tỷ một đại ân. Nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng? Chương 431, bị hoặc chương 431, bị hoặc Cố Uyên tâm tư thay đổi thật nhanh, vị này Đêm Viễn Nương trưởng lão nhìn như vũ mị tùy tính, nhưng có thể thân cư cao vị tuyệt không đơn giản nhân vật. Hắn bảo trì khiêm tốn nói, dạ trưởng lão nói quá lời. Chuyện này đó, cho dù ai gặp được đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vạn bối chỉ là may mắn, đảm đương không nổi nặng như thế ta. Có thể được huyền nữ tông mời, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không còn dám yêu cầu xa đợi ban thưởng. Hắn dừng một chút, chuyện hơi đổi, nhưng lại hiện đến vô cùng chân thành, như trưởng lão thực sự chiếu cố, vạn bối đối quý tông tiên chỉ hướng tới đã lâu, nếu có thể mượn cơ duyên này rèn luyện bản thân, chính là vạn bối tiên đại phúc phận. Chỉ là, vạn bối dù sao cũng là nam tử, nhập tiên chỉ có lẽ có chỗ bất tiện, hết thảy nhưng bằng trưởng lão an bài, vạn bối tuyệt không dị nghị. Lời nói này đã biểu lộ không tham lam, lại điểm ra mình lớn nhất tố cầu, đồng thời đem quyền quyết định song giao tất cả cho đối phương, hiện phải tôn trọng mà bằng thẳng. Đêm Viễn Nương trưởng lão nghe vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm mấy phần. Nàng khép cười một tiếng, thanh âm như gió Phật linh đàng, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Tiên chỉ sự tình, đã mời ngươi đến đây, đương nhiên sẽ không để ngươi tay không mà về. Quy củ tuy nặng muốn, nhưng cũng không phải không thể biện báo. Nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần trêu chọc hỏi, đúng rồi, Cố tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, đan vũ song tu, tiền đồ vô lượng, không biết, nhưng từng hôn phối, hoặc là có gì hồng nhan chi kỷ, ngưỡng mộ trong lòng người. Cố Uyên bị cái này đột ngột vấn đề hỏi được sức sở, lập tức thành thật trả lời, hồi trưởng lão, văn bối chưa hôn phối, còn ngưỡng mộ trong lòng người. Thật có một vị tình đầu ý hợp nữ tử, chỉ là trước đường dài dằng dặc, vẫn cần cố gắng. Ồ, đã có ý trung nhân. Đêm Viễn Nương tiên cô tựa hồ có chút tiếc nuối, lại cảm thấy đương nhiên, nàng vũ mị cười một tiếng, ngược lại là vị có phúc khí cô nương. Nàng không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay, viện cửa bị đẩy ra, chín vị thân mang các loại nghề thường, dung mạo khí chất đều tốt, tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử chậm rãi mà vào, nhanh nhẹn hành lễ. Trong viện, chín tên nữ tử dáng người cao gầy thướt tha, da thịt tại ánh trăng cùng linh giới đèn hiện ra ngà voi trắng loãng tinh tế tỉ mỉ quan trạch, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, theo bước chân nhẹ nhàng hơi rung nhẹ. Các nàng thân mang gần như trong suốt sa mỏng váy dài, dưới váy thẳng tắp hai chân thon dài như ẩn như hiện, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Chín người đồng thời xuất hiện, mùi thơm ngào ngạt hương khí hỗn hợp có một loại kỳ dị, khiến người huyết mạch sôi sục cấm áp tràn ngập ra, phảng phất trong viện nhiệt độ đều đông nhiên lên cao mấy phần. Đêm Viễn Nương tiên cô cười mỉm mà nhìn xem Cố Uyên, ngữ khí mang theo một tia lười biếng mị hoặc, "Cố tiểu tử, tiên chỉ mở ra 7 ngày, danh ngạch có hạn, đều là trong tông tỉ mỉ chọn lựa hạch tâm đệ tử cùng quý khách. Phá lệ thả ngươi một người nam tử đi vào, rất nhiều không tiện, sợ gây chỉ trích." Nàng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xẹt qua kia chín vị nữ tử, "Cái này chín vị đệ tử, cùng tu ta tông vô thượng diệu pháp huyền xá đồng tâm quyết tại song hợp chi thuật có phần có tâm đắc. Ngươi cùng các nàng xâm nhập giao lưu một phen, đối vững chắc căn cơ, rèn luyện linh lực thậm chí thần hồn cảm giác, đều rất có ích lợi, hiệu quả chưa hẳn liền so tiên chỉ chênh lệch mấy may." Nàng sóng mắt lưu chuyển, ý vị thâm trường nói bổ sung, "Yên tâm, viện này đã bị bản tọa thiết hạ cấm chế, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không có chỉ tự phiến ngữ ngoại chuyện, ngươi đều có thể thỏa thích hưởng thụ." Dứt lời, nàng không đợi Cố Uyên đáp lại, cười duyên một tiếng, thân ảnh tựa như khói nhẹ tiêu tán, cửa sân phanh một tiếng đóng chặt, một tầng vô hình kết giới trong nháy mắt bao phủ xuống. "Tiền bối, Dạ trưởng lão, cái này làm như vậy không được." Cố Uyên vội vàng thở dài, cao giọng cự tuyệt, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có ngoài cửa Đêm Viễn Ương mang theo ý cười mệnh lệnh, "Ngoan ngoãn đợi, đây là bản tọa khảo nghiệm, cũng là khen thưởng, không cho phép đi nha." "Cố Uyên." Cùng lúc đó, sát vách sân phong, Đêm Viễn Ương viện lạc trong chính sảnh, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Huyền nữ tông mấy vị hạch tâm trưởng lão tề tụ, Ngụy Tử cũng đứng hầu tại sư phụ Đêm Ngưng Sương sau lưng. Mặt phía bắc trên tường, một mặt to lớn gương đồng rõ ràng biểu hiện ra Cố Uyên chỗ viện lạc thời gian thực hình tượng. Ngụy Tử gương mặt từng đỏ, mang theo một chút oán trách đối vừa mới hiện thân Đêm Viễn Ương nói, "Sư thúc, ngài sao có thể dùng phương pháp này khảo nghiệm Cố công tử?" "Cái này, đây cũng quá." Đêm Viễn Ương không để ý khoát khoát tay, lười biếng tựa tại trên giường êm, bưng lên một chén linh cửu, nhỏ Ngụy Tử, đau lòng. "Tiên chỉ chính là ta tông trọng địa, há có thể tùy tiện để ngoại nhân, nhất là một người nam tử tiến vào. Như không thăm dò rõ ràng tâm tính, định lực thậm chí, một số phương diện đặc biệt thích, tông môn như thế nào yên tâm? Kẻ này tuổi còn trẻ chính là chân nguyên cảnh, càng là đan minh chân truyền, tuyệt không phải vụng về người. Như hắn có thể xem thấu đây là khảo nghiệm, trong lòng còn có cảnh giác, thậm chí nghĩ cách phá cục, kia mới tính qua cửa thứ nhất. Như thủy tiện liền rơi vào cái này ôn nhu cảm ấy, bị sắc đẹp sở mê, đó chính là tâm tính có thiếu, không có tác dụng lớn." Một bên một vị khuôn mặt nghiêm túc đại trưởng lao chậm rãi mở miệng, "Huyền ứng phương pháp này mặc dù hơi có vẻ khác người, nhưng cũng không phải không có lý. Xem ở hắn là Ngụy Tử sư địa tân nhân cứu mạng phân thượng, chỉ cần hắn có thể tại chín mị cùng múa hạ kiên trì nửa canh giờ tâm thần không thất thủ, liền coi như hắn quá quan." Còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Ngụy Tử nghe vậy, yên lặng thở dài, ánh mắt lo âu nhìn về phía gương đồng. Nàng biết rõ cái này cựu mị cục lợi hại, kia chín vị sư tỷ đều là tình tu mị thuật cao thủ, liên dưới tay, nghi ngờ tâm mê hồn chi lực mạnh, bình thường nam tử chỉ sợ một lát liền sẽ làm trò hề. Nàng thực sự không tin, có nam tử trẻ tuổi có thể chân chính khiêng qua cửa ải này. Lúc này, trong kính hình tượng đã hương diễm vô cùng. Kia chín tên nữ tử đạt được đêm viện ương truyền âm chỉ thị, nhao nhao giải khai áo khoác áo choàng, bên trong lại chỉ có che lớp bộ vị mấu chốt sợi ba dê tiểu y cùng mỏng đến cơ hồ nhìn không thấy bay xa, da thịt tuyết trắng mảng lớn bại lộ trong không khí. Các nàng dãy rủ eo thon chi, sóng mắt mị đến có thể chảy ra nước, như thủy xà hướng phía Cố Uyên tiếp ngang nhiên xung qua, trong miệng phát ra mềm nu mê người rên rỉ, tà âm trong nháy mắt tràn ngập cả cái tiểu viện, bị hoặc bầu không khí đột nhiên thăng đến đỉnh phong. Nhưng mà, tại Cố Uyên cường đại thần hồn cảm giác dưới, cái này cựu nữ mặc dù cực điểm dụ hoặc sở trường, nhưng các nàng thi triển mị thuật cấp độ, cùng hắn trải qua linh ma thiên tôn tàn hồn nói nhỏ, thậm chí dược đỉnh luyện tâm lúc huyễn cảnh so sánh, đơn giản như là trò đùa. Căn bản là không có cách dung chuyển tinh thần của hắn nửa phần, thậm chí cảm thấy có chút không thú vị cùng tận lực. Hắn thở dài, lần nữa chắc tay, ngữ khí bình tĩnh không lay động, chư vị tiên tử, còn xin tự trọng. Cố Mô cũng không ý này, mời thả ta rời đi. Gặp hắn lại thật muốn đi, tiểu nữ mặt bên trên lập tức lộ ra thất kinh, ta thấy mà yêu biểu lộ, nhao nhao xuống lại tới, mềm giọng cầu khẩn, công tử ngài như đi tông chủ chắc chắn trách phạt chúng ta hầu hạ không chu toàn. Cầu công tử thương tiếc thì cái, chỉ cần một lát liền tốt. Tông chủ ngày mai còn muốn tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng, ngài giờ phút này đi chúng ta như thế nào bàn giao? Cố Uyên bước chân dừng lại. Đêm Viễn Ương còn muốn tìm hắn có việc. Tâm hắn nghĩ nhất chuyện, lập tức minh bạch cái này chỉ sợ là lý do. Nhưng cùng lúc cũng ý thức được, cái này cựu nữ hiển nhiên là phụ mệnh làm việc, mình như cường ngạnh rời đi, các nàng có lẽ thực sẽ bị phạt. Cũng được, đã đi không được, vậy liền nhìn xem vị này dạ trưởng lao đến cùng nghĩ chơi trò sẽ gì. Hắn dứt khoát không còn yêu cầu rời đi, mà là thản nhiên nói, đã như vậy, Cố Mỗ liền lại lưu một lát. Nhưng giao lưu sự tình, đừng muốn nhắc lại. Cựu nữ gặp hắn thái độ bông lỏng, lập tức nín khóc mỉm cười, lại tranh nhau chen lấn ý đồ gần sát hắn, cánh tay ngọc chân trắng, mùi thơm xông vào mũi, cực điểm trêu chọc sở trường. Cố Uyên nhíu mày, thể nội linh lực hơi chấn động một chút, một tầng màu vàng kim nhạt hộ thể cương khí lặng yên chống ra, đem cựu nữ mềm dẻo lại không cần suy nghĩ đẩy rời khỏi người thứ tư thước bên ngoài. Lập tức, hắn lại không coi ai ra gì từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bản thật dày bách thảo lòng son lục dựa trong viện một gốc hoa thụ, mượn linh đèn quan mang, nghiêm túc là xem, phản phất quanh thân những cái kia hoạt sắc sinh hương mỹ nhân tuyệt sắc đều là không khí. Cựu nữ trên mặt mị tiếu trong nháy mắt cứng đờ, động tác cũng dừng lại. Các nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Có người vậy mà tại các nàng chín mị toàn lực hành động hạ. Nhìn lên đan thư, chương 432, đi tắm chương 432, đi tắm sát vách biệt tử, trong chính sảnh. Tất cả trưởng lão, bao quát đêm về đường, đều trừng mắt gương đồng, nhất thời có chút mặt người. Hán đang đọc sách. Một vị trưởng lão khó có thể tin rủi rủi con mắt. Trang. Nhất định là giả vờ giả vịt, dáng chống đỡ chấn định. Một vị trưởng lão khác chắc chắn nói. Hẳn là. Kẻ này kỳ thật đối nữ tử không có hứng thú. Có người đưa ra một cái kinh người suy đoán. Ngụy tử cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nhưng lập tức lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bội phục. Nàng bắt đầu yên lặng bấm đốt ngón tay thời gian. Trong nội viện, cựu nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Các nàng nhận được là nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt vài tiếng nhỏ xíu vang động, trên người các nàng sau cùng sa mỏng cũng chấn vỡ đi ra, nổi bật thức tha, không giữ lại chút nào ngọc thể triệt để hiện ra. Oanh gáy yến đâu thanh âm càng thêm viện chuyển thức cốt, bị thuật thôi động đến cực hạn, cả cái tiểu viện phảng phất đều hóa thành màu hồng phấn dục niệm vòng xoáy. Cố Uyên cuối cùng từ trang sách bên trên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua kia chín bộ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng tuyệt mỹ thân thể. Ánh mắt thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì vẻ dâm tà, ngược lại mang theo một tia xem kỹ cùng. Hiểu rõ. Ân, dáng người quả thật không tệ, mỹ thuật kỹ xảo cũng vẫn được, chính là công lực cạn một chút, bị ý lưu vu biểu diện, khuyết thiếu chân chính dung chuyển thần hồn bản chất lực lượng. Nhìn mấy lần, hắn lại cúi đầu xuống, ngón tay xẹt qua trang sách bên trên một đoạn liên quan tới dược tính dung hợp luật thuật, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đêm biển lương trong viện hoàn toàn tĩnh mịch. Đương vị tử thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sư thúc, nửa canh giờ đến. Đám người lúc này mới hãi nhiên hoàn hồn, phát hiện trong gương đồng Cố Uyên, vậy mà thật duy trì đọc sách tư thế, tại kia cực hạn dụ hoặc hạ vượt qua dòng dã nửa canh giờ. Ngay cả lật sách tần suất đều không có chút nào hỗn loạn. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại một vị phong vận bất còn, khí chất xinh đẹp phụ nhân trên người. Nàng là trong tông chủ quản mỹ tu một mạch lục trưởng lão. Sáu trưởng lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm nhận được đồng môn ánh mắt chất vấn, xấu hổ nói, nhìn bản tọa làm cái gì? Nhất định là kẻ này tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là thật không háo nữ sắc. Đêm Viễn Lương trưởng lão trên mặt xinh đẹp cũng đầy là sai kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn chằm chằm trong kính kia bình tĩnh đọc sách thiếu niên, nửa ngày mới bỗng nhiên vô bàn một cái, cho ra một cái kinh người kết luận, đi, đều đừng đoán. Bản tọa xác nhận, tiểu tử này, hắn căn bản liền không thích nữ tử. Nàng luốt luốt mi tâm, ngữ khí mang theo vài phần thất bại cùng một tia buồn cười, thôi, khảo nghiệm kết thúc. Cái này tâm tính định lực, quá quan trôi qua quá cứng, để hắn chuẩn bị một chút, ngày mai tiến tiên trì. Nàng nguyên vốn chuẩn bị đến tiếp sau thủ đoạn toàn cũng bị mất đất dụng võ. Ngụy Tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, căng cứng tiếng lòng rốt cục buông lỏng, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Nhưng lập tức, trong lòng lại không hiểu sinh ra một tia cực kỳ nhỏ thất lạc cùng hoang mang, hắn thật không thích nữ tử sao? Trong viện, kia chín vị nữ tử tiếp vào truyền âm, trên mặt mị ý trong nháy mắt thu liễm, trở nên trang trọng mà cung kính. Các nàng cấp tốc nhặt lên trên đất xa y một lần nữa mặc dù ăn mặc vẫn như cũ khinh bạc, lại đã không còn mới thời khắc đó ý hành vi phong túng. Các nàng đối Cố Uyên nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt phức tạp nhìn cái này không hiểu phong tình nam tử một chút, liền lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi tiểu viện. Cố Uyên khép lại trong tay bách thảo lòng son lục còn đang nghi hoặc, cửa sân lần nữa bị đẩy ra. Đêm Viễn Lương trưởng lão cười mỉm đi đến, ánh mắt ở trên người hắn trên dưới dò xét, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và một tia trêu chọc. Chậc chậc, Cố tiểu tử, định lực không tệ lắm. Đêm Viễn Lương đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đối mặt chín mị cùng múa, có thể tâm như chỉ thủy, thậm chí nhìn lên đàn thư. Là bản tọa dưới trướng những nha đầu này mị lực không đủ, vẫn là ngươi. Hả? Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu. Cố Uyên vội vàng chắp tay, trưởng lão nói đùa. Chư vị tiên tử đều là tuyệt sắc, chỉ là vạn bối biết rõ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, không dám có chút khinh nhẫn chi tâm. Lần này đáp ứng lời mời đến đây, chỉ vì tiên chỉ cơ duyên, tuyệt vô tha niệm. Được rồi, không cần cùng bản tọa dở giọng. Đêm Viễn Lương khoát tay, thu liễm tiểu dung, nghiêm mặt nói, mới sự tình, xác thực là khảo nghiệm đối với ngươi. Tiên chỉ chính là ta tông thánh địa, phá lệ để một nam tử tiến vào, không thể coi thường. Nếu ngươi tâm tính không chừng, gặp sát khởi ý, kia giờ phút này ngươi hưởng dụng liền không phải tiên chỉ, mà là cùng mị tu đệ tử một phen kỳ diệu hành trình, mặc dù cũng tại tu hành hữu ích, nhưng cùng tiên chỉ cơ duyên so sánh, lại là khác nhau một trời một vực. Nàng dừng một chút, trong mắt tán thưởng càng đậm, ngươi có thể khắc thủ bản tâm, không vì mê hoặc, tâm trí chi kiên, viễn siêu cùng thế hệ. Rất tốt, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Ngày mai giờ thìn, bản tọa sẽ đích thân mang ngươi tiến về giao phong tiên chỉ. Đêm nay ngươi liền ở đây nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có người lại tới quấy rầy ngươi. Nói xong, Đêm Viễn Lương đứng dậy, lần nữa ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên một chút, quay người rời đi. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật. Nếu là vừa mới cầm giữ không được, chỉ sợ cũng cùng cái này cái cọp đại cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Hắn lấy lại bình tĩnh, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dựa hoa thụ, liền linh đèn, đắm chìm ở đan đạo trong điện tịch. Ngày kế tiếp, tới gần giờ thịnh, một thân mang chính thức huyền nữ tông đệ tử phục sức nữ tử đi vào trong viện, đối Cố Uyên hành lễ nói, Cố công tử, canh giờ sắp tới, xin mời đi theo ta. Cố Uyên gật đầu, đi theo nữ tử đi ra tiểu viện, một đường hướng lên, cuối cùng đi vào một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi. Đỉnh núi cực kỳ khoáng đạt, trung ương là một cái cự đại ao, phản phất thiên nhiên hình thành, lại trải qua nhân công tỉ mỉ tu chỉnh, thành ao bằng loáng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Giờ phút này ao nước nhìn có chút bình tĩnh, thanh tịnh tới đáy, cũng không quá nhiều thần dị chỗ. Đêm Viễn Lương trưởng lão sớm đã chờ đợi ở đây, nàng hôm nay đổi một thân càng thêm trang trọng trưởng lão phục sức, thiếu đi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Bên người nàng còn đứng lấy mấy vị khí tức uyên thâm nữ tu, chắc hẳn đều là huyền nữ tông cao tầng. Cố Uyên tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, vạn bối Cố Uyên, gặp qua dạ trưởng lão, chư vị tiền bối. Đêm Viễn Lương khẽ gật đầu, chỉ tiên chỉ góc đông bắc vị trí, nói, giờ thì nhập ao. Ngươi liền đến đó, đưa lưng về phía ao tâm, chưa từng cho phép, không được quay người, càng bất đắc dĩ thần niệm nhìn trộm, nhớ kỹ sao? Vạn bối minh bạch. Cố Uyên trịnh trọng đáp ứng. Ừm, Đêm Viễn Lương ánh mắt đảo qua trên người hắn quần áo, bổ sung nói, nhập tiên chỉ, cần thể xác tinh thần không một hạt bụi, rút đi phàm trần quần áo. Thoát đi. Cố Uyên nghe vậy, trên mặt có chút nóng lên, nhưng thấy đối phương thần sắc nghiêm túc, biết là quy củ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, theo lời đem quần áo trên người đều rút đi, thu nhập nhận chữ vật, sau đó cất bước vào trong ao. Ao nước hơi lạnh, xúc cảm chân nhắn. Hắn đi đến chỉ định góc đông bắc, khoanh chân ngồi xuống, thẳng tắp bóng lưng như là một tôn thạch điêu, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy không được xoay người quy bảo. Hắn vừa tọa hạ không lâu, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng các thiếu nữ trầm thấp vui cười âm thanh. Một đám đồng dạng thân vô thốn lũ huyền nữ tông các đệ tử từ dưới núi lượn lờ mềm mại đi tới. Các nàng sớm đã đạt được thông chi lần này tiên chỉ sẽ có một nam tử cùng ở tại, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không quá nhiều kinh ngạc ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là đối vị này có thể để cho tông môn phá lệ nam tử dò xét cùng xì xào bàn tán. Các nàng có thứ tự tiến vào tiên chỉ, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt lại phần lớn rơi vào cái kia đạo đưa lưng về phía đám người thẳng tắp trên bóng lưng. Giờ thìn vừa đến, đỉnh núi như có như không vang lên một tiếng thanh minh. Nguyên bản bình tĩnh ao nước đống nhiên bắt đầu cuộn, mờ mịt linh khí như là như thực chất từ đáy ao cốt cốt toát ra. Toàn bộ mặt ao phía trên dâng lên nhàn nhạt thất thải sương mù, nồng đậm thiên địa tinh hoa cơ hồ tan không ra. Cố Uyên chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông không tự chủ được mở ra, tham lam hấp thu cái này tinh thuần đến cực điểm năng lượng, toàn thân không nói ra được thư thái thoải mái. Thức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh càng là kích động đến ông ông tác hưởng, không kịp chờ đợi thúc giục hắn mở ra nắp đỉnh. Cố Uyên có thể cảm nhận được sau lưng vô số đạo ánh mắt rơi vào trên lưng mình, hắn cưỡng chế lập tức hành động xúc động, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trong ao linh khí đã đậm đặc như là ngọc tường, Đêm Viễn Lương chờ tông môn cao tầng thân ảnh cũng lặng yên biến mất, chỉ để lại các đệ tử tại trong ao hấp thu luyện hóa. Thời cơ đã đến. Cố Uyên tâm niệm vừa động, lặng yên mở ra cựu chuyển càn khôn đỉnh nắp đỉnh. Kia tiểu bàn đỉnh reo hò một tiếng, thân đỉnh nhỏ không thể thấy chấn động, bắt đầu lặng yên không một tiếng động, thôn tính biển hút điên cuồng tu nạp bên trong tiên chỉ bàng bạc linh vận tinh hoa. Chương 433, đốn nộ chương 433, đốn nộ Cố Uyên đang toàn lực vận chuyển công pháp, sau lưng huyền nữ tông các nữ đệ tử lại kiềm chế không được. Tiên chỉ tu luyện vốn là nghiêm túc sự tình, nhưng lần này có thêm một cái đã định lực nghe tiếng, thông qua chín mị khảo nghiệm nam tử, cái này khiến không ít thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đã hiếu kỳ, lại có chút khinh phục, chơi tâm nổi lên. "Uy, các ngươi nói hắn có thể một mực không quay người sao?" Một cái mặt tròn thiếu nữ nhỏ giọng đối bên cạnh tỷ muội nói, con mắt quay tròn chuyện. "Trường lão nói hắn định lực siêu quần, hôm qua tại huyện ương sư thúc chín mị trong cục nhìn nửa canh giờ xét đâu." Khác một nữ tử nhỏ giọng đáp lại, trong giọng nói có sợ hãi thán phục cũng có hoài nghi. "Ta không tin có nam tử có thể nhịn được." Mặt tròn nữ tử cười giả dối, "Chúng ta đi thử xem hắn." Cái này đề nghị lập tức đạt được chung quanh mấy người tỷ muội hưởng ứng. Các nàng lặng lẽ tiến đến Cố Uyên sau lưng cách đó không xa, mềm giọng thì thầm, "Cố công tử hao tâm linh khí càng đậm, tới điểm nha." "Đúng vậy a, đưa lưng về phía hấp thu linh khí không tiện, quay tới mà." Gặp Cố Uyên không có phản ứng, có người vung lên ấm áp ao nước, nhẹ nhàng dội tại hắn trên lưng. Cố Uyên thân thể hơi cương, lại giống lao tăng nhập định không để ý hắn phản ứng này, ngược lại khơi dậy đệ tử khác chú ý cùng chơi tâm. Mới đầu mọi người gặp có người thăm dò, còn sợ Cố Uyên quay người, gặp hắn không có phản ứng, khẩn trương hóa thành hiếu kỳ cùng đùa ác suy nghĩ. Càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập, ngươi một lời ta một câu trêu chọc, vung lên bọt nước cũng dày đặc hơn. "Cố công tử, chơi cái trò chơi, ngươi bắt chúng ta, bắt được ai ai liền làm ngươi nói lữ." Có lớn mật nữ tử cười duyên đề nghị. Còn có người duỗi ra xanh nhạt ngón tay, chọc chọc Cố Uyên phía sau lưng cơ bắp, khiêu khích nói, "Uy, đồ hèn nhát, không dám quay người nhà." Hắn sẽ không phải không thích nữ tử a? Không biết ai đích nói thầm một câu, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Cố Uyên cảm giác mình giống ngộ nhập bản tơ động, sau lưng quanh thanh nghiến ngữ, sóng nước lay động, chóp mũi quanh quẩn lấy thiếu nữ mùi thơm, cơ thể cùng ao nước linh khí hỗn hợp khí tức. Loại này hồn nhiên ngây thơ thanh xuân sức sống, so hôm qua tận lực huấn luyện mỹ thuật càng dễ lay động tiếng lòng, để hắn rất cảm thấy dày vò. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, mặc niệm thanh tâm chú, nhớ kỹ đối đêm viện ương hứa hẹn, không dám có đi quá giới hạn tiến hành. Lúc này, một vị khỏe mắt có nước mắt nốt rồi, khí chất thanh lãnh nữ tử đứng người lên, sóng nước dập dờn đến ngực nàng. Nàng vượt qua Cố Uyên bả vai, do xét hắn căng cứng bên mặt, lớn tiếng tuyên bố, "Ta nhìn hắn hô hấp dồn dập, lỗ tai đỏ lên, khẳng định thích nữ." Lời này giống dây dẫn nổ, trong nháy mắt nhóm lửa đám người lòng háo thắng. Mặt tròn nữ tử nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, "Bọn tỉ muội, hắn định lực tốt, chúng ta đánh cược, ai có thể để hắn quay người, ai mị lực lớn nhất." "Tốt, đồng ý. Ta đi thử một chút." Các nữ đệ tử cười đùa, làm ra tất cả bộ liếng, mềm giọng cầu khẩn, khích tướng. Thậm chí có người lặn đi qua, mềm mại thân thể dán hắn phía sau lưng nổi lên mặt nước, thổ khí như lan dưới đất thâm ngữ, còn cần bộ ngực cọ sát lưng hắn, uy hiếp nói, "Lại không quay người, ta cần phải cắn ngươi nha." Cố Uyên ngồi ngay ngắn như đá giống mặc cho sau lưng hoạt sát sinh hương, sóng nước dập dờn, mềm giọng đuốt thiền an ủi, kia như có như không xúc cảm sát qua lưng, hắn tử bị nhưng bất động. Vì sao không quay người suy nghĩ như cỏ dại sinh trưởng tốt, dụ hoặc lấy hắn, nhưng hắn rất nhanh chìm vào vấn tâm chi cảnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nghĩ tới tin chữ, đã hứa hẹn đêm về đường, há có thể bởi vì nhất thời ý động tự hủy lời hứa, nghĩ đến nhân chữ, sau lưng đều là thành tu nữ tử, quay người đường đột, làm trái đạo nghĩa, nghĩ đến lễ chữ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, đưa vân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo. Tam trọng suy nghĩ, như thanh tuyển địch tâm, đè xuống sao động dục niệm, linh đài hồi phục thanh minh. Hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp, đối kháng giác quan xung kích. Mặt tròn nữ tử gặp các loại thủ đoạn vô hiệu, nhãn châu xoay động, đối bên cạnh tỷ muội nháy mắt, thấp giọng nói, "Bọn tỷ muội, hắn bất động, chúng ta giúp hắn động." Chúng nữ hiểu ý, cười đùa tiến lên, số song tiêm tiêm ngọc thủ đồng thời dựng vào Cố Uyên bả vai cùng phía sau lưng, dùng sức nghĩa viện chuyển hắn. Cố Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không dám vận công chống đỡ, lại bị hợp lực thay đổi phương hướng, mặt hướng ao tâm. A! Trong ao vang lên hỗn tạp kinh hô cùng cười duyên tiếng vang. Rất nhiều nữ tử co lại vào trong nước, chỉ lộ ra đầu, gương mặt từng đỏ, lại hiếu kỳ nhìn về phía Cố Uyên. Chỉ gặp Cố Uyên hai mắt nhắm chặt, dài tiệp khẽ run, cau mày, cực kỳ gắng sức kiềm chế, trên mặt không nửa phần dâm tà, chỉ có trang nghiêm cùng bất đắc dĩ. Khóe mắt có nước mắt nốt rồi, nữ tử Hồng Tuyết du lịch gần một chút, nhìn chằm chằm hắn hai mắt nhắm chặt, khiêu khích nói, "Còn giả, ta cũng không tin ngươi thật là biết nhẫn lại ở không mở mắt, sợ là sợ mở mắt nhìn, tiên chỉ cơ duyên liền không có a." Nàng lời này điểm tỉnh không ít người, cảm thấy Cố Uyên có lẽ chỉ là cân nhắc lợi hại sau khắc chế. Cố Uyên thầm cười khổ, biết tiếp tục như vậy không dứt. Trong cơ thể hắn linh lực hơi bận, một cô nhu hòa lực đạo đẩy ra chúng quanh ao nước, đẩy ra Hồng Tuyết. Xoay người lần nữa đưa lưng về phía ao tâm về sau, Cố Uyên bình tĩnh quên ngủ, chư vị tiên tử, tiên chỉ cơ duyên có được, 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Cũng ở đây lãng phí thời gian thăm dò ta, không bằng nắm chặt thời gian tu hành, chớ cô phụ tông môn kỳ vọng cao cùng tự thân con đường. Chúng nữ gặp hắn bị bắt làm sao vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, nôn ngựa khuyên người hướng thiện, định lực cùng ý chí để không ít người vui lùa ẩm ý chi ý biến mất dần, sinh ra kính nể cùng hổ thẹn. Hồng Tuyết lại không buông tha, bơi tới hắn phía sau truy vấn, ngươi phương mới có cơ hội, vì sao có thể nhịn được? Ta không tin thế gian nam tử thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cố Uyên trầm mặt một lát, chi tiết đáp, minh tâm kiến tính, nhưng nhìn rõ hư ảo, thủ động chân ngã. Bề ngoài dụ hoặc, bất quá biểu tượng ngươi. Minh tâm kiến tính. Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, thanh âm bén nhọn đoán giận, nói dễ nghe. 5 năm trước, đạo môn Lý Lang từng đối ta thể non hẹn biển, kết quả ham ta huyền nữ tông công pháp trợ hắn đột phá bình cảnh, đắc thủ sau liền vứt bỏ như giày rách. Đàn ông các ngươi chân ngã chính là thấy lợi quên nghĩa, thư tình giả ý. Ngươi giờ phút này khắc chế, bất quá là sợ làm tức giận ta tông, mất đi tiên chỉ cơ duyên thôi. Như thay cái trốn không người, ngươi còn có thể như thế minh tâm kiến tính sao? Nguyên lai nàng hữu tình tổn thương, từ đó không còn tin tưởng nam tử. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, lại không nhiều biện, nhàn nhạt hỏi lại, Hồng tiên tử, ta quay người hoặc không quay người, ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy, có thể chứng minh cái gì? Chứng minh thiên hạ nam tử đều, phương có thể để ngươi an tâm. Hồng Tuyết khẽ giật mình, á khẩu không trả lời được. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, chủ động quay người mặt hướng chúng nữ, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ đóng chặt. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm thanh càng bình tĩnh hơn, chư vị tiên tử đều cố đẹp đẽ, nhưng trong mắt của ta, bỏ đi túi ra, đơn giản 206 xương, khỏa lấy huyết nhục gân ra. Hồng phấn giai nhân, 100 năm sau cũng bất quá mộ bên trong xương khô, cùng bụi đất có gì khác? Ta hôm nay tới đây, cũng không phải là vì thưởng ngoạn sắc đẹp, chỉ vì hỏi tu hành. tiên trì linh vận mới là vĩnh hằng chân lý, nhìn chư vị cùng nỗ lực. Lời nói này là hắn vượt qua tâm ma dục niệm lĩnh ngộ, cũng là đối vấn tâm tổng kết, càng là đối với chúng nữ đánh thức cùng quyên bảo. Thoại âm rơi xuống, quanh người hắn ẩn ẩn phát ra trong suốt hạo nhiên chi khí, xua tan mặt ao mập mờ cùng sao động. Chúng nữ thân thể mềm mại chấn động, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, xấu hổ, suy tư các loại thần sắc, có thể cảm nhận được Cố Uyên lời nói này xuất phát từ nội tâm. Trong chốc lát, Cố Uyên chỉ cảm thấy não hải bành một tiếng, tiến vào đốn ngộ trạng thái, quanh thân khí cơ cùng tiên chỉ, thiên địa ẩn ẩn tương hợp. Thức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh hoan minh một tiếng, điên cuồng hấp thu tiên chỉ linh vận tinh hoa. Chương 434, thu hoạch chương 434, thu hoạch bất thình lình biến hóa, cùng tiên chỉ linh khí kịch liệt sói mòn, kinh động huyền nữ tông cao tầng. Siêu siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại giao đỉnh núi, là đêm huyền ương cùng mấy vị trưởng lão. Các nàng gặp Cố Uyên mặt hướng ao tâm, mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng cử động lần này vi phạm ban sơ chỉ lệnh, mấy vị trưởng lão cao mày. Đêm huyền ương phản ứng nhanh, thi pháp ngưng ra thủy kính, chiếu lại mới chuyện phát sinh. Trong kính cảnh tượng nhanh chóng lưu chuyển, biểu hiện là tông môn đệ tử chủ động vui đùa ầm ĩ trêu chọc, hợp lực viện chuyển Cố Uyên. Đến tiếp sau càng nhiều đệ tử gia nhập, luôn ngữ hành vi lớn mật khác người, chỉ vì thử Cố Uyên phải chăng quay người mở mắt. Mà Cố Uyên từ đầu đến cuối khắc chế, cho dù bị cưỡng ép viện chuyển cũng không mở mắt, còn hai lần quay người đưa lưng về phía, mở miệng khuyên nhủ chỉ điểm. Nhìn đến đây, mấy vị trưởng lao sắc mặt khó coi, nhìn thấy môn hạ đệ tử cầm danh dự cùng tông môn quy củ đường trò đùa tiền đặt cược, tức giận đến xanh mặt. Cũng may Cố Uyên thủ lễ, để các nàng hơi cảm giác an ủi, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Hán, đến tột cùng là như thế nào nhịn xuống? Chủ quản mỹ tu Lục trưởng lão tự lẩm bẩm. Vừa lúc này, Cố Uyên kia phiên 206 xương phấn hồng xương không luôn luận thông qua thủy kính truyền ra, tất cả trưởng lão động dung. Tốt một cái trong lòng không một hạt bụi, thì vạn tướng giai không, dục niệm không dậy nổi, thì ngoại ma bất xâm. Khuôn mặt trang nghiêm đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, tán thưởng nói, kẻ này tâm tính siêu nhiên, ngộ tính cao siêu, lại tại hương diễm trong cạm bẫy từ ngộ bạch cốt xem chân ý, dùng cái này phá vọng thành thơi. Khó được, thực sự khó được. Đan Minh thật sự là nhặt được bảo. Một vị trưởng lão khác cảm khái, kẻ này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Nhị trưởng lão trêu ghẹo nói, như vậy ngộ tính tâm tính, ta nhìn Phật môn đám kia lão lửa chọc biết sợ là muốn nhịn không được tới các người. Lúc này, đại trưởng lão đông nhiên sắc mặt biến hóa, không đúng. Tiên chỉ linh khí vì sao trôi qua nhanh như vậy? Đêm huyền ương sớm đã phát giác, đôi mắt đẹp gấp chằm chằm Cố Uyên, sợ hãi nói, linh khí. Cơ hồ đều tại chiều hắn hội tụ. Nhưng mà, không đợi các nàng làm ra phản ứng, bên trong tiên chỉ kia nguyên bản đồng nạc tan không ra thất thải linh vụ, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, ao nước trong suốt cũng cấp tốc trở nên phổ thông. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, toàn bộ tiên chỉ linh vận lại bị thu nạp không còn. Cái này, tất cả trưởng lão đều trợn mắt hốt mồm, nhìn xem kia đã kinh biến đến mức cùng phổ thông nước suối không khác tiên chỉ, nhất thời nói không ra lời. Đêm huyền ương nhất trước lấy lại tinh thần, nhìn xem trong ao những cái kia vẫn còn chấn kinh cùng đang lúc mở mịt đệ tử, bất đắc dĩ thở dài, cất giọng nói, tiên chỉ linh vận đã hết, lần này mở ra sớm kết thúc. Các đệ tử lập tức ra ao, trở về các từ chỗ ở tu hành củng cố. Chúng nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cảm nhận được ao nước biến hóa, mặc dù trong lòng tràn ngập nghi vấn cùng thất lạc, nhưng các nàng cũng không dám nhiều lời, theo tự đứng dậy ra ao, cấp tốc phủ thêm quần áo rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, cũng nhịn không được thật sâu nhìn một cái kia như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức quanh người chính tại kịch liệt kéo lên Cố Uyên. Thời khắc này Cố Uyên đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt. Tiên chỉ bàng bạc linh vận tuyệt đại bộ phận đều bị cựu chuyển càn khôn đỉnh thu nạp, phản hồi cho hắn tuy là cực một phần nhỏ, nhưng cũng tinh thuần mênh mông vô cùng. Thêm nữa hắn đốn ngộ vô dục tắc cương chi cảnh, tâm chướng giết hết, tu vi hàng rào ẩm vang mở rộng. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, như là tích xúc đã lâu núi lửa mãnh liệt phun trào. Chân nguyên cảnh trung kỳ, chân nguyên cảnh hậu kỳ, chân nguyên cảnh đại viên mãn. Vâng. Một cú mạnh hơn khí thế phóng lên tận trời, vọt thẳng phá đại cảnh giới cửa ải. Vô tướng cảnh sơ kỳ, vô tướng cảnh trung kỳ, vô tướng cảnh hậu kỳ. Ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong, tu vi của hắn lại từ chân nguyên cảnh trung kỳ một đường tiêu thăng đến vô tướng cảnh hậu kỳ. Đồng thời căn cơ vững chắc vô cùng, khí tức cô đọng như núi. Càng quan trọng hơn là, hắn lần này lĩnh ngộ không muốn chân ý, chưa đến trên con đường tu hành, tâm ma độ khó đem giảm mạnh. Phần này thu hoạch, xa so với tu vi tăng lên càng thêm chân quý. Đợi cho khí tức triệt để bình ổn, Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh trong suốt, như sau cơn mưa trời trong. Nhưng mà, ánh vào hắn tầm mắt lại là ao bên bờ, lấy đêm viện đường cầm đầu một đám viện nữ tông trưởng lão. Các nàng chính đứng không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn chằm chằm hắn, cùng kia đã kinh biến đến mức thường thường không có gì lạ tiên chỉ. Cố Uyên trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Hỏng. Vào xem lấy đốn nộ cùng đột phá, quên ước thúc kia thèm đỉnh. Lần này để người ta tông môn bảo bối tiên chỉ cho hắn khô. Nhìn địa bộ này, sợ là khó mà thiện. Cố Uyên nhìn xem bên bờ một tất cả trưởng lão nhìn chằm chằm ánh mắt, cười khan hai tiếng, ý đồ làm dịu xấu hổ. Cái kia, dạ trưởng lão, chư vị tiền bối, có thể hay không trước chuyển đi một chuyến? Đêm Viễn Lương hai tay ôm ngực, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem hắn, khóe miệng ngậm lấy một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, làm sao? Mới vừa rồi bị nhìn lâu như vậy đều vô sự, hiện tại biết thẹn thùng. Xoay qua chỗ khác, nghĩ hay lắm, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Cố Uyên, hắn bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, tại các vị trưởng lão nhìn chăm chú dưới, cấp tốc đứng dậy ra ao, linh lực hơi bận sấy khô hơi nước, luôn cuống tay chân từ trong nhận chứa đổ lấy ra quần áo mặc vào. Toàn bộ quá trình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt kia ở trên người hắn quét tới quét lui, dù hắn da mặt không tính mỏng, giờ phút này cũng cảm giác gương mặt nóng lên. Mặc quần áo tử tế, hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Dạ trưởng lão, van bối nhập ao." "Bao lâu?" "Bất quá 2 canh giờ." Đêm Uyển Ương tức giận trả lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia thanh tịnh thấy đáy, linh khí hoàn toàn không có ao nước, đau lòng đến khỏe miệng giật giật. "2 canh giờ?" Cố Uyên sững sờ, hắn cảm giác đốn nộ cùng đột phá tựa hồ đã qua thật lâu, kia tiên chỉ này linh khí. Hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, Đêm Uyển Ương hỏa khí tựa hồ lại nổi lên, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía hắn, "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, tiên chỉ linh khí đâu?" "A." Dòng dã một ao tích xúc 10 năm linh vận tinh hoa, làm sao lại không có? "Ngươi nói, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ?" Cố Uyên ngượng ngùng sờ lên cái mũi, biết không gạt được, chỉ thật là thành thật thừa nhận, van bối mới. Lòng có cảm giác, chợt có đột phá, có lẽ là không cẩn thận hấp thụ nhiều một điểm. "Một điểm?" Đêm Uyển Ương thanh âm cất cao, chỉ vào tiên chỉ, tức giận đến kém chút bật cười, "Ngươi quản cái này gọi một điểm? Đây là một giọt đều không cho về sau đệ tử còn lại. Theo bình thường quá trình, lần này tiên chỉ mở ra, đủ để ân trạch 150 tên đệ tử củng cố tu vi thậm chí đột phá bình cảnh. Hiện tại thế nào? Các nàng ngay cả cái linh mùi vị đều không có nghe được, toàn tiến một mình ngươi trong bụng." Cố Uyên nghe vậy, trong lòng càng là ấy nấy. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng không mình hành lễ, "Việc này thật là van bối chi tội, nhiễu loạn quý tông tiên chỉ mở ra, làm trễ nải chư vị tiên tử tu hành. Van bối nguyện hết sức bồi thường, van bối thân là đan sư, có thể luyện chế một nhóm đan dược." "Bồi thường? Đan dược?" Đêm Viễn Lương đánh gãy hắn, ngữ khí vẫn như cũ bất mãn, nhưng thần sắc hơi chậm, tiên chỉ mang tới căn cơ tầm bổ, tiềm năng tăng lên, há lại đan dược có thể tùy tiện bù đắp. Huống chi là ban ơn cho hơn 100 người phân lượng. Lời tuy như thế, nàng cùng sau lưng mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua nhau. Các nàng vốn là cất củng cố Uyên giao hảo thậm chí chiều sâu khóa lại tâm tư, nếu không cũng sẽ không phá lệ để hắn tiến vào tiên chỉ. Bây giờ gặp hắn thái độ thành khẩn, cũng không phải là cố ý quấy rối, lại cho thấy tiềm lực viễn siêu mong muốn, trong lòng điểm này khúc mắc kỳ thật đã tiêu tán hơn phân nửa. Càng nhiều khiếp sợ hơn cùng như thế nào đem tổn thất trình độ lớn nhất chuyển hóa làm đầu tư tính toán. Cố Uyên cũng minh bạch đạo lý này, trầm ngâm một lát, tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản, đưa về phía Đêm Viễn Đường, "Dạ trưởng lão, tiên chỉ tri ân, cố mộ ghi khắc. Bình thường đan dược sát thực khó mà đền bù. Đây là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được một bộ bí pháp, có lẽ đối quý tông đệ tử hơi có ích lợi, không biết có thể đền bộ phận." Chương 435, lớn thuốc chương 435, lớn thuốc. Đêm Viễn Đường nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Một lát sau, nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, "Vang tâm bình quyết, tăng trưởng linh ẩn, tập bộ tiên phú căn cốt thần hồn." Cái này tựa hồ là song hợp ý pháp. Nàng thân là Huyền Nữ tông trưởng lão, kiến thức uyên bác, lập tức phát giác công pháp này tính chất. "Đúng vậy." Cố Uyên gật đầu, mặc dù liên quan song hợp, nhưng cũng không phải là thải bộ tà thuật, tại song phương đều có lợi ích, lại không cần tổn hại cùng trong sạch, chỉ cần tâm linh và dục vọng giao hòa, thần niệm trùng cảm giác là đủ. Nhưng, sát thực có hại danh dự. Đêm Viễn Ương cầm ngọc giản, ánh mắt lấp loé không yên. Cái này tâm pháp giá trị cực cao, nhất là thích hợp Huyền Nữ tông bậc này nữ tu đông đảo tông môn, nếu có thể tu luyện, chỉnh thể nội tình đem tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng chính như Cố Uyên nói, liên quan đến song hợp, chuyển đi đối tông môn danh dự có hại. Mà lại, cùng ai song hợp, ai có thể bảo chứng đối phương đáng tin? Nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống Cố Uyên trên thân, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Trước mắt cái này không phải liền là một cái có sẵn trải qua khảo nghiệm, tiềm lực vô hạn tuyệt hảo nhân tuyển sao? Nàng đem ngọc giản đưa trở về, lắc đầu, "Cố tiểu tử, cái này tâm pháp tuy tốt, nhưng tại ta tông mà nói, thao tác hơi nhiều cố kỵ, khó mà phổ cập. Thôi, bản tọa cũng không làm khó ngươi dùng cái này bồi thường." Cố Uyên vừa buông lỏng một hơi, lại nghe Đêm Viễn Ương lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nói, "Không bằng dạng này, ngươi ngay tại ta Huyền Nữ tông bên trong, tuyển một vị đệ tử kết làm đạo lữ, như thế nào? Cho dù là nạp làm thiếp thất cũng được. Ngươi yên tâm, ngươi bị kia ý trung nhân bên kia, bản tọa tự mình đi thay ngươi nói cùng." Cam đoan để nàng gật đầu. Cố Uyên lập tức đầu lớn như cái đấu, vội vàng khoát tay, "Trưởng lão nói đùa. Việc này tuyệt đối không thể. Vạn bối trong lòng đã có sở thuộc, há có thể chậm trễ nữa quý tông tiên tử. Việc này đừng muốn nhắc lại." "Xách, ngươi tiểu tử này, thật sự là chết đầu óc." Đêm Viễn Ương bất mãn bĩu môi, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiên chỉ để ngươi mất khô bồi đan dược ngươi trước mắt, bồi tâm pháp ngươi lại cảm thấy không thực tế." Cố Uyên kiên trì nói, "Vạn bối vẫn cảm thấy đan dược càng là thật hư tại. Hoặc là, vạn bối có thể hứa hẹn, ngày sau vì quý tông không ràng buộc luyện chế số lượng nhất định phẩm cấp cao đan dược. Ngươi đan dược sau này hay nói." Đêm Viễn Ương tựa hồ mất kiên trì, nàng phất phất tay để các trưởng lão khác về trước đi, "Chư vị sư tỷ đi trước trấn an đệ tử, việc này ta đến xử lý." Đợi các trưởng lão khác sau khi rời đi, Đêm Viễn Ương một phát bắt được Cố Uyên cổ tay, không cho giải thích đem hắn kéo lên, "Đi theo ta." Sau một khắc, không gian biến hóa, hai người đã trở lại Đêm Viễn Ương rừng phương nguyện bên trong. Đêm Viễn Ương trực tiếp mở ra viện lạc cấm chế, đem Cố Uyên theo trên băng ghế đá, túi người nhìn chằm chằm hắn, mang trên mặt một tia hung dữ tiêu dung, "Tiểu tử, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi có ý đồ gì, muốn dùng đan dược hồ lộng qua, không có cửa đâu. Hôm nay cái này băng tâm bình ngọc quyết ngươi lưu lại bồi bản tọa luyện một chút, không phải bản tọa liền đối ngoại tuyên bố ngươi nhìn trộm nữ đệ tử tắm rửa, để ngươi thân bại danh liệt, lại phế tu vi của ngươi, để ngươi về sau đi nhà xí đều phải ngồi xổm." "Cố Uyên, cái này uy hiếp cũng quá bất hợp lý đi. Trưởng lão, chúng ta có thể nói lại đan dược." Cố Uyên ý đồ dãy rủa, "Nói chuyện gì đàm? Ngậm miệng, vận chuyển tâm pháp." Đêm Viễn Ương trực tiếp đánh gãy hắn, mình thì dẫn đầu dựa theo trong ngọc giản trôi nhớ pháp môn vận chuyển lên linh lực, một cố kỳ dị, làm cho người suy tư khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Cố Uyên cảm nhận được kia cố dẫn dắt chi lực, biết tránh không khỏi. Nhìn xem đêm viện ương bộ kia không phối hợp liền để người đẹp mặt tư thế, hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải theo lời bắt đầu vận chuyển băng tâm bình ngọc quyết. Công pháp một khi vận chuyển, giữa hai người khí tức trong nháy mắt giao hòa, một loại khó nói lên lời siêu việt nhục thể tiếp xúc thần hồn cùng tâm linh và dục vọng phương diện cộng minh lặng yên thành lập. Trong nội viện lập tức bị một loại kiểu diễm mà huyền ảo không khí bao phủ. Sau một ngày, đêm viện ương chậm rãi thu liễm công pháp, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thổ khí như lan, mang theo một tia lười biếng cùng thỏa mãn. Nàng sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, gương mặt từng đỏ, hô hấp có chút dồn dập, một đôi mắt đẹp bên trong lại lóe ra chấn kinh cùng mừng như điên qua mang. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, vẹn vẹn một ngày song hợp tu luyện, linh lực của nàng trở nên càng thêm tinh thuần ôn hòa, đình trệ thật lâu thần hồn cường độ có sự tăng trưởng rõ ràng, thậm chí ngay cả nhiều năm chưa từng buông lỏng võ đạo gông cùng xiềng xích đều ẩn ẩn có chút gợn sóng. Cái này hiệu quả quá nguy tiên, xa so với nàng tưởng tượng muốn tốt. Cái này băng tâm bình ngọc quyết quả thực là huyền nữ tông tha thiết ước mơ chí cao bí pháp. Nhưng rất nhanh, nàng lại tỉnh táo lại. Hiệu quả tuy tốt, nhưng cũng ấn chứng Cố Uyên phổ cập không thực tế. Cũng không phải là tất cả nam tử đều có Cố Uyên như vậy tinh thuần nguyên dương cùng thâm hậu căn cơ, chớ nói chi là cái kia biến thái định lực cùng tâm tính. Bình thường nam tử sợ là không chịu nổi bực này tâm linh và dục vọng giao hòa, ngược lại khả năng bị hút khô. Nói trắng ra là cái này tâm pháp lợi hại, nhưng Cố Uyên thế gian khả năng chỉ lần này một cái. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía chính đang điều tức Cố Uyên, trong lòng trong nháy mắt hạ quyết định. Cố tiểu tử, nàng mở miệng nói, thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn mị hoặc, ngươi cái này tâm pháp sát thực phi phạm, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, không phải cùng ngươi như vậy căn cơ người đồng tu, khó mà thấy hiệu quả lại phong hiểm cực lớn. Không bằng ngươi liền lưu tại chúng ta huyền nữ tông a, bản tọa cam đoan trong tông tài nguyên mặc cho ngươi lấy dùng, tất cả hạch tâm đệ tử, thậm chí trưởng lão, chỉ cần ngươi để ý, đều có thể cùng ngươi kết làm tu hành đạo lữ, cùng tham khảo phương pháp này. Như thế nào? Cố Uyên vừa điều tức hoàn tất, nghe nói như thế, kém chút một hơi không có đi lên, vội vàng cự tuyệt, trưởng lão hậu ái, văn bối tâm lĩnh. Nhưng văn bối còn cần về đan minh học tập luyện đan, còn nữa, văn bối thật có việc tư muốn làm, không cách nào ở lâu tại đây. Vậy ngươi khi nào lại đến? Đêm Viễn Ương truy vấn, hiển nhiên không muốn buông tha hắn cái này hình người lớn thuốc. Văn bối, có thời gian chắc chắn trước tới bái phòng. Cố Uyên cho một cái mơ hồ hứa hẹn. Không được, quá mơ hồ. Đêm Viễn Ương bất mãn, mỗi tháng chỉ ít 20 ngày. Cố Uyên cười khổ, trưởng lão, văn bối thật 15 ngày. 10 ngày, không thể ít hơn nữa. Đêm Viễn Ương một độ ngươi lại có kẻ mặc cả ta liền trở mặt biểu lộ. Cố Uyên bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt nói, văn bối hết sức nỗ lực, nhưng thực sự không cách nào cam đoan cụ thể thời gian. Không bằng dạng này, đợi văn bối xử lý xong tình hình kinh tế căng thẳng muốn sự tình, liền lại đến quấy rầy trưởng lão, đến lúc đó định lưu thêm chút thời gian. Đêm Viễn Ương nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, gặp hắn thái độ kiên quyết, biết mạnh lưu không được, đành phải hậm hực coi như thôi, thử, tiện nghi ngươi tiểu tử này. Ăn xong lau sạch còn muốn chạy. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ bên cạnh một chỗ nhàn rỗi bị lạc, chỗ kia viện tử về sau liền cho ngươi ở. Lần sau đến trực tiếp tới. Hiện tại, ngươi đi trước củng cố một chút tu vi đi. Cố Uyên như được đại xá, liền vội vàng đứng lên cáo tử, bước nhanh đi hướng chỗ kia an bài cho tiểu viện của hắn, chỉ muốn tranh thủ thời gian yên lặng một chút. Nhưng mà, hắn vừa đi vào viện tử, còn chưa kịp đóng cửa, một thân ảnh liền như quỷ mị chợt vào, trở tay đem viện cửa đóng lại. Cố Uyên tập trung nhìn vào, người tới đúng là huyền nữ tông chủ quản bị tu vị kia Lục trưởng lão. Giờ phút này nàng mang trên mặt hiếu kỳ vừa nóng cắt tiểu dung, ánh mắt ở trên người hắn trên dưới dò xét. Cố công tử Lục trưởng lão thanh âm vừa mềm lại mị, nghe nói ngươi cùng Nguyễn Ương sư tỷ tu luyện kia tâm pháp hiệu quả cực dai, không biết có thể cũng làm cho tỷ tỷ ta thể nghiệm một phen. Chương 436, thương chiến chương 436, thương chiến Châu Hoàng lĩnh, thần tộc phân bộ đại điện. Trong điện kia sáng ảm đạm, không khí ngột ngạt. Đồng Hoa túi đầu không người, cung kính đem một viên chữ vật giới chỉ trình lên, thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng sợ hãi, ngân làm đại nhân, thuộc hạ vô năng. Đan Minh tại xung quanh tất cả thành trấn giao dịch cứ điểm, đồng đều đã cấm chỉ chúng ta đại lượng hối đoái đan dược. Nhóm này tài chính chưa thể đổi thành cần thiết đan dược. Trên bảo tọa, quanh thân bao phủ tại nhàn nhạt ngân huy bên trong thịnh hư ngân làm ngón tay khẽ động, chiếc nhẫn kia liền bay vào trong tay hắn. Thân niệm đảo qua, bên trong còn nguyên linh thạch cùng linh tài để khí tức của hắn trong nháy mắt lạnh như băng mấy phần. Hắn vì lần này tấn thăng, cố ý xin viễn siêu thường ngày kết xù tài chính, vốn cho rằng có thể hối đoái đại lượng đan dược phụ trợ đột phá, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Không làm được. Vì sao? Thịnh hư thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng người quen biết hắn đều biết, cái này đã là cực không vui dấu hiệu. Đồng Hoa vội vàng giải thích, hồi ngân làm căn nguyên ra tại cái kia trường tam bang phái, bọn hắn gần đây xuất hàng lượng thực sự quá lớn, giá cả lại thấp đến quá mức, nghiêm trọng đánh sâu vào đan minh tự thân tại xung quanh khu vực đan dược định giá cùng tiêu thụ. Đan minh cao tầng tức giận, hạ lệnh nghiêm tra, cũng tạm thời cấm chỉ tất cả không rõ nơi phát ra đại tông đan dược hối đoái nghiệp vụ. Chúng ta là bị thay bay vạ gió. Thính hư trầm mặt một lát, ngón tay dùng sức nắm nuốt chỗ ngồi lan can. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, to lớn trên lệnh để trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Tấn thăng sắp đến, đan dược lại không rơi vào, há có thể không giận? Ngay tại thính hư khí tức càng thêm băng hàn lúc, Đồng Hoa lời nói xoay chuyển, bất quá, đại nhân, việc này có lẽ có khác chuyển cơ. Ừm. Thính Hư ánh mắt quét về phía hắn. Theo thuộc hạ tìm hiểu, tấm kia ba bang phái đảo loạn thị trường, phía sau chủ đạo người chính là Tinh Thành Đan Minh phân hội hội trưởng. Hắn chuyện như vậy đã bị Đan Minh tổng bộ nghiêm trị, tức đoạt đại lượng quyền hành, tiền đồ hủy hết. Đồng Hoa hạ giọng, người này bây giờ đối Đan Minh lòng mang oán hận, tục truyền đã có phản bội chạy trốn ma môn chi tâm, bị thuộc hạ biết được về sau, tạm thời nghĩ cách ổn định hắn. Ngân làm đại nhân, nếu có thể nhân cơ hội này, đem một vị Đan Minh phân hội hội trưởng cấp bậc nhân vật thu nạp vào ta thần tộc, đối Đan Minh nội bộ vận hành, con đường, thậm chí đan phương hiểu rõ, chắc chắn là ta thần tộc một sự giúp đỡ lớn a. Thính Ngư thân thể hơi nghiêng về phía trước, Ngân Huy hạ ánh mắt lấp lóe, phản bội chạy trốn. Một vị phân hội hội trưởng, thật có như thế đảm lượng. Đồng Hoa chắc chắn nói, thuộc hạ suy đoán, chí ít có 9 thành khả năng. Người này rất có dạ tâm, lần này gặp khó rất nặng, lấy tính cách của hắn, tuyệt sẽ không cam lòng yên lặng. Giờ phút này đúng là hắn tâm lý phòng tuyến yếu đất nhất, cũng dễ dàng nhất bị thuyết phục thời điểm. Thính Ngư không có lập tức trả lời, hắn nhìn chằm chằm Đồng Hoa, đột nhiên không có dấu hiệu nào đưa tay, năm ngón tay khẽ bổ. Một cỗ vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt chiếm lấy Đồng Hoa, đạo đạo màu bạc thần tộc bí văn như là xiển xích quấn quanh mà lên, rót vào thần hồn thức hải. Đồng Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thống khổ, cũng không dám có chút phản kháng, ngạnh sinh sinh thừa nhận. Mười hơi về sau, Thính Ngư buông tay ra, ngân sắc bí văn thu về. Đồng Hoa thoát lực ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thính Ngư khẽ cười một tiếng, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, không tệ, thần hồn chỗ sâu cũng không dị dạng, đối thần tộc thật là chân thành. Hắn mới đột nhiên xuất thủ, chính là lấy thần tộc bí pháp dò xét Đồng Hoa phải trang bị người khác khống chế hoặc lên hai lòng. Đồng Hoa nghe vậy, lập tức dây rủi lấy đứng lên một lần nữa quý tốt, biểu trung thầm nghĩ, thuộc hạ đối thần tộc, đối ngân làm đại nhân tuyệt không hài lòng. Phương mới nói, câu câu là thật, đều là thần tộc đại nghiệp suy tính. Rất tốt. Thính Ngư hài lòng gật đầu, như việc này thật có thể hoàn thành, đem vậy hội trưởng kéo vào tộc ta, ngươi làm cơ công đầu. Ta đại nhân. Đồng Hoa cảm kích bái tạ. Chuẩn bị một chút, lập tức theo ta khởi hành, tiến về Tinh Thành Đan Minh phân hội. Thính Ngư đứng người lên, ngân huy lưu chuyển, bản sứ tự mình đi gặp một lần vị hội trưởng này, xem hắn là có hay không như lời ngươi nói, là đáng giá ta thần tộc mời chào đại tài. Cùng lúc đó, Linh Tiêu giới Nam Bộ, Tinh Thành, Vạn Đan lâu cửa hàng chi nhánh. Lang Khiếu mặt không thay đổi liếc nhìn trong tay sổ sách, ngón tay chỉ tại mới nhất một ngày ghi chép bên trên, thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống bụi băng, "Hàn trưởng quỹ, đây chính là ngươi cho ta bằng giao." Buôn bán ngạch là hơi có tăng trở lại, nhưng xuất hàng lượng phản mà ngã xuống. Giải thích một chút. Hàn Ngọc xuyên sát mồ hôi lạnh, lương không đến thấp hơn, chấp sự minh giám. Chúng ta theo sách lược tiến hành bộ phận ngược lợi, sát thực hấp dẫn về một chút khách nhân. Nhưng này liệu đan giá cả thực sự quá thấp, rất nhiều khách nhân đến chúng ta nơi này chỉ nhìn không mua, hoặc là chỉ mua cực ít lượng tinh phẩm đan dược, đại bộ phận đê giai đan dược nhu cầu vẫn là hướng chạy bên kia. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cùng võ giả, thật sự là quá tham đồ tiện nghi. Ham tiện nghi. Lăng Khiếu lạnh hừ một tiếng, đây không phải lý do. Ta Vạn Đan lâu chưa bài, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái không rõ lai lịch liệu đan. Hàn Ngọc xuyên vẻ mặt đau khổ nói, chấp sự, không phải là chiêu bài không bằng, thật sự là giá cả chênh lệch quá lớn. Theo tiểu nhân nhìn, chúng ta bây giờ có hai cái biện pháp. Một là thấy hiệu quả chậm duy trì hiện hữu ưu đãi chờ liệu đan bên kia phụ cấp không dậy nổi, bắt đầu tăng giá lúc, khách hàng tự nhiên sẽ chạy trở về. Hai là thấy hiệu quả nhanh. Hắn dừng một chút, thận trọng nói, chúng ta bắt trước liệu đan cũng đẩy ra mấy khoản chân chính thâm hụt tiền tiêu thụ đan dược, bất kể chi phí, đem khách hàng cùng nhân khí triệt để cướp bể. Thậm chí, có thể đem đan minh khách hàng cũng đoạt tới không ít. Lăng Khiếu ngón tay gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát. Tổng bộ bên kia cho áp lực của hắn không nhỏ, hắn cần phải nhanh một chút làm ra thành tích. Chậm, hắn đợi không được. Liên theo cái thứ hai biện pháp xử lý. Ta cho ngươi mấy ngày thời gian, ta muốn nhìn thấy bạn đan lâu đông như chảy hội, liệu đan bên kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu là làm không được, Lăng Khiếu không có nói tiếp, nhưng trong mắt Hàn Quang để Hàn Ngọc Xuyên toàn thân run lên. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực, không cho chấp sự thất vọng. Hàn Ngọc Xuyên vội vàng cam đoan. Ngày kế tiếp, Thanh Đan Phường. Nhạc Đồ Dĩ vội vã tìm tới Liêu Kình Thiên, mang trên mặt lo nghĩ, "Liêu trưởng quỹ, Vạn Đan lâu bắt đầu điên cuồng sụt giá. Bọn hắn mấy khoản thường dùng một, nhị giai đan dược, giá cả vậy mà ép so với ta nhóm còn thấp. Bọn hắn chẳng lẽ cũng tìm được hàng nhẹ vốn biện pháp?" Liêu Kình Thiên nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chợt buồn hỏi, "Bọn hắn hạ giá theo thứ tự là cái nào mấy loại đan dược? Mỗi ngày xuất hàng lượng như thế nào? Nhưng có hàng mua." Nhạc Đồ Dĩ báo mấy cái đan dược danh tự, sau đó nói, "Xuất hàng lượng cực lớn, nghe nói là mở rộng cung ứng, cũng không hàng mua." Liêu Kình Thiên nghe xong, khoe miệng ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, "Nhạc phường chủ không cần kinh hoàng. Bọn hắn đây không phải tìm được mới đan vương, mà là tại lô vốn kiếm gạo to, muốn dùng tài chính để sập chúng ta. Kia mấy loại đan dược đúng là bọn họ nhường lợi lớn nhất, cũng là chúng ta trước đó bán được tốt nhất. Bọn hắn muốn dùng cái này hấp dẫn dòng người, kéo theo những đan dược khác tiêu thụ. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao?" Nhạc Đồ Dĩ vội vàng hỏi. Liêu Kình Thiên hơi suy nghĩ một chút, thông dong hạ lệnh, lập tức làm ba chuyện. Thứ nhất, thuê một số người đi Vạn Đan lâu, đem bọn hắn kia mấy loại thâm hụt tiền tiêu thụ đan dược toàn bộ mua hết. Bọn hắn bán bao nhiêu, chúng ta ăn vào bao nhiêu. A, mua bọn hắn đan dược. Nhạc Đồ gì sững sờ. Không sai. Liêu Kình Thiên trong mắt lóe lên cơ trí quan mang. Thứ hai, tại chúng ta liệu đan cửa hàng, liền lấy Vạn Đan lâu đồng dạng giá thấp bán ra chúng ta vừa mua được những đan dược này, đồng thời mỗi người hạn mua một phần. Nhạc Đồ gì con mắt bỗng nhiên sáng lên, rượu a. Chúng ta đợi tại không dùng tiền, liền dùng bọn hắn đan dược đánh mặt của bọn hắn, còn hấp dẫn khách hàng. Thứ ba, Liêu Kình Thiên tiếp tục nói, đồng thời đẩy ra mới hoạt động, liều đan đan hội viên, mua sắm bất luận cái gì đan dược, điểm tích lũy gấp bội. Đồng thời đẩy ra mấy khoản mới liều đoàn cùng miểu sát đan dược, giá cả muốn so vạn đan lâu thông thường giá bán thấp hơn. Nhạc Độ Dị nghe xong, vỗ tay sợ hãi thán phục, Liêu trưởng quỹ, ngài chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, liên hoàn xuất kích, thật sự là tuyệt. Ta cái này đi an bài. Hắn dừng một chút, lại nói, ngài để cho ta lưu ý hỏi thăm mấy vị kia. Tạm thời còn không có tin tức xác thật, chỉ có chút mơ hồ manh mối chỉ hướng càng phía nam, còn tại thêm phái nhân thủ tìm kiếm. Liêu Kình Thiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng, nhưng rất nhanh đè xuống, làm phiền Nhạc phường chủ, trước xử lý trước mắt sự tình đi. Chương 437, yêu nghiệt chương 437, yêu nghiệt đêm đó, vạn đàn trong lâu. Hàn Ngọc Xuyên đối Lăng Khiếu cúi đầu không lưng, mang trên mặt vui mừng, Lăng chấp sự, hôm nay lưu lượng khách tăng nhiều, tiêu thụ ngạch cũng tăng lên trên diện rộng. Sách lược của chúng ta thấy hiệu quả. Lăng Khiếu nhìn xem sổ sách bên trên tiêu thăng tiêu thụ ngạch, sắc mặt hơi nguội, nhưng nhìn kỹ rõ ràng chi tiết, lông mày lại nhíu lại, tiêu thụ ngạch là tăng, nhưng làm sao đại bộ phận đều là kia mấy loại chiết khấu đang dược. Lợi nhuận đâu? Hàn Ngọc Xuyên tiếu dung cứng đờ, cái này là vì hấp dẫn lưu lượng khách, tạm thời hy sinh chút lợi nhuận. Lại qua một ngày buổi chiều, Lăng Khiếu trên đường tuần tra, thói quen đi hướng Liễu Đan Đan hợp tác cửa hàng, đã thấy nơi đó vẫn như cũ người người nhộn nháo. Trong lòng của hắn sinh nghi, xích lại gần xem xét, lập tức khí huyết dâng lên. Chỉ gặp cửa hàng kia trên quầy thình lình bày biện mấy loại quen thuộc đan dược, đúng là hắn vạn đan lâu lô vốn bán ra kia mấy loại. Giá cả thậm chí so với hắn vạn đan lâu giá vốn còn thấp một chút. Bên cạnh còn đứng thẳng bảng hiệu, vạn đan lâu cùng khoản đan dược, Liễu Đan Đan giá càng có ưu thế. Mỗi người hạn mua một phần. Hàn, Ngọc, Xuyên. Lăng Khiếu từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt trở lại vạn đan sau lầu viện. Chấp sự, Hàn Ngọc Xuyên gặp Lăng Khiếu sắc mặt tái xanh mắng trở về, vừa muốn mở miệng, liền bị một cỗ cự lực bóp lấy cái cổ nhắc. Ngu xuẩn, phế vật, ngươi xem một chút Liễu Đan Đan bán là cái gì? Lăng Khiếu cơ hồ đem mặt của hắn đè vào ngoài cửa sổ, chỉ hướng nơi xa Liễu Đan Đan cửa hàng, chúng ta lô vốn bán đang được, đều bị bọn hắn mua đi, trái lại đánh mặt của chúng ta. Ngươi ra ý kiến hay. Hàn Ngọc Xuyên dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa, chấp sự tha mạng. Chấp sự tha mạng. Tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không nghĩ tới bọn hắn như thế vô sỉ. Tiểu nhân cam đoan, lập tức nghĩ mới phương án. Lăng Khiếu một tay lấy hắn ném xuống đất, khi đến đi qua đi lại, nghĩ. Ngươi nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc còn chưa đủ hả? Bản tọa nhìn ngươi không phải không nghĩ đến, là căn bản ngu xuẩn đến nghĩ không ra. Hắn dừng bước lại, ánh mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Liễu trưởng quỹ. Thanh Đan Phường có thể có hôm nay, tất cả đều là người này ở sau lưng nhu đồ. Người này nhất định phải làm việc cho ta. Hàn Ngọc Xuyên che lấy cổ ho khan, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia. Vậy chúng ta đi tìm hắn nói chuyện. Hứa lấy lợi lớn. Đảm. Lăng Khiếu lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, ma môn làm việc, khi nào cần đối phương đồng ý. Đã không mời nổi, vậy liền mời tới. Hắn đi đến trước thư án, cấp tốc tự viết một phòng, đắp lên mình chấp sự ân tín, đưa cho một tâm phúc tùy tùng, lập tức đưa tin cho ảnh sát vệ phải nhanh. Bản tọa muốn mời vị này Liễu trưởng quỹ, đến ta vạn đan lâu làm khách. 18 tháng 9, cuối thu đã tới. Huyền nữ tông bên trong nguyện lá rụng bay tán loạn. Đúng lúc này, Cố Uyên trong ngực viên kia cùng Đồng Hoa một tuyến liên hệ đưa tin phủ có chút nóng lên, một đạo cực kỳ yếu ớt, mang theo đặc biệt tần suất linh lực ba động truyền đến. Đây là hắn cùng Đồng Hoa ước định khẩn cấp tín hiệu. Cố Uyên động tác dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ngưng thần cảm giác tín hiệu đầu nguồn. Bạch Nô Thành, hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng ức chế không nổi hướng dương lên, xong rồi. Đồng Hoa giờ khắc này ở Bạch Nô Thành phát ra tín hiệu, mà không phải trực tiếp hồi báo, cực lớn xác suất là đã thành công dẫn động đầu kia cá lớn cần hắn vị này hội trưởng tiến đến bàn bạc. San thần kế hoạch, một bước mấu chốt nhất đã phóng ra. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, quay người đi hướng cách đó không xa Lục trưởng lão Thanh Tu chỗ. Hôm nay vừa lúc đến phiên hắn trợ Lục trưởng lão tu hành băng tâm bình ngọc quyết. Mấy canh giờ về sau, tu hành kết thúc. Lục trưởng lão mặt phiếm hồng hà, khí tức kéo dài, trong mắt tràn đầy hài lòng thậm chí là một tia mê luyến chi sắc, mềm giọng giữ lại nói, "Cố công tử, không bằng lại nhiều lưu một lát." Cố Uyên trong lòng nhớ nhung chuyện quan trọng, trên mặt lại bảo trì ôn hòa ý cười, chắp tay nói, "Trưởng lão, hôm nay tông môn còn có sự vụ cần vãn bối về đi xử lý, không tiện ở lâu." Lần sau lại đến phái dậy. Lục trưởng lão tuy có không bỏ, lại cũng không tốt ép ở lại, đành phải mắt tiến hắn rời đi. Cố Uyên trở lại đêm viện ương an bài cho tiểu viện của hắn, cấp tốc thông qua tử mẫu đưa tin châu cùng đêm viện ương trao đổi vài câu, nói rõ Đan Minh có chuyện quan trọng cần lập tức trở về, cũng làm xong đến tiếp sau an bài. Hết thể xử lý thỏa đáng về sau, hắn tâm niệm vừa động, không gian đạo văn có chút lấp lóe, thân ảnh trong nháy mắt từ trong viện biến mất. Sau một khắc, hắn đã về tới Đan Minh chiếu thiên phòng, nhà mình sư phụ Trần Ý Ánh thanh tu tiểu viện bên ngoài. Cả sửa lại một chút áo bào, Cố Uyên cất bước mà vào. Vừa lúc nhìn thấy Trần Ý Ánh đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá thường trà. "Sư phụ, đệ tử trở về." Cố Uyên tiến lên cung kính hành lễ. Trần Ý Ánh buông xuống chén trà, ánh mắt ở trên người hắn quét qua, khẽ mước cằm, "Ừm, trở về liền tốt. Huyền nữ tông tiên chỉ hành trình, thu hoạch như thế nào?" Nàng mặc dù nhìn ra Cố Uyên khí tức càng thêm thâm trầm nội liễm, lại chưa tra xét rõ ràng. "Nắm sư phụ hưởng phúc, thu hoạch tương đối khá." Cố Uyên cười, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái dị thường tinh mỹ hộp ngọc cùng một cái tản ra thấm người hàn khí ngọc đàn, hai tay giơ lên. Đây là Huyền Nữ Tông đêm viện lương trưởng lão nắm đệ tử mang cho sư phụ một chút lễ mọn, nói là cảm tạ sư phụ giáo đồ có phương pháp mới có thể kết thiện duyên. Trần Ý Ánh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc mở ra. chỉ gặp một cái hộp bên trong là một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí giạt rào đỉnh cấp hương trang, một cái khác trong hộp là mấy món dùng hiếm thấy linh ngọc điêu khắc thành tinh mỹ đồ trang sức. Lại mở ra kia ngọc đàn, một cỗ nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có trăm loại linh hoa kỳ dị hương thơm trong nháy mắt tràn ra, nghe ngóng làm cho người thần hồn một thanh. Đây là Huyền Nữ Tông đặc hữu bách hoa quỳnh ngưỡng, còn có cái này hương trang đồ trang sức. Trần Y Ánh vừa mừng vừa sợ, nàng mặc dù không thường cách ăn mặc, nhưng thiên hạ nữ tử nào có hoàn toàn không yêu những này, huống chi là Huyền Nữ Tông xuất phẩm đỉnh cấp chi vật. Đêm Huyền Nương nữ nhân kia ngày bình thường móc cực kỳ, lần này lại như thế hào phóng. Xem ra ngươi cứu ngụy tử, ngược lại để vi sư cũng đi theo dính ánh sáng. Cố Uyên cười nói, dạ trường lao sát thực nhiệt tình. Nàng còn nói, cái này bách hoa quỳnh ngưỡng nếu là sư phụ thích, ngày sau nhất định kỳ cung ứng một chút. Ồ, định kỳ cung ứng. Trần Y Ánh đôi mắt đẹp hơi sáng. Cái này bách hoa quỳnh ngưỡng đối tẩm bộ thần hồn, chú nhan mỹ dung có hiệu quả, chính là ngoại giới khó cầu chân phẩm. Nàng có gì điều kiện? Trần Y Ánh cũng không cho rằng Đêm Huyền Nương sẽ vô cớ xung xoe. Cố Uyên hơi chút chần chờ, nói, dạ trường lão nói, hy vọng đệ tử có thể thường đi Huyền Nữ Tông đi lại, giao lưu luật bàn. Chủ nếu là bởi vì đệ tử sở tu công pháp, tựa hồ cùng Huyền Nữ Tông một môn bí truyền tâm pháp có chút phù hợp. Đệ tử trợ các nàng tu hành, cho các nàng rất có ích lợi, mà đệ tử tự thân cũng có thể nhờ vào đó tinh thuần linh lực, củng cố tu vi. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đem băng tâm bình ngọc quyết sự tình mập mờ mang qua. Vừa dứt lời, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự khí cơ trong nháy mắt khóa chặt Cố Uyên, đem hắn nhẹ nhàng đẩy đưa đến Trần Ý Ánh bên người. Trần Ý Ánh ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo linh quang không có vào Cố Uyên thể nội, tra xét rõ ràng. Một lát sau, nàng thu tay lại, trên mặt nghi hoặc càng sâu, linh lực sát thực càng thêm tinh thuần cô đọng, căn cơ vững chắc vô cùng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia cực âm linh ẩn, âm dương điều hòa, diệu dụng vô tận. Nhưng là, nàng nhìn chằm chằm Cố Uyên, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nguyên nguyên dương chưa tiết, vẫn là thuần dương đồng tử chi thân. Huyền Nữ Tông loại tu luyện nội tâm pháp, cần cùng nam tử hợp tu, nhưng lại có thể không tổn hại nguyên dương. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cố Uyên trong lòng thầm kêu lợi hại, sư phụ quả nhiên ánh mắt độc ác. Hắn trên mặt bảo trì trấn định, mập mờ giải thích nói, cũng không phải là truyền thống song tu, càng sắp xỉ hơn tại một loại linh khí giao hòa cùng thần niệm của mình, tại song phương đều có ích lợi, nhưng lại không cần. Không cần đi vợ chồng chi thực. Cụ thể về nào, đệ tử cũng không có thể đều hiểu thấu đáo, có lẽ cùng đệ tử thể chất đặc thù có quan hệ. Hắn đem nguyên nhân quy tội mình thể chất đặc thù. Trần Ý Ánh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Mình đồ đệ này trên người bí mật không ít, bây giờ lại nhiều cái này có thể cùng Huyền Nữ Tông bí pháp cộng minh thể chất. Nàng tuy tốt kỳ, nhưng mỗi cái tu sĩ đều có tự thân cơ duyên, nàng cũng không muốn quá nhiều truy vấn mọi nguồn, chỉ cần đối đệ tử vô hại thuận tiện. Nàng không hỏi tới nữa việc này, ngược lại hỏi, ngươi bây giờ tu vi đến loại tình trạng nào? Tại Huyền Nữ Tông nhưng có hoang phế đan đạo. Cố Uyên thoáng phóng thích tự thân khí tức, một cỗ vô tướng cảnh hậu kỳ linh áp tự nhiên bộc lộ, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại nặng nề như sơn nhạc. Hồi sư phụ, đệ tử may mắn đã đột phá tới vô tướng cảnh hậu kỳ. Đan đạo cũng không dám hoang phế, bây giờ đã nhưng đếm thử luyện chế ngũ giai huyền cương cấp bậc đan dược, đang muốn hướng sư phụ thỉnh giáo, chuẩn bị xung kích đan minh thủ tịch đệ tử chi vị. Cố Uyên cung kính trả lời. Cho dù Trần Ý Ánh sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng bị hung hăng rung động một chút. Vô tướng cảnh hậu kỳ, 20 tuổi vô tướng cảnh hậu kỳ, cái này là bậc nào kinh thế hai tục tốc độ tu luyện? Nói ra đủ để chấn động toàn bộ linh tiêu giới, lại thêm hắn có thể luyện chế ra linh đan, ý vị này thuật luyện đan của hắn cũng đạt tới đại sư tiêu chuẩn. Võ đạo đan đạo tề đầu tịch tiến, đều đạt như thế độ cao. Cái này đã không thể dùng tiên tài để hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Chương 438, thủ tịch chương 438, thủ tịch Trần Ý Ánh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn xem Cố Uyên, ngươi muốn luyện chế loại đan dược nào chứng minh thực lực, xung kích thủ tịch. Đệ tử muốn luyện chế tử tiêu phá cảnh đan. Cố Uyên tự tin nói, đan này tại linh đan bên trong cũng thuộc về độ khó cực cao một loại, có thể giúp vô tướng cảnh tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới hàng rào. Tốt, liền ở chỗ này, luyện cho vi sư nhìn. Trần Ý Ánh liền nói ngay, nàng nghi tận mắt chứng kiến. Cố Uyên cũng không nói nhiều, lui lại mấy bước, thần thức khẽ nhúc đích, Càn Lam đốt thiên diễm gào thét mà ra, hóa thành một phương hỏa diễm đan lô trôi nổi tại không. Các loại chân quý dược liệu từ hắn trong nhẫn chứa đồ bay ra, đầu nhập trong lò lửa. Tinh luyện, dung hợp, ngưng đan, nuôi đan. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thủ pháp thành thạo cay độc, đối hỏa hầu trưởng khống càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, phản phất đã chìm đắm đan đạo mấy trăm năm lão thủ. Trần Ý Ánh ở một bên thấy hoa mắt thần mê, rung động trong lòng từng cơn sóng liên tiếp. Cái này thủ pháp luyện đan, ngọn lửa này lực khống chế, viễn siêu cùng giai luyện đan sư. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, trong viện dị hương sông vào mũi, đan mây hội tụ. Theo Cố Uyên một tiếng quát nhẹ, nắp lọ mở ra, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, tử khí lờ lờ, châu tròn ngọc sáng đan dược bắn ra, bị hắn một thanh vứt vào trong tay sớm đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Đan thành sáu cái, đều là thượng phẩm. Sư phụ mời xem. Cố Uyên đem bình ngọc đưa cho Trần Ý Ánh. Trần Ý Ánh tiếp nhận, đổ ra một viên thuốc tra xét rõ ràng, thần thức cảm ứng phía dưới, lần nữa biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, đây không phải phổ thông tử tiêu phá cảnh đan. Đan bên trong ẩn chứa một tia thiên đạo tử khí, có thể phong tỏa linh khí, hoàn mỹ bảo tồn dược lực, cái này, đây là thất truyền đã lâu phong linh luyện chế pháp, ngươi từ chỗ nào tập được? Chợt có kỳ ngộ, đến dò một hai cổ pháp. Cố Uyên khiêm tốn đạo, cũng không nói tỉ mỉ truyền thừa sự tình. Trần Ý Ánh nhìn trong tay đan dược, nhìn nhìn lại trước mắt tuổi trẻ đến quá phận đồ đệ, trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì. Thật lâu, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, cười khổ nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, đi tham dự thủ tịch đệ tử cạnh tranh, quả thực là hàng duy đặc kích. Việc này, vi sư cần cùng minh chủ cùng các trưởng lão khác thương nghị một phen, đối ngươi có lẽ cần có đặc thù an bài. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia rồi mang, bất quá trước đó, ngươi đã có được luyện chế huyền cương cấp đan dược thực lực, trước đó hứa hẹn vì ngươi tìm kiếm phụ mẫu Hạ Lạc sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Cần thiết tài nguyên, đan minh nên xuất lực. Dứt lời, Trần Ý Ánh lập tức lấy ra minh chủ lệnh bài, rót vào linh lực. Một lát sau, nàng thu hồi lệnh bài, đối Cố Uyên nói, theo ta đi nghị sự điện. Đan minh hoạch tâm nghị sự điện bên trong, thu được khẩn cấp đưa tin minh chủ Lâm Cửu Uyên, phó minh chủ Phùng Tuyết Oánh cùng mấy vị thực quyền trưởng lão lần lượt đổ tới, đều không biết Trần Ý Ánh đột nhiên triệu tập đám người cần làm chuyện gì. Gặp người đã đến đủ, Trần Ý Ánh cũng không nói nhảm, trực tiếp đối Cố Uyên nói, Uyên nhi, liền đưa ngươi mới luyện chi đan, lại luyện một lò cho minh chủ cùng chư vị trưởng lão nhìn xem. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều là sửng sở, không rõ ràng cho lắm. Tại cái này nghị sự điện luyện đan, Cố Uyên theo lời tiến lên, lần nữa tế ra Càn Lam đốt tiên diễm, lấy ra dự bị dược liệu, trước mặt mọi người bắt đầu luyện chế. Trong lúc nhất thời, trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại hỏa diễm phun ra nuốt vào cùng dược liệu dung hợp nhỏ bé tiếng vang. Tất cả trưởng lão ánh mắt đều tập trung trên người Cố Uyên, nhìn xem cái kia một mạch mà thành, không có chút nào vướng víu quá trình luyện đan, nhìn xem trong tay hắn kia rõ ràng phi phàm màu lam linh hỏa, cảm thụ được kia dần dần tràn ngập ra nồng đậm đan hương cùng càng ngày càng mạnh năng lượng ba độ. Đương sáu cái tử khí giật giảo tử tiêu phá cảnh đan lần nữa mới vừa ra lò lúc, toàn bộ nghị sự điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem kia sáu viên thuốc, lại nhìn xem khí tức bên thầm, rõ ràng đã là vô tướng cảnh hậu kỳ Cố Uyên. Vô tướng cảnh hậu kỳ, 20 tuổi vô tướng cảnh hậu kỳ, ngũ giai linh đan, vẫn là phong linh luyện pháp. Cái này sao có thể? Tiếng kinh hô liên tiếp, mỗi một vị trưởng lão mặt bên trên đều viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Cửu Uyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Ý Ánh, đưa khí phức tạp, Trần trưởng lão, ngươi đệ tử này, quả nhiên là nghịch tiên. Trần Ý Ánh trong lòng đắc ý, trên mặt lại bảo trì lạnh nhạt, minh chủ, chư vị trưởng lão, theo ta thấy, lấy Cố Uyên bây giờ thực lực, đã mất cần tham dự thủ tịch đệ tử khảo hạch. Có thể trực tiếp tấn thăng làm thủ tịch, nhưng không chiếm đang nổi danh ngạch, viết ra từng điều một tịch, như thế nào? Như thế đã nhưng bày ra đặc thủ, cũng không tổn hại đệ tử khác lòng tiến thủ. Tất cả trưởng lão nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý yêu nghiệt như thế, còn đi cùng phổ thông đệ tử cạnh tranh, xác thực không thích hợp, trực tiếp tấn thăng là tốt nhất phương thức xử lý. Lâm Cửu Uyên minh chủ trầm ngâm một lát, giải quyết dứt khoát, nhưng liên theo Trần trưởng lão lời nói, Cố Uyên tấn thăng làm đan minh vị thứ 7 thủ tịch đệ tử, quyền hạn đãi ngộ cung cấp, không chiếm thường chán. Phùng Tuyết Oánh nhìn xem Cố Uyên, nhìn không được cảm khái nói, thuốc linh thiên tôn truyền thừa, lại kinh khủng như vậy. Cố Uyên lập tức không mình hành lễ, cung kính nói, đệ tử có thể có hôm nay, toàn lại sư phụ dốc lòng dạy bảo, minh chủ cùng tông môn vun trồng, không dám quên gốc. Hắn xảo diệu đem công lao đại bộ phận quy về sư phụ cùng tông môn. Trần Ý Ánh nghe được trong lòng thoải mái vô cùng, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Một bên Phùng Tuyết Oánh cũng đành phải trái lương tâm khen một câu, Trần trưởng lao giáo đồ có phương pháp, không thể bỏ qua công lao. Dư trưởng lão nhao nhao phụ họa, đúng vậy a, Trần trưởng lão vất vả. Phùng Tuyết Oánh nhãn châu xoay động, đột nhiên cười nói, Trần trưởng lão đã có thể dạy dỗ cô sư điệt như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ tử, chắc hẳn dạy học năng lực siêu phàm thoát tục. Mắt thấy tháng 10 sắp tới, một vòng mới đệ tử chiêu tân sắp đến, Trần trưởng lão không bằng lại nhiều thu mấy tên đệ tử, vì ta đan minh bồi dưỡng càng nhiều người mới. Chư vị cảm thấy thế nào? Cái này vừa nói, lập tức đạt được tất cả trưởng lão nhất trí đồng ý, Phùng phó minh chủ nói cực phải. Đúng là nên như thế. Trần trưởng lão cắt chớ từ chối. Lâm Cửu Uyên thuận thế giải quyết dứt khoát, "Ừm, lời ấy có lý. Trần trưởng lão, lần này chiêu tân, Chiếu Thiên Phong liền chí ít tuyển nhận 30 tên đệ tử mới đi, cũng tốt để Cố sư điệt có càng nhiều sư đệ sư muội có thể dùng gọi." Trần Ý Ánh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, "30 tên? Nàng chỉ muốn thanh tịnh tu hành, mang Cố Uyên một cái đã là phá lệ, 30. Đơn giản muốn mệnh của nàng." Nàng vừa muốn phản bác, nhưng nhìn lấy mình vừa mới đứng lên có phương pháp giáo dục người thiết, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đành phải sầu mi khổ kiểm đáp ứng. "Là, minh chủ." Cố Uyên ở một bên âm thầm cười trộm, lại cũng không dám biểu lộ. Mạnh lấp 30 đệ tử cho Trần Ý Ánh về sau, Phùng Tuyết Oánh chờ trưởng lão vừa lòng thỏa ý Trần Ý Ánh đổi gấp nắm lấy cơ hội, đưa ra chính sự, minh chủ dựa theo lúc trước quyết định, tông môn phải chăng nên toàn lực trợ Cố Uyên tìm kiếm thất lạc phụ mẫu Hạ Lạc. Lâm Cửu Uyên tâm tình đang tốt, lúc này đáp ứng, tự nhiên. Việc này chính là tông môn hứa hẹn. Cố Uyên, người đưa người biết tất cả tin tức kỹ càng trình lên. Bản tọa sẽ đích thân hạ lệnh, vận dụng đan minh chỗ có mạng lưới tình báo cùng tài nguyên, toàn lực truy tra. Đa tạ minh chủ. Cố Uyên trong lòng kích động, liền tranh thủ mình biết liên quan tới phụ mẫu, Liêu Kình Thiên, Phương Thiên Họa đám người tin tức, cùng ngàn thông các huyền động các chủ hướng nam tìm kiếm nhắc nhở, kỹ càng báo cáo. Lâm Cửu Uyên cùng chư vị trưởng lão nghe xong, đều vẻ mặt nghiêm túc, biểu thị sẽ hết sức truy tra. Lại thương nghị một chút liên quan tới Cố Uyên đến tiếp sau tài nguyên tu luyện nghiên cùng thủ tịch đệ tử chức trách các loại sự nghi về sau, đám người mới tán đi. Chương 439, sát cục chương 439, sát cục nghị sự điện bên ngoài, trong viện chỉ còn lại Trần Ý Ánh cùng Cố Uyên sư đồ hai người. Trần Ý Ánh xoa mi tâm, một mặt đau đầu nói thầm, 30 đệ tử, phải làm sao mới ở đây? Cố Uyên liền vội vàng tiến lên, cười trấn an nói, sư phụ ngài đàn vũ song tuyệt, tu vi cao thâm, dạy bảo đệ tử mạnh như thác đổ, tùy tiện chỉ điểm một hai đều đủ bọn hắn hưởng thụ vô tận. Lại nói, không phải còn có đệ tử ta sao? Đến lúc đó đệ tử cũng có thể thế sư cha phân ưu, thay dạy bảo một chút cơ sở bài tập, tuyệt không dám để cho sư phụ quá mệt nhọc. Trần Ý Ánh nghe vậy, nhãn tình sáng lên,
Đúng a? Còn có ngươi tiểu tử. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này rất hay, ngươi bây giờ cũng là thủ tịch đệ tử, thay thầy truyền đạo, danh chính ngôn thuận. Tốt tốt tốt, cứ làm như thế. Đến lúc đó ngươi đến dạy. Cố Uyên, giống như đem mình hố tiến bảo. Bất quá nhìn thấy sư phụ lông mày giãn ra, Cố Uyên cũng cười, có thể sư phụ cha phân ưu, là đệ tử bản phận. Trần Ý Ánh vui mừng gật đầu, tâm tình tốt lên rất nhiều, khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi cũng vừa trở về, đi nghỉ trước đi. Tìm kiếm cha mẹ ngươi sự tình, một có tin tức, vi sư sẽ lập tức thông tri ngươi. Sư phụ, ta chuẩn bị làm mấy cái giáp cấp nhiệm vụ. Cố Uyên đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia kiên quyết. Chính xoa mi tâm vì 30 đệ tử mới phát sầu Trần Ý Ánh nghe vậy sững sờ, cho là mình nghe lầm, mấy cái giáp cấp nhiệm vụ. Uyên Nhi, ngươi nói không sai chứ? Giáp cấp nhiệm vụ cái nào không phải hung hiểm và vẩn, tốn thời gian thật lâu. Ngươi mới vừa trở về, lại muốn đi làm nhiệm vụ, vẫn là mấy cái. Cố Uyên thần sắc chăm chú gật đầu, đệ tử không có nói sai, mà lại mấy cái này nhiệm vụ, có lẽ có thể cùng nhau hoàn thành. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, sư phụ, việc này liên quan đến ta trước đó hướng ngài đề cập qua săn thần kế hoạch. Trần Ý Ánh thần sắc nghiêm lại, phất tay vải hạ một đạo cách âm kết giới, cẩn thận nói đến. Đệ tử trước đó lấy Trương Tam thân phận bên ngoài hoạt động, thu mua dược liệu, chào hàng đang dược, một mặt là vì tích lũy tài nguyên cùng tìm hiểu tin tức, một phương diện khác cũng là vì hấp dẫn thần tộc chú ý. Cố Uyên bắt đầu giải thích cặn kẽ, cùng ta hợp tác vị kia trưởng quỹ, tên là Đồng Hoa, thân phận chân thật là thần tộc nằm vùng tứ tinh đồng làm, hiện đã bị ta âm thầm khống chế. Trần Ý Ánh trong mắt tinh quang lóe lên, ra hiệu hắn nói tiếp. Mấy ngày trước đây, đệ tử tự biên tự diễn vừa ra bên đường bị Đan Minh chấp pháp đường nghiêm khắc bắt tiết mục, làm cho kia Đồng Hoa nhìn, chính là vì cho đến tiếp sau tinh thành Đan Minh phân hội trưởng bởi vì thủ hạ đại tướng Trương Tam bị bắt, tự thân công trạng bị hao tổn mà gặp tổng độ nghiêm trị, sinh lòng oán giận kịch bản làm nền. Cố Uyên nhếch miệng lên một tia tính toán độ cong, quả nhiên, kia Đồng Hoa mắc câu rồi. Hắn chủ động hướng ta lộ ra thân phận, cố ý đổ mời chào ta vị này thất ý hội trưởng. Ta giả ý do dự, công bố càng có khuynh hướng đầu nhập vào thực lực hùng hậu ma môn bạn đã lâu. Kia Đồng Hoa vì tranh công, tất nhiên sẽ hướng thượng cấp báo cáo. Hôm nay ta thu được hắn khẩn cấp tín hiệu, sau lưng của hắn thượng cấp vị thần tộc tứ tinh ngân làm, đã đến Bạch Lô thành, cũng đối chiêu ông ta vị này hội trưởng sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú. Cố Uyên trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, căn cứ Đồng Hoa trước đó vụ bật cung cấp tin tức cùng cảm giác của ta phán đoán, vị kia tứ tinh ngân làm, danh hiệu thịnh hư thực lực đại khái tại vô tướng cảnh hậu kỳ tả hữu. Giờ phút này hắn ngay tại Bạch Lô thành chờ hội trưởng tiến đến hiệp đàm. Trần Ý Ánh nghe đến đó, đã hoàn toàn minh bạch Cố Uyên kế hoạch, trong lòng rất là chấn động, đồng thời cũng dâng lên một cỗ hưng phấn, ngươi làm muốn chúng ta ngụy trang thành cái kia phản bội chạy trốn hội trưởng cùng với đoàn đội tiến đến phó ước, sau đó đem kia thần tộc ngân dùng cầm xuống. Đúng vậy, Cố Uyên khẳng định nói, nếu có thể thành công bắt được hoặc chém giết một thần tộc ngân làm, công lao đủ để đền mấy cái giáp cấp nhiệm vụ, không chỉ có thể cực lớn đả kích thần tộc khí diễm, càng có thể thu hoạch đại lượng liên quan tới thần tộc tình báo. Trần Ý Ánh hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, nàng phảng phất đã thấy chiếu thiên phong kia xa xa dẫn trước người đồng đều điểm công hiến, cùng Lâm Cửu Uyên bọn người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Tốt, việc này vi sư tham dự. Trần Ý Ánh lúc này đánh nhịp, ngươi cần phải vi sư như thế nào phối hợp? Mời sư phụ ngụy trang thành chúng ta bang hội một vị khác hoạch tâm trưởng lão, cùng ta cùng nhau tiến đến. Đối phương là ngân làm, địa vị không thấp, chúng ta bên này cũng cần có đầy đủ phân lượng nhân vật ra sân, mới lộ ra chân thực. Cố Uyên nói, sư phụ ngài khí tức bên thâm, làm sơ che giấu, đóng vai một vị vô tướng cảnh đỉnh phong thậm chí mới vào thái hư cảnh cao thủ, không có chút nào sơ hở. Về phần ta, Cố Uyên cười cười, ta liền tiếp theo đóng vai vị kia lòng mang bất mãn, ý đồ thay đường ra tinh thành đàn minh phân hội tưởng hội trưởng. Sư đồ hai người lại cấp tốc thẩm tra đối chiếu một chút liên quan tới bang hội chi tiết, bảo đảm đường kính nhất trí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Cố Uyên hỏi. Trần Ý Ánh lại lắc đầu, không đổi. Đối phương như là đã đến Bạch Lô thành, nói rõ mục đích rất lớn, để bọn hắn chờ lâu một lát, ngược lại càng có thể nổi bật chúng ta treo giá tâm thái, cũng có thể để chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ chút. Người trước thông qua kia Đồng Hoa ổn định đối phương, chúng ta ngày mai lại cử độc thân. Sư phụ cân nhắc chu toàn. Cố Uyên gật đầu, lập tức thông qua đưa tin phủ cho Đồng Hoa phát đi tin tức, nói rõ hội trưởng chính tại xử lý sau cùng dấu vết, ngày mai ổn thỏa tự mình tiến về Bạch Ngô thành gặp mặt. Xử lý xong đây hết thảy, Trần Ý Ánh nhìn xem Cố Uyên, đột nhiên cười nói, đã muốn ngụy trang, vậy liền ngụy trang đến triệt để một điểm. Ngày mai, ngươi không cần lấy chân dung tiền đến. Nói, nàng lấy ra một viên mỏng như cánh tiền, tản ra ánh sáng nhạt mặt nạ đưa cho Cố Uyên, đây là thiên huyễn mặt đeo lên sau có thể tùy ý cải biến dung mạo thân hình, thậm chí mô phỏng khí tức, chỉ cần không động thủ, thái hư cảnh phía dưới khó mà xem thấu. Ngươi ngày mai liền ra vẻ một người trung niên bộ dáng, càng phù hợp trưởng của một hội thân phận. Cố Uyên mừng rỡ tiếp nhận, đa tạ sư phụ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Cố Uyên lần nữa cùng Đồng Hoa xác nhận gặp mặt thời gian cùng địa điểm về sau, liền cùng thay đổi trang phục, thu liễm đại bộ phận khí tức, lộ ra như là một vị thâm bất khả chắc cận thế cao thủ. Trần Ý Ánh cùng một chỗ, thông qua truyền thống trận, lặng yên đã tới Bạch Lô thành. Cùng lúc đó, Linh Tiêu giới Nam Bộ, Vạn Đan lâu tinh thành cửa hàng chi nhánh hậu viện. Lăng Khiếu đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Liều Đan đang quật khởi, để hắn triệt để thấy rõ cái kia Liếu trưởng quý giá trị. Người này không chỉ có sửa đá thành vàng thương nghiệp cổ tay, phía sau khả năng còn nắm giữ lấy một ít nhẹ vốn cao sản xuất đan thuốc bí phương hoặc con đường, nếu không không cách nào trèo chống điên cuồng như vậy giá cả chiến. Người này nhất định phải vì ta Vạn Đan lâu sử dụng. Lăng Khiếu lần nữa kiên định quyết tâm. Lúc này, tâm hắn bụng tùy tung bước nhanh đi tới, thấp giọng bẩm báo, chấp sự, tổng bộ phái tới viện thủ đã đến, chính ở ngoài thành chờ chỉ thị. Lăng Khiếu trong mắt hàn quang lóe lên, tới nhiều ít người? Lĩnh đội chính là ai? Tới hẹn trăm người, đều là hào thủ. Lĩnh đội chính là Ẩn Đâm một vị thống đội, Ân Tinh Giá đại nhân. Tùy Tùng thanh âm mang theo một tia kính sợ. Ẩn Đâm là Vạn Đan lâu dưới trướng một chi chuyên môn phụ trách xử lý công việc bẩn thỉu lực lượng tinh nhuệ, hung danh hiển hách. Lăng Khiếu hơi nhíu mày, Dạ Tinh Giá, hắn vậy mà đích thân đến? Ân Tinh Giá tại không giới chiến binh bên trong chức vị không thấp, thực lực càng là đạt đến thái hư cảnh sơ kỳ, không nghĩ tới tổng bộ coi trọng như vậy việc này. Đi, theo ta đi nghênh đón. Lăng Khiếu cả sửa lại một chút áo bào, mang theo tùy tùng ra khỏi thành. Ngoài thành trong rừng rậm, một thân mang màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt như chim ưng nam tử ôm cánh tay mà đứng. Phía sau là gần trăm tên khí tức túc sát, thống nhất mặc ám sắc linh giáp tu sĩ, chính là Dạ Tinh Giá cùng với dưới trướng. Ân thống đội, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lăng Khiếu chắp tay cười nói, mặc dù đối phương chức cấp khả năng không bằng hắn vị này tổng bộ chấp sự, nhưng Ẩn Đâm địa vị đặc thủ, hắn cũng không dám kinh thường. Ân Tinh Giá đáp lễ lại, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, Lăng chấp sự khách khí. Phụ mệnh đến đây, chờ đợi điều khiển. Mục tiêu ở đâu? Lăng Khiếu đem Liễu Đan Đan cùng Liễu trưởng quỹ tình huống nhanh chóng nói một lần, sau đó nói, kia Thanh Đan phường cùng Nhạc gia thực lực không đáng giá nhắc tới, duy nhất cần cố kỵ chính là động tác phải nhanh, không thể cho kia Liễu trưởng quỹ phản ứng hoặc tự hủy cơ hội, cần phải bắt sống. Ân Tinh Giá nghe xong, lời ít mà ý nhiều hỏi, kế hoạch. Lăng Khiếu trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rất đơn giản, lôi đình một kích, trực tiếp vây quanh Nhạc gia, lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, bắt người liền đi. Tinh thành loại địa phương này, không ai dám cản ta Vạn Đan lâu làm việc. Ân Tinh Giá gật gật đầu, đối loại này đơn giản thô bạo kế hoạch cũng không dị nghị, hắn mang tới lực lượng đủ để nhẹ nhõm bình định toàn bộ tinh thành tất cả thế lực. Vậy liền, bắt đầu đi. Lăng Khiếu nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Chương 440, bỏ dự chương 440, bỏ dự một khắc đồng hồ về sau, Nhạc gia đại trạch. Ánh nắng chiều vừa mới rải đầy đình viện, một phái yên tĩnh tường hòa. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, lập tức một viên huyết hồng sắc đạn tín hiệu tại Nhạc gia đại trạch trên không nổ tung. Địch tập. Nhạc gia hộ vệ tiếng kinh hô vừa lên, liền bị đinh thai nhức có quanh mình cùng tiếng la giết bao phủ. Gần trăm đạo mặc vạn đan lâu phục sức, nhưng khí tức xa so với phổ thông hộ vệ hung hãn thân ảnh từ bốn phương tám hướng hiện lên, như là nước thủy triều đen kịt trong nháy mắt vỡ tung Nhạc gia đại môn cùng tường viện. Người cầm đầu chính là Ân Tinh Giá, hắn thậm chí không có động thủ, chỉ là lạnh lùng lơ lửng giữa không trung, chỉ huy thủ hạ. Giết. Người chống cự giết chết bất luận tội. Tìm ra Liễu trưởng quỹ. Lãnh khốc mệnh lệnh quanh quẩn ở trong trời đêm. Nhạc gia hộ vệ tại những này như lang như hổ ẩn ám sát tiêu pha trước, như là giấy, trong nháy mắt bị chém ngã một mảnh, tươi máu nhuộm đỏ đỉnh viện. Cùng đồ phương nào? Dám phạm ta Nhạc gia? Nhạc Đồ gì tiếng giống giận dữ từ trong trạch truyền ra. Hắn mang theo Nhạc gia còn lại mười mấy tên cao thủ bỏ ra, nhìn thấy đầy đất chân cụt tay đứt cùng vết máu, muốn rách cả mí mắt. Khi hắn nhìn thấy giữa không trung cái kia đạo lạnh lùng thân ảnh cùng sau người tung bay vạn đan lâu cờ xí lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Vạn đan lâu, các ngươi đây là ý gì? Ân Tinh Giá căn bản lười nhát trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Càng nhiều sát thủ nhào tới, cùng Nhạc gia cao thủ chiến làm một đoàn. Nhạc gia mặc dù liều chết chống cự, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống. Trạch viện bách tường cũng bị cuồng bạo linh lực anh kích đến không ngừng đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía. Ta chính là Nhạc gia gia chủ Nhạc Đồ Dị. Vạn Đan lâu cầu tặng. Các ngươi như thế hành vi, cùng ma đạo có gì khác? Nhạc Đồ Dị máu me khắp người, giống như điên cuồng, một bên ngăn cản hai tên sát thủ vây công, một bên gầm thét. Ngay tại Nhạc gia sắp bị huyết tẩy hầu như không còn thời điểm, dừng tay. Hét lớn một tiếng dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt vượt trên tất cả tiếng la giết cùng tiếng oanh minh. Chỉ gặp cách đó không xa một chỗ còn chưa hoàn toàn sụp đổ trên nóc nhà, một thân ảnh ngang nhiên đứng thẳng, khuôn mặt nho nhã lại mang theo quyết tuyệt, chính là Liễu Kình Thiên. Giờ phút này, trong tay hắn cầm một cây truy thủ, sắc bén mũi đao chính gắt gao chống đỡ tại cổ của mình động mạch chủ bên trên, một tia máu tươi đã chảy ra. Toàn bộ dừng tay. Nếu không, ta lập tức tự tuyệt nơi này. Liễu Kình Thiên thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt, các ngươi dòng chống khua chiêng mà đến, không phải là vì ta Liễu mẫu người sao? Như mang về một cỗ thi thể, ta nhìn các ngươi như thế nào hướng lên phía trên bàn giao. Đang chuẩn bị tự mình xuất thủ cầm xuống Nhạc Đồ Di, Ân Tinh Giá động tác đột nhiên chỉ trệ, lông mày chăm chú nhíu lại. Lăng Khiếu mệnh lệnh là cần phải bắt sống như người này thật đã chết rồi, nhiệm vụ coi như thất bại một nửa. Tất cả Ẩn Đâm sát thủ công kích cũng theo đó dừng lại, nhao nhao nhìn về phía không trung Ân Tinh Giá. Trang diện nhất thời lâm vào giằng co. Lăng Khiếu từ phía sau chậm rãi đi ra, hắn đánh giá trên nóc nhà Liễu Kình Thiên, vỗ tay cười nói, "Tốt, gặp nguy không loạn, lấy tự thân vì thẻ đánh bạc, Liễu trưởng quý quả nhiên là cái nhân vật." Bội phục. Liễu Kình Thiên lạnh lùng nhìn xem hắn, "Các hạ là ai?" "Bị nhân Lăng Khiếu, Vạn Đan lâu tổng bộ chấp sự." Lăng Khiếu khẽ không người, lộ ra có chút khách khí. Hắn chỉ không trung Ân Tinh Giá. Vị này là ta trong lầu Ẩn Đâm Ân Tinh Giá thống đội. Liêu trưởng quỹ, chúng ta lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng Nhạc gia là địch, cũng không muốn cùng ngài khó xử, thật sự là cầu hiền như khác, bất đắc dĩ ra hạ sách này, xin hãy tha lỗi. Cầu hiền như khác. Liêu Kình Tiên cười lạnh một tiếng, dùng huyết tẩy ta hợp tác đồng bạn phương thức đi cầu hiền. Vạn Đan lâu tác phong, Liêu mỗi hôm nay xem như lĩnh giáo. Lăng Khiếu mặt không đổi sắc, bởi vì cái gọi là phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Liêu trưởng quỹ chi đại tài, đủ để cho ta Vạn Đan lâu phá lệ. Chính ma thiện ác, bất quá trận doanh ý kiến, thế tục lý niệm, làm gì quá câu nệ. Lấy Liêu trưởng quỹ chi năng, vô luận ở nơi nào cũng làm rực rỡ hào quang, há có thể khốn tại cái này nho nhỏ tinh thành, cùng Tam Lưu thế lực làm bạn. Liêu Kình Tiên trầm mặc một lát, chống đỡ tại trên cổ chủy thủ thoáng nới lỏng một kia, trầm giọng nói, Liễu Mộ không quan tâm ở đâu làm ăn, vì ai làm việc, nhưng có hai điều kiện. Liêu trưởng quỹ thỉnh giảng. Lăng Khiếu trong mắt lóe lên vui mừng. Đệ nhất, Liêu Kình Thiên chỉ hướng phía dưới thương vong thảm trọng Nhạc gia đám người, không được lại tổn thương Nhạc gia bất kỳ người nào. Hôm nay Nhạc gia bởi vì ta mà tổn thương, nếu bọn họ lại có sơ suất, ta Liêu Kình Thiên thể, cuối cùng sức lực cả đời, cũng tất để ngươi vạn đan lâu trả giá đắt. Lăng Khiếu không chút do dự, có thể. Bản chấp sự cam đoan, lập tức dừng tay, cũng nguyện bồi thường Nhạc gia hết thảy tổn thất. Thứ hai, Liêu Kình Thiên nhìn chằm chằm Lăng Khiếu, ta đãi ngộ, muốn để ta hài lòng. Như đàm đến khép, ta đi theo ngươi vạn đan lâu. Như không thể đồng ý. Truy thủ trong tay của hắn lần nữa giữ chặt, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Lăng Khiếu nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, phản phất vừa rồi hạ lệnh huyết tẩy Nhạc gia cũng không phải là hắn. Hắn chắp tay nói, Liêu trưởng quý yên tâm. Hai điểm này, Lăng Mô lấy vạn đan lâu chấp sự chi danh đảm bảo, định có thể làm được. Đãi ngộ sự tình, bao ngươi hài lòng. Ta vạn đan lâu cầu tài như khát nước, tuyệt sẽ không bạc đãi Liêu trưởng quý bực này đại tài. Liêu Kình Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lập tức ánh mắt chuyển hướng phía dưới toàn thân đẫm máu, vì phân đan xem Nhạc Đỗ gì, cất cao giọng nói, Nhạc huynh, chuyện hôm nay đều bởi vì Liễu Mộ mà lên, liên lụy Nhạc gia bị đại nạn này, Liễu Mộ thẹn với Nhạc Minh tín nhiệm. Ma môn thế lớn, không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ, Liễu Mộ chỉ có dùng cái này thân, đổi Nhạc gia một chút hy vọng sống. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo quyết tuyệt cùng quyết nhủ, Nhạc huynh, nghe ta một lời, nhanh mang tộc nhân rời đi tinh thành, rời xa chỗ thị phi này. Liễu Đan Đan chi kinh doanh lý niệm cùng hình thức, ngươi đã biết hết, thay chỗ hắn, chưa hẳn không thể làm lại từ đầu, khắc lưu một phen tiền đồ. Nhớ lấy, lưu được núi xanh. Nhạc Đỗ Dị mắt hổ rưng rưng, nhìn qua trên nóc nhà kia lấy cái chết tử mang, bảo toàn Nhạc gia. Bây giờ càng phải hy sinh tự thân danh dự cùng tự do dấn thân vào ma môn Liễu Kình Thiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không có Liễu Kình Thiên, Nhạc gia đã diệt môn. Liễu Kình Thiên không những không phải phản đồ, ngược lại là Nhạc gia thiên đại ân nhân. Hắn đẩy ra nâng tộc nhân của hắn, đối Liễu Kình Thiên thật sâu vái chào tới đất, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng trịnh trọng, "Liễu huynh đại ân, độ gì suốt đời khó quên." Từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc, vĩnh cảm giác đại đức. Ngày khác như có cơ hội, định ra sức châu ngựa. Nay cúi đầu, bái chính là ân cứu mạng, cũng là tráng sĩ chặt tay chi nghĩa. Liêu Kình Thiên trong mắt cũng có một tia phức tạp hiện lên, hắn vất vất tay, không cần phải nhiều lời nữa. Thả ngươi từ nóc phòng nhảy xuống, vững vàng rơi vào Lăng Khiếu bên cạnh, chủy thủ trong tay cũng theo đó thu hồi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Liêu trưởng quỹ, mời. Lăng Khiếu nghiêng người, làm ra mời giấu tay xin mời, mang trên mặt người thắng tiếu dung. Liêu Kình Thiên khẽ bước cằm, không nhìn nữa sau lưng một mảnh hỗn độn, cất tiếng đau buồn mơ hồ nhạc ra, theo Lăng Khiếu cùng một đám ma môn sát thủ, bước nhanh mà rời đi. Đợi bạn đan lâu người đi được sạch sẽ, Nhạc gia đại trưởng lão lảo đảo đi đến Nhạc Đỗ Dị bên người, nước mắt tuôn đầy mặt, vi phẫn nói, gia chủ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Kia Liễu Kình Thiên hắn, ngậm miệng. Nhạc Đỗ Dị bỗng nhiên đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén như lao, hôm nay nếu không có Liễu Minh, người ta sớm đã là vong hồn dưới đao. Nhạc gia đã tuyệt hậu, hắn là cứu ta Nhạc gia cả nhà ân nhân, ai dám lại nói hắn nửa câu không phải, đừng trách ta trở mặt vô tình. Một bên có cái con em trẻ tuổi nhịn không được lẩm bẩm, nhưng hắn dù sao đầu ma môn. Ba, Nhạc Đỗ Dị trở tay một cái bạt thai đem nó đập bay, phẫn nộ quát, ngu xuẩn. Ngươi nhìn không ra hắn là bị ép buộc sao? Hắn lấy tự thân làm vật thế chấp, đổi ta chờ sinh cơ. Nếu không phải vì bảo toàn chúng ta, lấy Liễu huynh trí năng, chưa hẳn không có phương pháp thoát thân. Hắn đây là buông tha danh dự, đã cứu chúng ta mệnh. Này ân trọng tại núi. Kia đại trưởng lão giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Gia chủ nói đúng lắm, là lão hủ hồ đồ rồi. Liễu tiên sinh, nghĩa sĩ vậy. Kia bị đánh con em trẻ tuổi bụng mặt, cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu nhận sai. Nhạc Đỗ Dị nhìn xem đổ nát ghê lương cùng tử thương tộc nhân, trong mắt lóe lên cực hạn thống khổ, cuối cùng hóa thành một mảnh kiên quyết, thu thập tế nhuyễn, cứu chữa thương binh, bùi lấp người chết. Chúng ta rời đi tinh thành. Nghe theo Liễu Minh đề nghị, thay đường ra. Chỉ cần người bất còn, Nhạc gia liền còn không có vong. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là trước mắt duy nhất sinh lộ, nhao nhao nghẹn ngào xác nhận. Chương 441, cả bấy chương 441, cả bấy mấy ngày về sau, Linh Tiêu Giới, Vô Thiên Thành. Thành này chính là Ma Môn Vạn Đan Lâu tổng bộ chỗ. Quy củ nghiêm, nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại nhân tư đánh giết lục, người vi phạm đem gặp ma môn vô cùng vô tận truy sát. Bởi vậy, mặc dù là ma môn hang ổ, ngược lại thành Linh Tiêu Giới an toàn nhất thành trì một trong, hấp dẫn vô số tìm kiếm che chở hoặc là tiến hành màu xám giao dịch người đến đây, phồn hoa ồn ào náo động, hơn xa tinh thành. Vạn Đan Lâu tổng bộ Vô Thiên Lâu càng là to lớn vô cùng, như cùng một đầu ẩn nút cự thú. Liêu Kình Thiên bị Lăng Khiếu đưa vào Tiếp Thiên Lâu bên trong một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã độc lập biệt lạc. Liêu trưởng quỹ, tạm thời bị khuất người trước ở chỗ này. Lăng Khiếu cười chắp tay, có bất kỳ cần, cứ việc phân phó ngoài viện người hầu. Đại đương gia gần đây sự vụ bận rộn, đợi Liêu trưởng quỹ nghỉ ngơi mấy ngày, đối như thế nào phát triển ta Vạn Đan Lâu có rõ ràng sách lược về sau, Lăng Mỗ lại vì người dẫn tiến. Hắn dừng một chút, lại nói, về phần Liêu trưởng quỹ trước đó đề cập cần Linh Tiêu Giới tất cả luyện đan thế lực tài liệu cặn kẽ, bao quát ta Vạn Đan Lâu tự thân ta đã sai người chỉnh lý, sau đó liền đưa tới. Liêu Kình Tiên mặt không thay đổi gật gật đầu, làm phiền Lăng chấp sự. Lúc trước hắn đưa ra yêu cầu này, bản mang theo ý dò xét, không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy. Lăng Khiếu tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, Liêu trưởng quỹ không cần lo nghĩ. Đã mời ngươi đến đây, tất nhiên là tin người trí năng. Những tài liệu này, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành ta lâu hoạch tâm thành viên, sớm tối đều sẽ tiếp xúc. Như thông bất quá. Hắn Tiếu Dung không thay đổi, lời nói bên trong lại mang theo một hơi khí lạnh, tự nhiên cũng mang không đi nửa phần. Liêu Kình Tiên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lạnh nhạt, Liêu Mô minh mạch. Vậy thì tốt, Liêu trưởng quỹ nghỉ ngơi cho tốt, Lăng Mô xin cáo từ trước. Lăng Khiếu chắp tay rời đi. Liêu Kình Tiên đóng lại cửa sân, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, một mình đứng ở trong viện, nhìn qua vô thiên trên thành không vậy thì khác tại chính đạo tông môn ảm đạm sắc trời, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Tháng 9 22, Đan Minh chiếu thiên phong. Cố Uyên cùng sửa đổi dung mạo dễ dàng, khí tức thu liễm như bình thường vô tướng cảnh nữ tu Trần Ý Ánh, hóa thân thành một đôi minh muội bộ dáng tán tu Trương Tam cùng Trương Sơ Ảnh leo lên một chiếc bề ngoài xấu xí phi hành toa pháp bảo, lặng yên rời đi Đan Minh, hướng phía Bằng Thiên Linh phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau 2 canh giờ, phi hành toa tại Bằng Thiên Linh bên ngoài một chỗ hoang vắng sơn cốc hạ xuống. Cố Uyên thu hồi phi hành toa, khoa trương rũi lưng một cái, ủy khóc sói gào trách móc một cú họng, "Ái chà chà, có thể tính đến. Cái này truyền hỏng ngồi lão tử cái mông đều tê. Muội tử, là chỗ này không sai a." Hắn vai trò là một cái thô hảo không bị trói buộc tán tu hắn tử. Trần Ý Ánh tức giận lườm hắn một cái, phối hợp với diễn kịch, thanh âm thanh lãnh, "Đại ca ngươi nói nhỏ chút, sợ người khác không biết chúng ta tới sao? Theo đồng đạo hữu cho địa đồ, chính là kề bên này." Chỗ tối, sớm đã chờ đã lâu Đồng Hoa thấy thế, lập tức đối bên người một vị làm đao khách cách ăn mặc, khí tức quanh người nội liễm lại ẩn ẩn lộ ra sắc bén ngân mang nam tử thấp giọng nói, "Ngân làm đại nhân, đó chính là Trương Ba huynh muội hai." Thính ngư ánh mắt lợi hại tại Cố Uyên trên thân hai người đảo qua, khẽ mút cằm, một cái vô tướng cảnh sơ kỳ, một cái vô tướng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực còn có thể, xung quanh cũng không mai phục vết tích, dẫn bọn hắn đi đàm phán địa điểm. "Rõ." Đồng Hoa ứng thanh, lập tức trên mặt chất lên nhiệt tình tiêu dung, từ ẩn thân chỗ hiện thân, nên đón tiếp lấy, "Trương huynh, Trương cô nương, các ngươi có thể tính đến rồi. Đồng Mỗ xin đợi đã lâu." Cố Uyên đại đại liệt liệt vỗ vỗ Đồng Hoa bả vai, "Đồng lão đệ, đủ ý tứ, thật giúp chúng ta cùng một tiếng rồi. Vị đại nhân kia đâu?" "Đại nhân đã ở phía trước chờ, hai vị xin mời đi theo ta." Đồng Hoa nói, cung kính ở phía trước dẫn đường. Cố Uyên hai người lẫn nhau, đuổi theo Đồng Hoa, hướng phía phương nam một chỗ càng thêm ẩn nấp khe núi bay đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, ba người đáp xuống một chỗ nước chảy róc rách, sương mù mờ mịt khe núi chỗ sâu. Một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, trưng bày đơn giản đồ uống trà, Thính Ngư chính đưa lưng về phía bọn hắn, đứng chắp tay, phảng phất tại thưởng thức phong cảnh. Đồng Hoa liền vội vàng tiến lên, không người nói, "Đại nhân, Trương Tam huynh đệ đến." Thính Ngư chậm rãi xoay người, ngân huy hạ ánh mắt như điện, liếc nhìn Cố Uyên hai người, thanh âm trầm thấp, "Các ngươi chính là?" Hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Đứng tại Cố Uyên bên cạnh, một mực khí tức ôn hòa Trương Sơ Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ mênh mông như vực sâu, vô cùng kinh khủng cán khôn cảnh uy áp như là như thực chất tầm vàng bộc phát, trong nháy mắt đem Thịnh Ngư gắt gao khóa chặt. Thịnh Ngư trên mặt thong dong trong nháy mắt hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin, con ngươi đột nhiên co lại, "Càn khôn cảnh, ngươi không phải vô tướng cảnh, các ngươi không phải tán tu, là cả bẫy." Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện quanh thân không gian phảng phất đều bị đọc lại, ngay cả một ngón tay đều không thể lập đậy. Tiệp kinh khủng uy áp như là vạn trượng sơn nhạc, ép tới hắn thần hồn muốn nức, thần lực trong cơ thể vận chuyển triệt để đình trệ. Sau một khắc, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào động tác, chỉ cảm thấy cái hốt lọt vào một cái trọng kích, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức, thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Tại hôn mê trong nháy mắt, bên ngoài thân duy trì hình người ngụy trang bí pháp tiêu tán, lộ ra bộ phận thần tộc đặc thù, dưới làn da ẩn hiện ngân sắc bí văn. Đồng Hoa sớm đã dọa đến quỳ rạp trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Cố Uyên đi lên trước, ngồi xổm người xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo ẩn bí pháp đánh vào Thịnh Hư mi tâm, triệt để khống chế tâm thần. Làm xong đây hết thảy, hắn lấy ra trên bàn đá ấm trà, đem trà lạnh rọi tại Thịnh Hư trên mặt. Thịnh Hư u u tỉnh lại, ánh mắt lại là một mảnh trống rỗng cùng thuận theo. Tính danh, thân phận, thực lực, phạm vi quản hạt, thượng cấp là ai, tây bộ cứ điểm như thế nào chắc đầu? Cố Uyên lạnh giọng hỏi, ngữ tốc cực nhanh. Thịnh Hư không có chút nào kháng cự, như là khôi lỗi thành thật trả lời, thuộc hạ Thịnh Hư, thần tộc tứ tinh môn làm, thực lực vô tướng cảnh hậu kỳ, quản hạt linh tiêu giới nam bộ ba quận thần tộc sự vụ, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là ngũ tinh kim làm thực quang đại nhân. Tây bộ cứ điểm ở vào Hắc Phong Sơn mạch rơi ứng khe, chắp đầu khẩu lệnh là. Một bên Trần Ý Ánh nhìn xem Thịnh Hư hỏi gì đang đấy, biết gì nói nấy bộ dáng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, "Uyên Nhi, ngươi cái này khống chế tâm thần bí pháp lại lợi hại như thế, ngay cả thần tộc ngân làm đều có thể hoàn toàn điều khiển." Cố Uyên mỉm cười, "Sư phụ, đây là một môn thượng cổ bí thuật, phối hợp đệ tử đặc thù thần hồn chi lực, hiệu quả còn có thể. Chỉ cần thực lực sai biệt không phải quá lớn, lại tại tâm thần thất thủ trong nháy mắt thi triển, liền có thể thành công." Hắn nhìn về phía ánh mắt trống rỗng Thịnh Hư, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, "Sư phụ, kế hoạch có thể bước kế tiếp. Để cái này Thịnh Hư thương thế khôi phục về sau, lập tức lên đường tiến về Tây Bộ cứ điểm, hướng thượng cấp kim làm thực quan phục mệnh, bẩm báo đã thành công hợp nhất phản bội chạy trốn Đan Minh luyện đan sư đoàn đội cũng khuyết đại chúng ta giá trị." Trần Ý Ánh lập tức minh bạch Cố Uyên ý đồ, "Ngươi làm muốn để cái này Thịnh Hư làm mồi câu, câu ra đầu kia càng lớn cá, ngũ tinh kim làm thực ánh sáng." "Đúng vậy." Cố Uyên gật đầu, "Nếu có thể lấy thêm tiếp theo tên kim làm, thu hoạch tình báo cùng giá trị đem viễn siêu ngân làm, thậm chí khả năng tiếp xúc đến thần tộc càng cốt lõi cơ mật. Đến lúc đó, chúng ta lại tìm hiểu một gốc, tiếp tục đối phó cao cấp hơn thần tộc. Cái này săn thần chi võng liền có thể càng vùng càng lớn." Trần Ý Ánh tâm thần kịch chấn, bát kim làm ba chữ như là kinh lôi tại trong óc nàng lặp đi lặp lại nổ vang, kích thích thao thiên cự lãng. Nếu có thể thành công bắt được một thần tộc kim làm, liên lụy ra Dương Nghiệt, có khả năng hối đoái điểm cống hiến. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, Chiếu Thiên Phong kia người đáng thương đồng đều điểm cống hiến đem nhảy lên trở thành đan minh chi quan, nhìn Phùng Tuyết Oánh còn như thế nào ở trước mặt nàng khoe khoang. Kia là bực nào mở mày mở mặt. Muốn ta làm sao phối hợp? Trần Ý Ánh thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác đội vàng cùng hưng phấn. Nàng đôi mắt đẹp sáng rực phát sáng, phản phất đã thấy điểm cống hiến trên bảng xếp hạng Chiếu Thiên Phong một ngựa tuyệt trần cảnh tượng. Chương 442, đàm phán chương 442, đàm phán Cố Uyên ngữ tốc cực nhanh, mạch suy nghĩ rõ ràng, rất đơn giản, sư phụ, ngài hiện tại chính là cái kia đối đan minh lòng mang oán hận, tay cầm đại lượng luyện đan sư tài nguyên, ý đồ khác ném minh chủ thần đan sẽ trương hội trưởng. Mà ta, là của ngài hộ vệ kiêm tâm phúc chương 03. Ngài chỉ cần xuất ra ngài ngày thường dân dạy đệ tử phái đoàn, không, lại cao hơn ngạo lạnh lùng mấy phần, cùng hắn bàn điều kiện là được. Hết thể có đệ tử ở bên phối hợp tác chiến. Trần Ý Ánh mặc dù không hoàn toàn minh bạch Cố Uyên cụ thể muốn thế nào thao tác, nhưng từ đối với đồ đệ tín nhiệm, nàng lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng mà giàu có cảm giác áp bách, nguyên thân kia cô ở lâu thượng vị uy nghiêm tự nhiên bộc lộ. Nàng khẽ bước cằm, đi đến tảng đá lớn bên cạnh, tư thái ngạo nghễ ngồi xuống, phảng phất nàng mới là nơi đây chủ nhân. Đúng lúc này, nguyên bản ánh mắt trống rỗng thịnh hư thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt ngân mang lưu chuyển, trong nháy mắt khôi phục thần thái, phảng phất vừa đổi tới. Trên mặt hắn chất lên nhiệt tình nhưng lại không thất thân phần tiêu dung, bước nhanh về phía trước, đối Trần Ý Ánh chắp tay nói, "Trương hội trưởng, cửu ngưỡng đại danh." Trên đường có chút việc vặt trì hoãn, để Trương hội trưởng đợi lâu, thứ tội thứ tội. Trần Ý Ánh trong lòng hiểu rõ, biết là Cố Uyên không chế khôi lỗi đang diễn trò, trên mặt không chút nào không hiện. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng trên dưới quét mắt thịnh hư một chút, thanh âm mang theo cự người ngàn dặm xa cách cùng một tia không kiên nhẫn, các hạ chính là đồng hoa người sau lưng. Hao hết chắc trở mời bản hội trưởng đến đây, lại ngay cả chân thân diện mục cũng không dám hiện lộ, cái này chính là các ngươi thành ý. Nàng trực tiếp đem áp lực cho đến đối phương. Thịnh hư cười ha ha một tiếng, tựa hồ không ngần ngại chút nào thái độ của nàng, hội trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bội phục. Không phải là hư nào đó ra vẻ thần bí, quả thật thân ở linh tiêu giới, không thể không cẩn thận một hai. Hội trưởng đã chịu đến, chắc hẳn đối trước mắt tình cảnh đã có quyết đoán. Không thông báo giải đối tương lai, có gì suy tính? Trần Ý Ánh lạnh hừ một tiếng, diễn ký tự nhiên trôi chảy, suy tính. Đan Minh cay nghiệt thiếu tình cảm, nghe tin sáng luôn, đoạt ta quyền hành, đoạn ta tiền đồ. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Ma môn bạn đan lâu đã nhiều lần phái người tiếp xúc bản hội trưởng, hứa lấy lợi lớn. Nếu không phải đồng hoa liên tục du thuyết, công bố các ngươi càng có thành ý, bản hội trưởng hôm nay cũng sẽ không tới này. Nói đi, các ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Nếu không thể để cho ta hài lòng, bản hội trưởng lập tức liền đi tìm nơi nương tựa vạn đan lâu. Thịnh Hương nghe vậy, tiếu dung không thay đổi, ngữ khí lại mang theo 10 phần tự tin. Vạn đan lâu, bất quá là bầy thấy lợi quên nghĩa ma đạo chi đổ, cùng bọn hắn hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Tu sĩ chúng ta, sở cầu bất quá là an ổn tu hành, nhu đồ phát triển. Bên ta nhưng vì hội trưởng cùng với dưới trướng cung cấp tuyệt đối an toàn che chở chỗ, tất cả luyện đan sản xuất, chúng ta có thể theo như giá thị trường năm thành toàn bộ ăn, tài chính, tài nguyên tuyệt không thất nợ. Đồng thời, hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái rất có sức hấp dẫn thẻ đánh bạc, ta nhưng đại biểu bên ta, hứa hẹn cho hội trưởng kim làm chi vị, địa vị còn tại trên ta. Thậm chí nhưng điều phối một chi chiến lược đội ngũ, chuyên đi bảo hộ hội trưởng cùng với sản nghiệp an toàn. Như gặp khó giải quyết phiền phức, còn có thể xin Càn Khôn cảnh cường giả trợ giúp. Một câu cuối cùng, hắn thấp giọng, lại càng lộ vẻ phất lượng. Trần Ý Ánh trong lòng cười lạnh, trên mặt lại thích hợp lộ ra một tia trầm âm, phản phất bị đánh động, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, kim làm. Nghe không tệ. Nhưng các hạ đến nay ngay cả sở thuộc thế lực danh hào đều không muốn lộ ra, an không răng trắng, để bản hội trưởng như thế nào tin ngươi. Nếu ngay cả điểm ấy thẳng thắn đều không, ta nhìn cũng không cần nói nữa. Sớm biết liền để Trương Tam đi cùng bạn đan lâu người tiếp xúc. Nàng làm bộ muốn đi gấp. Thịnh Hương ngay cả đội vươn tay hư cản, giọng thành khẩn mấy phần, hội trưởng chấm đã. Là tại hạ thất lễ. Thực không dám dâu dếm, chúng ta chính là thần tộc sứ giả. Có lẽ sẽ giải từng nghe tới một chút liên quan tới ta tộc, không lắm hữu hảo nghe đồn, nhưng ta thần tộc đối đãi bằng hữu từ trước đến nay chân thành, chí tồn cao xa người há lại sẽ bởi vì thế tục thành kiến mà dâm chân tại chỗ. Tộc ta có thể cấp cho sẽ giải xa không phải bạn đan lâu loại kia chỉ lo trước mắt lợi ích thế lực, nhưng so sánh vô luận là tài nguyên, an toàn, vẫn là sự phát triển của tương lai không gian, thần tộc. Trần Ý Ánh vừa đúng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng suy tư, lập tức lạnh hừ một tiếng, ngược lại là có nghe thấy, nghe nói cùng nhân tộc rất nhiều danh môn chính phái quan hệ khẩn trương. Thôi, bản hội trưởng bây giờ cũng không quan tâm những này hư danh, ai có thể cho bản hội trưởng cùng huynh đệ nhóm một đầu sinh lộ, mang đến thực lợi, bản hội trưởng liền vì ai làm việc. Điều kiện của ngươi, nghe coi như có chút ý tứ. Nàng lời nói xoay chuyển, đưa ra yêu cầu, nhưng nói mà không có bằng chứng. Ngươi nhất định phải cùng đồng hoa, lấy thần hồn của các ngươi cùng tín ngưỡng tổ thần danh nghĩa phát thệ, cam đoan hôm nay lời nói không loa, là thành tâm mời ta thần đàn sẽ gia nhập, tuyệt không lừa gạt tính toán, qua sông đoạn cầu chi tâm. Đồng thời, ta cần muốn cùng ngươi phương càng cao hơn một cấp người phụ trách, ít nhất là cùng ngươi cam kết kim làm đồng cấp hoặc cao hơn người, ở trước mặt bàn lại một lần, đồng dạng cần lập xuống lời thề. Ngoài ra, cần minh xác như ngày sau ở chung không thoải mái, ta thần đan sẽ có quyền tự hành rời đi, ngươi phương không ngăn được. Như những này có thể làm được, bản hội trưởng liền đáp ứng. Thịnh Hương nghe vậy, chẳng những không cảm thấy hà khắc, ngược lại cảm giác đối phương suy nghĩ chu toàn, là thật tâm nghĩ đầu nhập vào, lúc này thống khoái đáp ứng, lẽ ra như thế. Hội trưởng suy nghĩ chu đáo, thư nào đó bội phục. Ta cái này liền cùng đồng hoa lập thệ, Dứt lời, hắn kéo qua một bên cung kính đứng thẳng đồng hoa, hai người lúc này lấy thần hồn cùng thần tộc tín ngưỡng tổ thần danh nghĩa, trịnh trọng lập xuống lời thề, cam đoan thành ý mời, tuyệt không bội bạc. Trần Ý Ánh sắc mặt hơi nguội, nhẹ gật đầu, nếu như thế, bản hội trưởng liền tạm tin các ngươi. Bất quá, ta thần đan sẽ lần này thoát ly đan minh, cần làm được gọn gàng, tiếp thế nhưng là rơi đầu giáp cấp nhiệm vụ. Cần chế tạo toàn viên hủy diệt giả tượng, mới có thể man tiên quá hải. Ta cần thời gian an bài, cũng sắp tán rơi các nơi hạch tâm thành viên an toàn rút lui, tập kết. Một tháng sau, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi phương chân chính người phụ trách, hoàn thành sau cùng xác nhận cùng phát thệ, để ta thông chi tất cả bang hội thành viên toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, cũng hướng các ngươi dựa sát vào. Thịnh Ngư suy nghĩ một chút, tính toán một chút thời gian, cảm thấy một tháng đầy đủ, hắn hướng Kim làm thực quang đại nhân báo cáo cũng an bài gặp mặt, liền trọng trọng gật đầu, tốt. Liền theo hội trưởng chi ngôn. Một tháng sau hôm nay, ngày 10 tháng 11, buổi trưa ba khắc, vẫn tại nơi đây, tại hạ tất mang theo tộc ta Kim làm đại nhân đến đây, tham dự hội nghị giải hoàn thành cuối cùng ước định. Một lời đã định. Trần Ý Ánh chắp tay. Quyết không nuốt lời. Thịnh Ngư cũng chắp tay đáp lễ. Nhưng mà, nghỉ về sau, Trần Ý Ánh đã thấy Thịnh Ngư cùng Đồng Hoa duy trì chắp tay tư thế, ánh mắt lần nữa trở nên trống rỗng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không lúc đích. Chỉ gặp Cố Uyên cấp tốc tiến lên, hai tay kết xuất một cái phức tạp hơn huyền ảo ấn quyết, một đạo mở nhạt lại ẩn chứa kỳ dị luân hồi chi lực huyết sắc cổ sáng lặng yên không có vào Thịnh Ngư mi tâm. Trong chốc lát, Thịnh Ngư thân thể khẽ run, trong đầu liên quan tới mới bị trong nháy mắt chế phục, khảo vấn, khống chế mảnh vỡ ký ức bị cưỡng ép rút ra, bóc ra, giống như khói mù tiêu tán. Ngay sau đó, Cố Uyên lại đem một đoạn tỉ mỉ bệnh song phương kịch liệt đàm phán cuối cùng đặt thành hiệp nghị hoàn chỉnh ký ức hình tượng, không có khe hở dính liền cắm vào thần hồn chỗ sâu. Đồng dạng hành động, cũng đối Đồng Hoa thao tác một lần. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên Thái Dương có chút gặp mồ hôi, hiển nhiên cử động lần này tiêu hao không nhỏ. Hắn cấp tốc tối lui, đối còn có chút sững sờ Trần Ý Ánh thấp giọng nói, "Sư phụ, chắp tay chào từ biệt." Trần Ý Ánh lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vô ý thức lần nữa chắp tay. Chương 443, thương sách chương 443, thương sách cơ hồ tại nàng động tác đồng thời, Thịnh Ngư cùng Đồng Hoa ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái, phản phất vừa mới hoàn thành một lần thành công đàm phán. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ hài lòng, đối Trần Ý Ánh cùng Cố Uyên lần nữa chắp tay, "Trương hội trưởng, Trương huynh đệ, vậy bọn ta liền đi đầu một bước, lặng chờ tin lành." Sau một tháng gặp lại, Trần Ý Ánh duy trì lấy cao lạnh bộ dáng. Thịnh Ngư cùng Đồng Hoa hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại khe núi bên ngoài. Xác nhận bọn hắn triệt để rời đi về sau, Trần Ý Ánh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau lưng lại kinh ra một tầng mồ hôi dị. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mang theo khó có thể tin cùng một tia tìm tòi nghiên cứu. Ngươi ngay cả xuyên tạc ký ức, loay hoay thần hồn bí pháp đều sẽ. Cái này, đây quả thực là. Nàng nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Cố Uyên mặt không đổi sắc, thuần thục đem nổi bung ra đã qua đời sư tôn trên đầu, đều là thuốc linh thiên tôn trong truyền thừa chứa đựng một chút thiên môn bí thuật, dùng cho ứng đối đặc thù cục diện, hữu thương thiên hỏa, đệ tử ngày thường cũng không dám tùy tiện bận dụng. Hắn dừng một chút, vừa cười bồi thêm một câu, mới sư phụ diễn kỹ tinh xảo, khí thế mười phần, đem kia lòng mang oán giận, treo giá hội trưởng hình tượng diễn ăn vào gỗ sâu ba phần, đệ tử bội phục. Trần Ý Ánh lại không bị hắn mang lệnh, đôi mắt đẹp liếc xéo lấy hắn, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cú oán cùng trêu chọc, thử, miệng lưỡi chân chu. Cùng tiểu tử ngươi ở lâu vi sư hiện tại cũng không phân rõ ngươi câu nào là thật, câu nào là giả, đối vi sư lại có mấy phần thành tâm. Cố Uyên nghe vậy, lập tức bày làm ra một bộ ủy khuất lại chân thành biểu lộ, đệ tử đối sư phụ chi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Tuyệt đối là tình chân ý thiết, tuyệt không nửa phần hư giả. Ý miệng. Trần Ý Ánh bị hắn cái này ngay thẳng làm cho mặt mo nóng lên, xấu hổ quát khẽ một tiếng, vô ý thức lại nghĩ móc long trụ, lại hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ta không chắn miệng của ngươi. Cố Uyên lập tức biết nghe lời phải ngậm miệng, làm ra một cái đóng kín thủ thế, ánh mắt nhưng như cũng mang theo ý cười. Trần Ý Ánh nhìn xem hắn cái bộ dáng này, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng điểm này lo nghĩ cùng dị dạng lại cũng bất chi bất giác tản. Nàng tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, "Thôi, tin ngươi lần này. Chuyện này can hệ trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn. Về trước chiếu thiên phong, kỹ càng hoạch định xuống một bước nên như thế nào hành động." Vô Thiên mái nhà tầng, một gian xa so với Lăng Khiếu chỗ kia càng thêm rộng rãi, cũng càng hiện cổ phát nặng nề trong thư phòng. Vạn Đan lâu đại đương gia Lục Thiên Thư cũng không như Lăng Khiếu như vậy ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, mà là có chút bại hoại nằm tại bên cửa sổ một chương rộng lượng trên giường gỗ. Trong tay tùy ý liếc nhìn một quyển không biết tên tông môn mật quyển. Hắn dáng người cao, khuôn mặt mang theo vài phần không bị trói buộc uy nghiêm, nhìn như tùy tính, quanh thân lại ẩn ẩn chạy xuôi làm người sợ hãi thâm trầm khí tức. Lăng Khiếu bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ, lại đừng già, Liêu trưởng quý đến muốn gặp ngài. Ồ, nhanh như vậy đã có ý nghĩ, mời tiến đến đi. Lục Thiên Thư cũng không đứng dậy, chỉ là tùy ý phất phất tay. Không bao lâu, Liêu Kình Thiên theo Lăng Khiếu đi vào thư phòng. Vạn bối Liêu Kình Thiên, gặp qua đại đương gia. Liêu Kình Thiên không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Thuộc hạ gặp qua đại đương gia. Lăng Khiếu cũng lần nữa chào. Lục Thiên Thư lúc này mới để sách xuống quyển, chậm rãi ngồi dậy. Theo hắn cái này động tác đơn giản, một cỗ vô hình lại mênh mông như vực sâu đế quân khí tức tự nhiên bộc lộ, cũng không phải là tận lực tạo áp lực, lại làm cho một bên Lăng Khiếu trong nháy mắt cảm giác hô hấp đều cẩn thận mấy phần. Nhưng mà, Lục Thiên Thư ánh mắt lại trước tiên rơi vào Liêu Kình Thiên trên thân. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia tuổi không lớn lắm, tu vi tựa hồ cũng chỉ tại phá vọng cảnh nhất trọng thiên tà hữu. Nhưng mặt đối với mình tự nhiên bộc lộ uy thế, lại không có chút nào bất dứt bất an, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, dáng người thẳng tắp như tùng. Kia phần phong dong khí độ, lại ẩn ẩn lộ ra một loại cùng tuổi của hắn tu vi không hợp tôn quý cùng là nhạt. có chút ý tứ. Lục Thiên Thư trong lòng thầm nghĩ, trên mặt bại hoại chi sắc thu liễm mấy phần, dâng lên một tia niềm hứng thú thực sự. Hắn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, không cần đa lễ, ngồi đi. Tạ đại đương gia. Liêu Kình Tiên theo lời ngồi xuống, tư thái thong dong. Lục Thiên Thư ánh mắt đảo qua Lang Kiếu, cái sau lập tức thức thời túi đầu đứng ở một bên, đem sân nhà giao cho đại đương gia. Liêu trưởng quỹ, Lục Thiên Thư đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bình thản lại tự mang một cỗ thượng vị giả áp lực. Lang chấp sự đã xem ngươi sự tình, cùng ngươi kia liều đàn đan hành động, đại khái cáo chi tại ta. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn lựa chọn dùng loại kia gần như tự tổn phương thức, đi đảo loạn tinh thành cục diện, thậm chí không tiếc đồng thời đắc tội đan minh cùng ta vạn đan lâu. Liêu Kình Thiên khẽ bước cảm, thanh âm trầm ổn, hồi đại đương gia, việc này nguyên do phức tạp, có tư hoán, cũng có triển vọng bạn cũ tìm vừa ra đường suy tính, không đủ thành đạo. Về phần đắc tội, lúc ấy vạn bối thấp cổ bé họng, nếu không đi phi thường pháp, khó mà phá cục. Phá cục. Lục Thiên Thư thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng đập bên giường, ngươi xác thực phá cục, nhưng cũng chỉ là tinh thành một góc chi cục. Bây giờ ngươi đã nhập ta vạn đan lâu, tầm mắt đương thả càng xa. Theo ý kiến của ngươi, ngươi kia liều đan đan hình thức, hạch tâm vì sao? Đan minh cùng ta vạn đan lâu gần đây giá cả chiến, vì sao hiệu quả không rõ? Liêu Kình Tiên tựa hồ sớm đã ngờ tới có câu hỏi này, không chút nghĩ ngợi đáp, liều đan đan có thể thành, hạch tâm cũng không phải là đơn thuần giá cả rẻ tiền. Đề giai đan dược lợi nhuận vốn là ít ỏi, điên cuồng nhường lợi cũng không phải là kế lâu dài. Chân chính mấu chốt ở chỗ, thông qua một hệ liệt tổ hợp sách lược, trong thời gian ngắn nhất, đem liều đan đan nhất lợi ích thực tế cái này khái niệm, cưỡng ép cắm vào tuyệt đại đa số cấp thấp tu sĩ cùng võ giả tâm trí bên trong, hình thành một loại nhận biết bên trên hàng rào. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, loại này nhận biết một khi hình thành, cho dù kẻ đến sau giá cả cùng ta ngang hàng thậm chí hơi thấp, khách hàng ra ngoài quen thuộc, tín nhiệm thậm chí chiếm tiện nghi tâm lý, chọn lựa đầu tiên ý nguyên sẽ là liều đan đan. Đan minh cùng vạn đan lâu gần đây giá cả chiến, vẫn là truyền thống mạch suy nghĩ, chỉ có thấy được giá cả biểu tượng, chưa thể chạm đến cái này nhận biết căn bản, cho nên khó mà thay đổi đại thế, ngược lại khả năng bởi vì tiếp tục mất máu mà tổn thương tự thân nguyên khí. Lục Thiên Thư đánh bên giường ngón tay dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, vỗ tay nói, tốt một cái nhận biết hàng rào. Lời ấy có thể nói trúng tim đen. Vậy ngươi hay nói một chút, ngươi cái này liều đan đan hình thức, như tiếp tục quyết trường, khả năng gặp được loại nào bình cảnh? Liêu Kình Tiên thần sắc bình tĩnh, bình cảnh rõ ràng. Đầu tiên, điên cuồng phụ cấp không thể tiếp tục, nói như vậy, tài chính cùng tài nguyên áp lực to lớn. Tiếp theo, hình thức dễ bị bắt trước, một khi các thế lực lớn kịp phản ứng, nhao nhao bắt trước, liền sẽ lâm vào càng khốc liệt hơn hỗn chiến. Thứ ba, đề giai thị trường cuối cùng cũng có báo hoàng ngày, lợi nhuận trần nhà mắt trần có thể thấy. Thứ tư, khuyết trương quá nhanh, quản lý, hậu cần, phẩm chất khống chế các loại, cũng dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Lục Thiên Thư nghe đến liên tục gật đầu, trên mặt vẻ hân thưởng càng thêm nồng đậm, ngươi xem ngược lại là thấu triệt. Như vậy, nếu để ngươi đến chấp trưởng vạn đan lâu, ứng đối thậm chí siêu việt ngươi cái này, liệu đan đan lại nên làm như thế nào? Liêu Kình Thiên nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong, đại đức già, linh tiêu giới mênh mông ngông ngẩn, thành trì ngàn vạn. Vì sao muốn cực hạn tại tinh thành một chỗ được mất, lại vì sao nhất định phải cùng liệu đan đan hình thức phân cao thấp? Ừm. Lục Thiên Thư ánh mắt ngưng lại, lời ấy ý gì? Liệu đan đan sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, là bởi vì nó không có gì cả, cho nên dám đánh dám liều, ở vào cầu sinh giai đoạn. Mà vạn đan dưới lầu đồn thâm hậu, cành lá rậm rạp, nên tiến vào phát triển thậm chí dẫn dắt giai đoạn. Liêu Kình Tiên thanh âm không cao, lại mang theo một loại khiến người tin phục lực lượng, cùng hao phí món tiền khổng lồ tại hạ tầng thị trường liều mạng, không bằng lợi dụng bạn đan lâu cố hữu nhãn hiệu, con đường, tài nguyên ưu thế, hướng lên chỉnh hợp, hướng phía dưới kim dung. Hướng lên, nhưng tăng cường cùng các lớn luyện đan tông phái, thế gia chiều sâu hợp tác, lúc đoạn hoặc ưu tiên thu hoạch cao giai đan phương cùng khan hiếm dược liệu, củng cố tại cấp cao thị trường địa vị thống trị tuyệt đối. Hướng phía dưới, cũng không phải là chỉ đi bán giá thấp đan dược, mà là lấy gia nhập liên minh, trao quyền, kỹ thuật chuyển vận, tiêu chuẩn chế định chờ phương thức. Đem những cái kia như là thành đan phường bên trong thế lực nhỏ, thậm chí các nơi tán tu luyện đan sư, đặt vào vạn đan lâu hệ thống bên trong. Ánh mắt của hắn đảo qua như có điều suy nghĩ Lục Tiên Thư cùng một mặt khiếp sợ Lang Thiếu, chậm rãi nói, thí dụ như, chúng ta có thể tại mỗi một thành lựa chọn một hai nhà tín dự còn có thể bản địa đan trải, trao quyền làm vạn đan lâu mời riêng hợp tác thương từ vạn đan lâu thống nhất cung cấp đan phường, bộ phận hạch tâm dược liệu, luyện chế chỉ đạo thậm chí nhãn hiệu đánh dấu, chỗ bán đan dược lợi nhuận theo tỷ lệ chia. Như thế, ta vạn đan lâu không cần đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực đi mở thiết chi nhánh, liền có thể cấp tốc đem xúc giác kéo dài đến linh tiêu giới mỗi một cái góc, thu lấy liên tục không ngừng trao quyền phí tổn cùng phân thành lợi nhuận, đồng thời một mực trưởng khống đan dược tiêu chuẩn cùng định giá quyền. Đến lúc đó, cho dù mỗi một thành chúng ta chỉ chiếm theo hai thành thị trường số định mức, chỉ cầm bốn thành lợi nhuận chia hoa hồng, tụ hợp toàn bộ linh tiêu giới ngàn vạn thành trì, tích lũy tài phú cùng lực ảnh hưởng, đem là bực nào khổng lồ. Cái này há lại khốn thủ một thành một chỗ chi được mất chỗ có thể sánh được. Chương 444, điều kiện chương 444, điều kiện trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thiên Thư sớm đã thu hồi tất cả lời biếng, thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Liêu Kình Thiên, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Liền ngay cả một bên Lang Kiếu cũng nghe được cảm xúc bành trướng, phảng phất thấy được một cái trước nay chưa từng có thương nghiệp đế quốc chính ở trước mắt chậm rãi triển khai bản thiết kế. Lục Thiên Thư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn biết rõ, Liêu Kình Thiên nói tới cũng không phải là không trung lâu cát, mà là rất có thao tác tính, lại lấy vạn đan lâu nội tình, hoàn toàn có năng lực tại không tính thời gian quá dài bên trong thôi động thực hiện. Kẻ này chi tài, xa không chỉ tại một điểm thương nghiệp tiểu thông minh. Cách cục, tầm mắt, đối tài nguyên chỉnh hợp tư tưởng, có thể sừng kinh thiên vĩ địa. Lục Thiên Thư trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, nếu ta đem vạn đan lâu giao cho ngươi quản lý, ngươi là có hay không sẽ hoàn toàn tiếp tục sử dụng ngươi liệu đan đan bộ kia?
Liêu Kình Thiên lắc đầu, sẽ không.
Lúc đó là cầu sinh, lúc này là phát triển, sách lược tự nhiên khác biệt. Nhưng hạch tâm mạch suy nghĩ một mạch tương thừa, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Vạn đan lâu chính là trăm năm chiêu bài, hùng hậu vô liếng, rộng khắp con đường. Mà ta kỳ chính là không giống với thường nhân vận hành chi pháp cùng tài nguyên chỉnh hợp chi đạo, hai kết hợp mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Tốt một cái lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Lục Thiên Thư vỗ tay cười to, tiếng cười to chấn động đến thư phòng song cửa sổ có chút rung động. Nếu ta để ngươi bây giờ liền bắt đầu thôi động ngươi vừa rồi nói kế hoạch, ngươi cần gì? Liêu Kình Thiên nghe vậy lại là nhẹ nhàng mỉm cười cười một tiếng, hỏi ngược lại, đại đương gia, hẳn là ngài coi là như thế kế hoạch khổng lồ, chỉ dựa vào vài câu lời nói xuông, không cần xác nhận vãn bối chân chính quyền lực và trách nhiệm cùng đãi ngộ, liền có thể tùy tiện thôi động. Nếu như thế, đại đương gia ngài cũng không cần chấp trưởng vạn đan lâu, ngài nói có đúng hay không? Lăng Khiếu ở một bên nghe được mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, tiểu tử này cũng quá dám nói. Lục Thiên Thư cũng là sững sờ, lập tức không những không giận, ngược lại lần nữa cười ha ha, ha ha ha. Hảo tiểu tử, có dũng khí, ngược lại là bản tọa nóng lòng. Không tệ, nói xuông vô ích. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Quyền lực, tài nguyên, vẫn là chia hoa hồng. Liêu Kình Thiên nên tiếp Lục Thiên Thư ánh mắt lợi hại, thản nhiên nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Vạn bối nguyện nghiêng dùng hết khả năng, trợ vạn đan lâu trong vòng 5 năm, trở thành linh tiêu giới đan đạo không thể nghi ngờ bá chủ, khiến đan minh theo không kịp. Sở cầu không nhiều, trong vòng 5 năm, vạn đan lâu tất cả mới tăng lợi nhuận 3 thành. 3 thành. Lăng Khiếu la thất thanh, kém chút nhảy dựng lên. Vạn đan lâu mới tăng lợi nhuận 3 thành. Kia là bực nào thiên văn sổ tự. Tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng. Lục Thiên Thư nụ cười trên mặt cũng có chút thú liễm, ánh mắt trở nên thâm trầm. Liêu trưởng quỹ, khẩu vị của ngươi có phải hay không quá lớn điểm? Vạn đan lâu căn cơ thâm hậu, cho dù không có ngươi, hàng năm lợi nhuận cũng tại vững bước tăng trưởng. Liêu Kình Thiên thần sắc không thay đổi, nếu không có văn bối, vạn đan lâu có lẽ còn tại tăng trưởng, nhưng cũng có thể rất nhanh liền phải đối mặt đan minh cùng vô số cái liều đan đan từng bước ép sát, tăng trưởng tất nhiên chậm dần, thậm chí héo rút. Mà nếu có văn bối, không những có thể dọn sạch những này chướng ngại, càng có thể khai sáng trước nay chưa từng có mới cục diện. Cái này ba thành, mua là vạn đan lâu một cái không thể địch nổi tương lai, mua là triệt để nghiền ép đan minh huy hoàng. Văn bối cho rằng, vật siêu chỗ giá trị. Lục Thiên Thư ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm ngâm không nói. Trong thư phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Nửa ngày, Lục Thiên Thư chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nếu ta không đồng ý đâu? Liêu Kình Thiên mỉm cười, thong dong nói, vậy văn bối đành phải cảm giác sâu sắc tiếc nuối, có lẽ chỉ có thể thay hợp tác đồng bạn, hoặc là mình chậm rãi kinh doanh. Chỉ là đến lúc đó, vạn đan lâu có lẽ muốn thêm một cái khó chơi đối thủ cạnh tranh. Lời nói này bên trong ẩn hàm uy hiếp cùng tự tin, để Lăng Khiếu tim đều nhảy đến cổ rồi. Lục Thiên Thư nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên nhìn hồi lâu, đông nhiên nói, "Lăng chấp sự, đi mời nhị đương gia tới." Lăng Khiếu như được đại xá, liền vội vàng không người đáp, "Rõ." Bước nhanh thối lui ra khỏi thư phòng. Không bao lâu, một vị thân mang cẩm y liễu, khuôn mặt tinh minh lão giả theo Lăng Khiếu đi đến, chính là Vạn Đan lâu nhị đương gia, chủ quản tài vụ cùng nội vụ Lưu Thuận Phong. "Đại đương gia, ngài tìm ta." Lưu Thuận Phong chắp tay nói, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua Liễu Kình Thiên. Lục Thiên Thư đem Liễu Kình Thiên phương mới nói đại khái tư tưởng cùng yêu cầu ba thành mới tăng lợi nhuận yêu cầu nói một lần. Lưu Thuận Phong nghe xong, hoa dâm lông mày lập tức dựng lên, nhìn về phía Liêu Kình Thiên ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng không vui. Ba thành, ngươi trẻ tuổi, ngươi biết kia là bao nhiêu không? Liền dám mở cái miệng này. Kế hoạch của ngươi nghe mỹ diệu, nhưng áp dụng phong hiểm to lớn, đầu nhập càng là hang không đáy. Vạn một thất bại, ta vạn đan lâu tổn thất nặng nề, ngươi lại có thể phủi mông một cái rời đi, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Liêu Kình Thiên đối Lưu Thuận Phong chất vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lạnh nhạt nói, nhị đương gia lời nói rất đúng. Phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, cho nên vạn bối cũng không dám ăn không răng trắng liền lấy đi ba thành. Vạn bối nguyện lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng 5 năm, nếu không thể làm vạn đan lâu lợi nhuận gấp bội, vạn bối không lấy một xu mặc cho xử trí. Như đạt thành mục tiêu, thì theo ước định tu lấy 3 thành. Như vượt mức hoàn thành, mỗi vượt qua mong muốn 1 thành, thì ta chia tỷ lệ lại tăng thêm nửa phần, như thế nào? Lưu Thuận Phong nghe vậy, chẹn họng một chút, nếu mày tính toán, lợi nhuận gấp bội, còn muốn tại vạn đan lâu nguyên không nhỏ tăng trưởng cơ số bên trên, mục tiêu này có thể nói cực kỳ hà khắc. Nhưng nếu thật có thể đạt thành, cho dù cho ra 3 thành, vạn đan lâu thực tế lấy được lợi nhuận cũng đem đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Lục Thiên Thư ngón tay đình chỉ đánh, mở miệng nói, 3 thành không có khả năng, nhiều nhất 1 thành 5, cái này là ranh giới cuối cùng. Liêu Kình Thiên lắc đầu, 2 thành 8, đây là vãn bối ranh giới cuối cùng. 2 thành 5, đại đương gia, ngài muốn là vạn đan lâu độc bá thiên hạ, mà không phải tiểu phú tức an. Lục Thiên Thư cùng Lưu Thuận Phong trao đổi một ánh mắt, Lưu Thuận Phong khẽ lắc đầu, ra hiệu 2 thành 5 cũng cực cao. Lục Thiên Thư trầm mặt một lát, đống nhiên nói, như vậy đi, chia hoa hồng sự tình, nhưng tạm định vì 2 thành, nhưng cũng không phải là cố định, cần cùng ngươi công trạng nghiêm ngặt móc nối. Cụ thể quy tắc chi tiết, từ Lưu trưởng lão cùng ngươi kỹ càng định ra. Ngoài ra, tại ngươi chứng minh tự thân giá trị trước đó, ngươi chỗ sách bảng kế hoạch lớn, tổng bộ chỉ làm cho có hạn độ ủng hộ, đầu tiên cần tại ngươi quen thuộc tinh thành cùng với xung quanh khu vực làm ra khiến người tin phục hiệu quả. Như thế nào? Liêu Kình Thiên biết cái này là đối phương lớn nhất nhượng bộ cũng là hợp lý cẩn thận. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể. Nhưng đang muốn từ điểm, thì thí điểm khu vực hết thảy kinh doanh quyết sách cần từ ta toàn quyền chủ đạo, tổng bộ không được tùy ý can thiệp, lại tài nguyên điều phối cần ưu tiên bảo hộ.
Đây là tự nhiên. Lục Tiên Thư gật đầu, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Vạn Đan lâu đại trưởng quỹ chủ quản tinh thành cùng xung quanh ba quận hết thảy nghiệp vụ cải cách công việc, trực tiếp đối ta cùng Lưu trưởng lao phụ trách.
Lăng chấp sự,
có thuộc hạ.
Lăng Khiếu đội vàng đáp,
ngươi từ bên cạnh hiệp trợ Liễu đại trưởng quỹ, cần phải toàn lực phối hợp, như có bất kỳ sai lầm, duy ngươi là hỏi.
Vâng,
thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, phụ tá Liễu đại trưởng quỹ.
Lăng Khiếu lớn tiếng cam đoan, trong lòng lại là kích động lại là thất vọng.
Không biết tiếp xuống, ngươi dự định mang Vạn Đan lâu làm sao phát triển?
Lưu Thuận Phong trầm giọng đặt câu hỏi, ánh mắt sắc bén như ưng, xem kỹ lấy Liễu Kình Thiên.
Cái này đã là đối năng lực khảo giáo, cũng là một loại áp lực vô hình, quyền lực cho, như không bỏ ra nổi khiến người tin phục phương lượng, cái này đại trưởng quỹ chi vị chỉ sợ cũng ngồi không vững.
Liễu Kình Thiên lòng dạ biết rõ, mình mặc dù tạm lấy được quyền hành, nhưng còn xa chưa chân chính tiến vào Vạn Đan lâu hội tâm, dưới mắt hết thảy đều cần dùng thực sự thành tích đem đổi lấy tín nhiệm.
Hắn ổn định tâm thần, không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, nhìn Trung Linh Tiêu giới đang đạo cách cục, trước mắt Đan Minh một nhà độc đại, độc chiếm gần 7 thành đan dược thị trường, mà ta Vạn Đan lâu cùng cái khác rất nhiều giải rác thế lực, bất quá cùng chia còn thừa 3 thành. Nếu vô pháp tìm tới rõ ràng thị trường định vị, tạo nên ra độc nhất vô nhị nhãn hiệu đặc sắc, cho dù dốc hết toàn lực, có thể chiếm trước 2 thành rưỡi thị trường, liền đã là cực hạn.
Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây ba người, Liều Đan đang có thể ngắn ngủi quật khởi, dựa vào là cực hạn tính so sánh giá cả, tại trong khe hẹp cầu sinh.
Đan Minh ngật đứng không ngã, bằng chính là thật sâu dạy nội tình cùng đan đạo chính thống biện chữ vàng.
Như vậy xin hỏi đại đương gia, nhị đương gia, Lăng chấp sự, chúng ta Vạn Đan lâu đặc sắc là cái gì?
Là đan dược chủng loại càng toàn,
phẩm chất càng có ưu thế,
vẫn là giá cả thấp hơn,
hay là
chúng ta ma môn thân phận?
Chương 445, quy hoạch chương 445, quy hoạch Lục Thiên Thư, Lưu Thuận Phòng, Lăng Khiếu ba người nghe vậy, đều không từ nhíu mày trầm tư.
Nghĩ lại phía dưới, Vạn Đan ôm vào đan dược chủng loại cùng đỉnh tiêm phẩm chất bên trên, sát thực hơi thua Đan Minh một bậc, phương diện giá tiền, bởi vì chi phí khống chế chờ nhân tố cũng không phải lớn nhất ưu thế, về phần ma môn thân phận.
Tại linh tiêu giới rộng đại tu sĩ trong mắt, cái này không những không phải bán điểm, ngược lại là giảm phân hạng.
Chúng ta
tựa hồ cũng không có đặc biệt đáng giá xương đạo đặc điểm.
Lưu Thuận Phong trầm ngâm một lát, không thể không thẳng thắn nói.
Lăng Khiếu cũng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ.
Không có, vậy chúng ta liền chế tạo một cái.
Liễu Kình Thiên ngữ khí chém đinh chặt sắt, làm ăn, nhất là làm ăn lớn, kinh doanh không chỉ là sản phẩm, càng là nhãn hiệu.
Mà nhãn hiệu cần cố sự đến chèo chống.
Ánh mắt của hắn sáng rực, nói lời kinh người, Vạn Đan lâu dùng cái gì là thế?
Cứ nghe 3000 năm trước, Đoạn Thí Thiên lâu chủ tại cổ trong di tích, ngẫu nhiên đạt được thuốc linh thiên tôn bộ phận còn sót lại thần hồn ký ức, lấy được đại lượng thất truyền đan vương, mới đặt vững Vạn Đan lâu cơ nghiệp. Đây là trời ban cơ hội, cũng là ta Vạn Đan lâu chính thống tính vị trí. Ngay hôm đó lên, liền có thể tại Vô Thiên trong lâu chọn một phong thủy bảo địa, xây dựng rầm rộ, tu kiến thuốc linh thiên tôn từ phụng thuốc linh thiên tôn vì ta Vạn Đan lâu đan đạo thủy tổ.
Đối ngoại tuyên bố, ta Vạn Đan lâu phương chính là thuốc linh thiên tôn chính thống truyền thừa, Đan Minh bất quá trộm cư danh hảo, lừa đời lấy tiếng bên cạnh chi. Chúng ta muốn làm chính là nghe nhìn lẫn lộn, làm đục nước.
Lời vừa nói ra, trong thư phòng lập tức vang lên 3 tiếng hít vào khí lạnh thanh âm.
Lục Thiên Thư, Lưu Thuận Phong, Lăng Khiếu đều bị cái này lớn mật đến cực điểm, thậm chí có thể xưng vô sỉ tư tưởng kinh hãi.
Đây quả thực là trực tiếp đảo Đan Minh dễ a.
Nhưng tinh tế tưởng tượng, phương pháp này mặc dù không thể tưởng tượng, lại không phải hoàn toàn không có thao tác không gian.
Vạn Đan lâu xác thực bởi vì Đoạn Thí Thiên đến kỳ ngộ mà hưng, việc này cũng không phải là tuyệt mật.
Thuốc Linh Thiên Tôn vẫn lạc đã lâu, truyền thừa tán giật, ai là thật thống vốn là khó có kết luận.
Như thế tuyên truyền, chí ít có thể cực lớn dao động Đan Minh chính thống tính quyền uy.
Lưu Thuận Phong trong mắt tinh quang chớp liên tục, vỗ tay nói, "Diệu a."
Như thế một phen thao tác, trong nháy mắt liền để cho ta Vạn Đan lâu phong cách cất cao, nghe lại so kia Đan Minh còn muốn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dễ chính miêu hồng.
Lăng Khiếu cũng kích động nói, "Đúng vậy, có tầng này quang hoàn, chúng ta đan dược chẳng phải là so Đan Minh càng đáng tin cậy."
Lục Thiên Thư đè xuống chấn động trong lòng, truy vấn, "Cho nên, chúng ta tiếp xuống bán điểm chính là đan đạo chính thống?"
"Đúng vậy." Liễu Kình Tiên khẳng định nói, nhưng chỉ dựa vào miệng nói còn thiếu rất nhiều, còn cần có ví dụ thực tế bằng chứng.
Chúng ta liền có thể tỉ mỉ chọn lựa một nhóm Vạn Đan lâu đệ tử trẻ tuổi, rộng phát chiến tiếp, cùng kia Đan Minh đệ tử công khai tỉ thí luyện đan. Đến lúc đó, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, phải tất yếu để cho ta Vạn Đan lâu đệ tử đại bại Đan Minh đệ tử. Sau đó, liền có thể trắng trợn tuyên dương Vạn Đan lâu đại bại Đan Minh chính thống chi tranh, lập tức phân cao thấp. Như thế, liền có thể đem cái này chính thống chi danh sơ bộ in dấu nhập thiên hạ tu sĩ trong lòng.
Lục Thiên Thư ba người nghe được con mắt tỏa sáng, thế này vòng vòng đan sen, lại giai đoạn trước đầu nhập nhỏ, phong hiểm thấp, thấy hiệu quả nhanh, có thể xương tuyệt diệu.
Nhưng mà vẹn vẹn có danh tiếng còn chưa đủ, thương phẩm bản thân mới là căn bản.
Liễu Kình Thiên lời nói xoay chuyển, Vạn Đan lâu cùng Đan Minh tại đan dược phẩm loại, nhất là cao giai đan dược bên trên, vẫn có không nhỏ chênh lệch, cần hai bút cùng vẽ.
Đối nội, điều chỉnh luyện đan sư bồi dưỡng cùng khích lệ hệ thống, trên diện rộng đề cao đánh ngộ, cổ vũ nghiên cứu sáng tạo cái mới, đánh hạ cao giai đan phương. Đối ngoại, rộng khắp thu thập các nơi đặc sắc đan dược, thiên phương, thậm chí có thể phái người chui vào Đan Minh, tùy thời thu hoạch hạch tâm đan phương.
Đồng thời, tăng tốc hợp nhất linh tiêu giới những cái kia bên trong nhỏ luyện đan thế lực bộ pháp, có thể chiếm đoạt thì chiếm đoạt, có thể hợp tác thì hợp tác, đem nó đặc biệt đan, nhân tài, con đường đều thu nạp.
Lục Thiên Thư nghe ở đây, lông mày cao lại, hợp nhất bên trong thế lực nhỏ, cố nhiên có thể nhanh chóng lớn mạnh, nhưng thủ đoạn như quá kịch liệt,
sợ ác ta vạn đàn cửa lầu địa cũng sẽ kích thích cùng nơi đó tông môn mâu thuẫn. Liêu Kình Thiên cười nhạt một tiếng, đại đương gia lo lắng rất đúng. Cho nên tại khuyết trương sau khi, cần đồng bộ tiến hành một chuyện khác, thay đổi ta vạn đàn lầu miệng địa. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao mấy phần, đầu tiên lập tức bãi bỏ trong lâu hết thể cướp bóc, giết người cướp của hạ sống. Môn hạ đệ tử bên ngoài làm việc cần chặt chẽ ước thúc, không được tùy ý làm vậy. Tiếp theo có thể chọn lấy mấy chỗ lực ảnh hưởng lớn thành trì, từ vạn đan lâu bỏ vốn khai triển một chút như là giá thấp chữa bệnh từ thiện, đưa tặng đê giai đan dược loại hình việc thiện, tranh thủ tầng dưới chót tu sĩ cùng dân chúng hảo cảm. Thiên hạ tu sĩ khổ đan dược giá cao lâu vậy, ai cho bọn hắn lợi ích thực tế, bọn hắn liền nhận ai. Đối đãi chúng ta sau khi chuyện thành công, ngẫu nhiên làm chút bán hạ giá nhiều lợi, người trong thiên hạ sẽ chỉ niệm tình ta vạn đan lâu tốt, ai còn sẽ thay những cái kia bị gồm tâu không biết thời thế thế lực nhỏ ra mặt. Lưu Thuận Phong lại nhíu mày, theo ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn triệt để tẩy trắng, làm danh môn chính phái? Nhưng kể từ đó, trong lâu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền thu, tổn thất chỉ sợ không nhỏ. Ma môn làm việc, tự có màu xám thậm chí màu đen thu nhập nơi phát ra. Liêu Kình Thiên khoát qua tay, ngữ khí mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nhị đừng ra, ánh mắt cần buông dài xa. Tẩy trắng thành danh môn chính phái, có gì không tốt? Đến lúc đó chúng ta nắm giữ định giá quyền cùng tiêu chuẩn, hợp pháp kiếm lấy tiền tài, đem viễn siêu cấp bóc lột được, làm chúng ta an linh tiêu giới bốn thành, thậm chí nhiều hơn đan dược thị trường, lợi nhuận khổng lồ, đủ để làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Về phần những cái kia hát sống, đối đãi chúng ta triệt để trưởng khống đại cục, cầm tới thiên hạ đan phương về sau, phải chăng khôi phục, như thế nào khôi phục, còn không phải chúng ta định đoạt. Có đạo lý. Lục Thiên Thư trong mắt lóe lên quyết đoán chi sắc, phi thường lúc, đi phi thường sự tình. Muốn thành đại sự, há có thể câu nệ ở trước mắt lợi nhỏ. Liêu Kình Thiên tiếp tục phát họa bản thiết kế, cuối cùng chính là cải biến hiện hữu đan trải khô khan kinh doanh hình thức. Toàn diện phổ biến hội viên chế độ, căn cứ tiêu phí năng lực phân chia đẳng cấp, cho khác biệt chiết khấu cùng đặc quyền, buộc chặt khách hàng. Đồng thời, định kỳ chế định khác biệt marketing hoạt động, tỉ như đấu giá hội mua sắm tiết mới đan thử nếm các loại, tiếp tục kích thích tiêu phí, để cao khách hàng lòng cảm mến cùng tiêu phí quen thuộc, tích lũy lên khổng lồ trung thực hộ khách quần thể. Hán tổng kết nói tóm lại, nhưng phân ba bước đi. Thứ nhất, giảng tốt nhãn hiệu cố sự, chiếm trước đạo nghĩa cùng chính thống điểm cao. Thứ hai, khổ luyện nội công, mở rộng chất lượng tốt đan dược chủng loại cùng số lượng dự trữ. Thứ ba, làm tốt cửa hàng marketing, tăng lên khách hàng thể nghiệm cùng độ trung thành. Ba song hành, tầng tầng tiến dần lên. Lạc quan đoán chừng, trong vòng nửa năm, ta có lòng tin để bạn đan lâu ăn hết linh tiêu giới ba thành đan dược thị trường. Trong vòng một năm, chạm đến bốn thành. Một phen, trật tự rõ ràng, thận trọng từng bước, đã có mạnh như thác đổ chiến lược tư tưởng, lại có thể thực hành rơi xuống đất biện pháp. Một đầu rõ ràng mà vững vàng phát triển con đường, đã bày ra tại Lục Thiên Thư ba người trước mặt. Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh im ắng, chỉ có ngoài cửa sổ vô thiên thành ồn ào náo động mơ hồ truyền đến. Chương 446, phá quán. Chương 446, phá quán. Lục Thiên Thư, Lưu Thuần Phong, Lăng Khiếu trong lòng ba người nổi sóng chập trùng, nhìn về phía Liêu Kình Thiên ánh mắt đã đại biến. Lúc trước có lẽ còn có mấy phần lo nghĩ cùng xem kỹ, giờ phút này đã triệt để bị kinh diễm cùng tin phục thay thế. Kẻ này đối người tâm, đối thị trường, đối đại thế nắm chắc, đã đạt đến hóa cảnh. Thủ đoạn càng là kỳ chính tương hợp, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hết lần này tới lần khác lại luôn có thể thẳng vào chỗ yếu hại. Lục Thiên Thư hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có sáng tỏ thiếu dung, phảng phất đã thấy vạn đan lâu nghiền ép đan minh, độc bá linh tiêu giới huy hoàng tương lai. Liêu đại trưởng quỹ, Lục Thiên Thư thanh âm mang theo không che giấu chút nào tán thưởng cùng khẳng định, đem vạn đan lâu giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, chỉ là không biết, Liêu trưởng quỹ lớn như thế mới, đến tột cùng đến từ phương nào, sư thừa nơi nào? Nhân vật như vậy, tuyệt không phải hạng người vô danh. Liêu Kình Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, thần thái tự nhiên, làm sao? Đại đương gia trước đó lại chưa tra ra lai lịch của ta sao? Ta đến từ Bắc Linh giới, trong nhà thế hệ kinh thương. Bắc Linh giới sinh ý đã làm được án, liền muốn tới này Linh Tiêu giới, làm điểm càng lớn mua bán. Hắn thuận miệng địa chuyện một cái lai lịch, đem nó quy về thương giả thế gia, cũng là phù hợp hắn cho thấy đặc chất. Lục Thiên Thư ánh mắt chớp lên, cũng không biết tin mấy phần, lại như tùy ý hỏi, Liêu trưởng quý đối ta ma môn thân phận, tựa hồ cũng không quá nhiều khúc mắc. Liêu Kình Thiên tiêu dung không thay đổi, thản nhiên nói, trong mắt ta, thế gian chỉ có thể làm sinh ý cùng không thể làm sinh ý, chỉ có kiếm tiền mua bán cùng bồi thường tiền mua bán. Chính đạo ma đạo, bất quá trận doanh có khác. Vạn đan lâu có thực lực, có dạ tâm, có bình đại, chính thích hợp ta mở ra khát vọng. Còn cái khác, cùng ta có liên can gì? Lần này ngôn luận, có thể nói đem hám lợi bốn chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế, ngược lại càng phù hợp một cái khôn khéo lanh huyết đại thương nhân hình tượng, cũng làm cho Lục Thiên Thư trong lòng cuối cùng một kia lo nghĩ giết hết. Tốt một cái chỉ hỏi mua bán, bất luận chính ma. Lục Thiên Thư vỗ tay cười to, tối nay bản tọa liền tại trong lâu thiết yến, đem chư vị trưởng lão, chấp sự đều gọi đến, để mọi người tốt tốt nhận thức một chút chúng ta vạn đan lâu tân nhiệm Liêu đại trưởng quỹ. Đa tạ đại đương gia. Liêu Kình Thiên chắp tay nói tạ, thần sắc cũng dung. Lưu Thuận Phong giờ phút này đối Liêu Kình Thiên đã là vô cùng thưởng thức, tiến lên cười nói, Liêu đại trưởng quỹ, khoảng cách tiệc tối còn có chút canh giờ, không bằng từ lao phu mang ngươi đi trùng quanh một chút, làm quen một chút ta vạn đan lâu tổng bộ vận hành, cũng tốt để ngươi kế hoạch tiếp theo càng có thể bắn tên có đích. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Làm phiền nhị đương gia. Liêu Kình Thiên vui vẻ đồng ý. Mùng 2 tháng 10, đan minh ngoài sân môn. Một chi ước chừng 50, 60 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đến, dù chưa đánh ra cờ xí, nhưng thống nhất ám sát phục sức cùng ẩn ẩn lộ ra túc sát chi khí, lập tức đưa tới Đan Minh Tuần Sơn đệ tử cảnh giác. Tin tức cấp tốc truyền về, Trấn Sơn Đường chấp sự Cảnh Xuân lập tức mang theo một đội tinh nhuệ đệ tử đã tìm đến sơn một chỗ, đem nó ngăn lại. Người đến dừng bước. Đây là Đan Minh trọng địa, chư vị cần làm chuyện gì? Cảnh Xuân tiếng như hùng trung, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn đối phương. Hắn một chút nhìn ra, đối phương trong đội ngũ hôn tạp không ít khí tức biêu hán hạng người, tuyệt không phải người lương thiện. Đội ngũ tách ra, một thân mang áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm lão giả chậm rãi đi ra, chính là Vạn Đan lâu tam trưởng lão Mục Khai Sơn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, cảnh chấp sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta chính là Vạn Đan lâu sứ giả, hôm nay chuyên tới để chính là hữu hảo giao lưu, không có ý khác. Hữu hảo giao lưu? Cảnh Xuân cau mày. Vạn Đan lâu cùng Đan Minh như nước với lửa, sao là hữu hảo giao lưu nói chuyện? Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, đã là giao lưu, vì sao mang nhiều như vậy tùy tùng? Còn xin Mục trưởng lão nói rõ. Mục Khai Sơn cười hắc hắc, lại không đáp lời, chỉ là hướng sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, trong đội ngũ đi ra 10 tên thân mang thống nhất linh giáp, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh chẳng hán. Bọn hắn mỗi người lấy ra một mặt to lớn ra thú chống trận, đồng nhiên lôi động. Đông, đông, đông. Nặng nề mà giàu có xâm lược tính tiếng trống như là kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ Đan Minh Sơn môn yên tĩnh, xa xa truyền ra. Tiếng trống chưa nghỉ, Mục Khai Sơn đột nhiên hít một hơi, vận đủ linh lực, âm thanh chấn khắp nơi, ngay cả giống ba tiếng, Vạn Đan trước lầu đến phá quán. Đan Minh có dám ứng chiến? Vạn Đan trước lầu đến phá quán. Đan Minh có dám ứng chiến? Vạn Đan trước lầu đến phá quán. Đan Minh có dám ứng chiến? Cái này ba tiếng giống giận, như là đất bằng lên kinh lôi, mượn nhờ tiếng trống truyền bá, trong nháy mắt vang vọng gần phân nửa Đan Minh khu vực bên ngoài. Cái gì? Vạn Đan lâu phá quán? Lẽ nào lại như vậy? Ma môn yêu nghiệt, an dám lớn lối như vậy? Mau đi xem một chút. Vô số Đan Minh đệ tử bị kinh động, nhao nhao từ các nơi tuôn ra, hướng phía sơn môn phương hướng tụ đến, trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo, quần tình xúc động. Cảnh Xuân tức đến xanh mét cả mặt mày, Mục Khai Sơn. Ngươi! Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại từ Đan Minh chỗ sâu dâng lên, chớp mắt đã áp sát. Đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại sơn môn trên không, sắc mặt trầm tĩnh, không giận tự uy, Mục trưởng lão, đây chính là ngươi Vạn Đan lâu hữu hảo giao lưu. Mục Khai Sơn nhìn thấy đại trưởng lão đích thân đến, thu liễm mấy phần tùy tiện, nhưng vẫn như cũ mang theo khiêu khích ý cười. Đại trưởng lão thứ lỗi, người trẻ tuổi hỏa khí bượng, động tĩnh huyên náo hơi bị lớn. Bất quá, chúng ta lần này đến đây, xác thực là vì luận bàn giao lưu, xúc tiến hai phái, ách, cộng đồng tiến bộ. Hắn lời nói này được bản thân đều không tin. Hắn cổ tay khẽ đảo, lấy ra một phần mạ vàng chiến thư, con ngón đúng ra, chiến thư liền bình ổn bay về phía đại trưởng lão. Đây là ta Vạn Đan lâu chiến thư. Nghe qua Đan Minh Chiếu Tiên Phong chính là tuổi trẻ đan sư nhân tài kiệt xuất hội tụ chi địa, bồi dưỡng được đệ tử từng cái kinh tài tuyệt diễm. Ta Vạn Đan lâu bất tài, cũng muốn gặp biết một phen, do đó đưa ra đệ tử luận bàn, điểm danh khiêu chiến Chiếu Tiên Phong. Không biết Đan Minh có dám đón lấy? Mục Khai Sơn trong lời nói nhằm vào chi ý, không che giấu chút nào. Đại trưởng lao tiếp nhận chiến thư, thần thức quét qua, sắc mặt có chút cứng đờ. Khiêu chiến Chiếu Tiên Phong, người nào không biết Chiếu Tiên Phong nhân khẩu mỏng manh, Trần Y Ánh lâu dài chỉ lấy một hai cái đệ tử. Bây giờ tính cả vừa tấn thăng Cố Uyên, đệ tử chính thức cũng bất quá giải rác mấy người, cái này như thế nào cùng người tiến hành đại quy mô đệ tử luận bàn? Hắn trầm giọng nói, Mục trưởng lão, Chiếu Tiên Phong đệ tử dốc lòng đan đạo, không thích tranh đấu, lại nhân số có hạn, sợ không tiện ứng chiến. Như quý lâu thật muốn so tài, không ngại đổi một phong như thế nào? Thí dụ như Bách Thảo Phong, Đan Hà Phong, đệ tử đông đảo, anh tài xuất hiện lớp lớp, nhất định có thể để quý lâu tận hứng. Mục Khai Sơn đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế từ chối, cười ha ha một tiếng, thanh âm càng thêm to, cố ý để chung quanh tất cả đàn minh đệ tử cũng nghe được, đại trưởng lão lời ấy sai rồi. Ta Vạn Đan lâu muốn khiêu chiến, tự nhiên muốn khiêu chiến mạnh nhất. Hẳn là đan minh mạnh nhất Chiếu Tiên Phong, chỉ là hư danh liên tiếp tụ dũng khí khiêu chiến đều không có. Vẫn là nói, đan minh sợ. Nếu là sợ, trước mặt mọi người nhận cái thua, chúng ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa. Ha ha ha. Phía sau hắn Vạn Đan lâu đám người cũng đi theo phát ra cười vàng, cực điểm trào phúng sở trường. Trung quanh Đan Minh đệ tử nghe vậy, lập tức sôi trào, từng cái mặt đỏ tới mang tai, lòng đầy căm phẫn. Khinh người quá đáng. Chiếu Tiên Phong sư minh sư tỷ, giáo huấn bọn hắn, há có thể hướng ma môn nhận thua? Đại trưởng lão nhìn xem quần tình kích phấn đệ tử, lại nhìn xem một mặt đắc ý Mục Khai Sơn, trong lòng biết đối phương đây là dương mưu, làm cho Đan Minh không thể không tiếp, mà lại nhất định phải từ Chiếu Tiên Phong tới đón. Nếu không Đan Minh danh dự chắc chắn bị hao tổn. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên hào sảng cười to, ha ha ha. Đã Vạn Đan lâu như thế thịnh tình, ta Đan Minh há có lùi bước lý lẽ. Cái này chiến thư, ta thay mặt Chiếu Tiên Phong tiếp nhận. Mục Khai Sơn trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý vui mừng, đại trưởng lao thông khoái. Lại chẳng biết lúc nào chỗ nào. Ngày mai giờ thị, Đan Minh chủ quảng trường, luyện đan đài. Đại trưởng lão thanh âm truyền khắp tứ phương, đến lúc đó, xin đợi Vạn Đan lâu cao đồ đến chỉ giáo. Tốt. Ngày mai giờ thị, không gặp không về. Mục Khai Sơn chắp tay, mang theo Dương Dương đắc ý tiểu dung, lĩnh lấy thủ hạ thối lui. Song phương ai đi đường ấy, nhưng trong lòng đều đánh lấy bản tính. Vạn Đan lâu tự giác tính toán xính, chuẩn bị đầy đủ. Đại trưởng lão thì ánh mắt thâm thúy, thầm nghĩ trong lòng, Trần sư muội, Cố tiểu tử, lần này nhưng phải dựa vào các ngươi kiếm về khẩu khí này. Bất quá, Chiếu Tiên Phong cứ như vậy mấy cây mầm, làm sao so? Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Chương 447, lửa giận chương 447, lửa giận hôm sau trời vừa sáng, Huyền Nữ Tông, một chỗ tiểu viện. Nắng sớm mờ mờ, đem trong viện cảnh trí bịt kín một tầng ánh sáng nhu hòa. Ngụy Tử gương mặt từng đỏ, như là chín muồi mật đào, tiếng như muỗi vằn mở miệng, "Cố sư minh, ngươi cảm thấy sư tỷ ta như thế nào?" Chính là lần trước tiên chỉ cái kia, khóe mắt có nước mắt nốt rồi hồng tuyết sư tỷ. Nàng kỳ thật người rất tốt, chính là bị tổn thương qua một lần, tính tình lạnh chút. "Ngươi nếu như có ý, ta có thể giúp ngươi giật dây." Cố Uyên nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười. Vừa mới kết thúc một trận thần hồn trung dung động băng tâm bình ngọc quyết tu luyện, nha đầu này thế mà liền bắt đầu nghĩ đến cho mình làm mai mối rồi. Hắn từ chối nói, "Ngụy Tử sư muội, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ là trong lòng ta đã có sở thuộc, lại vô tham niệm. Việc này đừng muốn nhắc lại." Ngụy Tử ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, cũng không dây dưa. Nàng vốn là nhất thời xúc động đề nghị, gặp Cố Uyên thái độ kiên quyết, liền khéo léo không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chuyển mà nói tới một chuyện khác, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, "Cố sư minh, ngươi gần đây bế quan khả năng không biết, bên ngoài những cái kia ma môn người là càng phát ra càng rỡ." "Ồ, như thế nào xương của pháp?" Cố Uyên một bên vận chuyển linh lực bình phục khí tức, một bên theo miệng hỏi. "Chính là cái kia Vạn Đan lâu." Ngụy Tử tức giận nói, "Bọn hắn không biết phát cái gì bị điên, khắp nơi trên giường, nói bọn hắn Vạn Đan lâu khai sáng lao tổ, là cái gì thuốc linh thiên tôn chính thống truyền nhân. Ngược lại nói Đan Minh chỉ là thánh tôn môn đồ, là bằng chi, trộm cư danh hảo, lừa đời lấy tiếng. Bên ngoài bây giờ vì việc này làm cho túi bụi đâu." Cố Uyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ngụy Tử không có chú ý tới dị thường của hắn, tiếp tục nói, "Càng buồn cười hơn chính là, hiện tại đi bọn hắn Vạn Đan lâu mua đan dược, còn muốn đối cái gì ám hiệu? Nói cái gì đan đạo chính thống, Vạn Đan chi nguyên đối ám hiệu mới có thể hưởng thụ ưu đãi. Thực sự là không biết mùi vị." Cố Uyên nghe xong, trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành suy tư, lập tức lộ ra một tia hiểu do ý cười, thấp giọng tự nói, "Có chút ý tứ. Cái này Vạn Đan lâu phía sau có cao nhân a?" "Cao nhân?" Ngụy Tử không hiểu. "Ừm." Cố Uyên gật gật đầu, phân tích nói, "Cử động lần này nhìn như hoang đường, kỳ thực là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Thuốc linh tiên tôn truyền thừa vốn là mờ mịt khó chứng, ai trước hô vàng, ai liền có thể ở một mức độ nào đó chiếm chức chính thống danh phận, đây là muốn dựng nên quyền uy đền thờ, tăng lên tự thân địa vị. Lại phối hợp cái này cái gọi là ám hiệu ưu đãi, kỳ thực là tình chuẩn sàng chọn hộ khách, bồi dưỡng tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến, là một loại cực kỳ cao minh marketing thủ đoạn. Hai bút cùng vẽ, như vận hành thỏa đáng, Vạn Đan lâu sợ là sẽ phải nên đón một đoạn không tệ thời kỳ phát triển." Hắn sờ lên cái cằm, thầm nói, "Đường này tử, giá là giá điểm, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không chênh lệch. Lão Liêu nếu là biết sợ là đến Bồ An Tán Dương, gọi thẳng gặp được đối thủ." Ngụy Tử nghe được cái hiểu cái không, cao mày nói, "Nhưng bọn hắn đây rõ ràng là tại cọ Đan Minh danh khí à. Sinh ý trận như chiến trường, dùng bất cứ thủ đoạn nào." Cố Uyên cười nói, "Đan Minh như không sớm cho kịp phản chế mặc cho đối phương đem cái này chính thống chi danh ngồi vững, dần ra, chắc chắn sẽ bị từng bước xâm chiếm không ít thị trường số định mức. Bất quá, Đan Minh đám lão gia kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết." Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy hai người nói chuyện, nương theo lấy một cái tuổi trẻ nam tử hơi có vẻ lo lắng tiếng gào, "Ngụy Tử sư muội, Ngụy Tử sư muội ngươi ở bên trong à?" Ngụy Tử nghe tiếng, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên. Hai người tới ngoài viện, mở ra cửa sân, chỉ gặp đứng ngoài cửa một thân mang hoạch tâm đệ tử phục sức, dung mạo anh tuấn, khí chất lại có chút kiêu căng thanh niên, chính là Ngụy Tử người theo đuổi một trong, vô tướng cảnh hậu kỳ Cao Lãng. Cao Lãng nhìn thấy Ngụy Tử từ trong viện ra, đầu tiên là vui mừng, lập tức chú ý tới Ngụy Tử gương mặt lưu lại đỏ ửng cùng hơi có vẻ vội vàng tư thái, lại nhìn Cố Uyên. Ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào Cố Uyên áo bào bà bay, nơi đó, chính kề cận một cây rõ ràng thuộc về nữ tử thật dài tóc xanh. Cao Lãng sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, ánh mắt trở nên sắc bén mà băng lãnh, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, thanh âm trầm thấp chất vấn, "Ngụy Tử sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có hắn, Cố Uyên, các ngươi vừa rồi đang làm cái gì?" Hắn nhận ra Cố Uyên, Đan Minh tân tấn thủ tịch, danh tiếng chính thịnh. Ngụy Tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, "Cao sư huynh, mời ngươi thả tôn trọng chút. Ta ở đâu, cùng ai cùng một chỗ, cần phải báo cho ngươi sao?" Cố Uyên nhíu mày, không muốn sinh thêm sự cố, bình tĩnh giải thích nói, "Cao sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cùng Ngụy Tử sư muội mới chỉ là tại nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo nghi hoặc, cũng không việc khác. Cái này con tóc, chắc là trong lúc vô tình dính vào." Nói, hắn tiện tay đem cây kia sợi tóc phủ nhẹ. "Nghiên cứu thảo luận võ đạo, trong lúc vô tình dính vào." Cao Lãng hiển nhiên không tin, ngữ khí càng thêm băng lãnh, "Dạng gì võ đạo nghiên cứu thảo luận, cần đóng cửa lại đến tại tư mật viện lạc tiến hành. Còn nghiên cứu thảo luận đến quần áo không chỉnh tề, sợi tóc dính vào người." "Cao Lãng!" Ngụy Tử tức giận đến lông mày đứng đấy, "Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, âu người trong sạch." Lập tức hướng Cố sư minh xin lỗi. Cao Lãng gặp Ngụy Tử giữ gìn Cố Uyên, trong lòng lòng đấu kỵ càng tăng lên. Nhưng hắn đối Ngụy Tử cuối cùng có mấy phần cố kỵ, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận, đối Cố Uyên cứng nhắc chắc tay, "Mới là ta thân ôn, Cố sư đệ thứ lỗi." Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Cố Uyên, tràn đầy khiêu khích ý vị, "Bất quá, đã Cố sư đệ võ đạo tinh thông, có thể chỉ điểm Ngụy Tử sư muội, chắc hẳn thân thủ bất phàm. Vừa lúc sư huynh ta gần đây cũng có rõ ràng cảm ngộ, không bằng ngươi ta luận bàn một phen, như thế nào? Vừa vặn cũng làm cho sư huynh ta thỉnh giáo một chút Cố sư đệ cao chiêu." Cố Uyên trong lòng bất đắc dĩ, hắn nhưng không hứng thú chơi loại này tranh giành tình nhân tiết mục, trực tiếp cự tuyệt, "Cao sư huynh nói đùa, Cố mộ chính là luyện đan sư, bỏ bê quyền cước, cũng không phải là sư huynh đối thủ. Luận bàn sự tình, vẫn làm miễn đi." "Luyện đan sư?" Cao Lãng cười lạnh một tiếng, Cố sư đệ làm gì quá khiêm tốn. Ai chẳng biết ngươi đã là vô tướng cảnh hậu kỳ. Tu vi như thế, há lại bình thường luyện đan sư nhưng so sánh. Hẳn là xem thường ta mỗ, khinh thường đánh với ta một trận. Ngay tại Cố Uyên suy tư như thế nào đối đối phương thời điểm, đột nhiên, trái tim của hắn bỗng nhiên có tiết tấu có rút đau đớn 3 lần. Cảm giác này tới đột ngột mà đi, cũng không phải là thụ thường, càng giống là một loại mãnh liệt, dự đoán thiết lập tốt cảnh cáo. Nữ ma đầu. Cố Uyên trong nháy mắt minh ngộ, đây là đêm viện đương tại dùng một loại bí thuật thôi động lúc trước gieo xuống ấn ký, tại khẩn cấp triệu hoán hắn, mà lại ngay cả thúc 3 lần, xem ra sự tình cũng nhỏ. Hắn lập tức đối Cao Lăng nói, Cao sư minh, thực sự thật có lỗi, sư môn có khẩn cấp đưa tin, thúc ta lập tức trở về. Luận bàn sự tình, ngày sau như có cơ hội lại nói. Về phần cùng Ngụy Tử sư muội, chúng ta nghiên cứu thảo luận đúng là đường đường chính chính đang điền kinh mạch huyết vị vận chuyển chi đạo, tuyệt không một chút vượt qua. Cáo tử. Nói xong, hắn không đợi Cao Lãng phản ứng, đối Ngụy Tử nhẹ gật đầu, cấp tốc đóng lại cửa sân. Chương 448, quản giáo chương 448, quản giáo dừng lại. Cố Uyên, ngươi. Cao Lãng gặp hắn cứ như vậy muốn đi, chỉ cảm thấy bị triệt để không nhìn, lập tức giận không kềm được, chỉ quát một tiếng, không phải do ngươi cự tuyệt. Ken. Sau lưng của hắn trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo lăng lệ vô song kiếm quang, chém thẳng vào cửa sân. Đúng là muốn mạnh mẽ lưu lại Cố Uyên. Cao Lãng ngươi dám? Ngụy Tử kinh hô, vô ý thức lách mình ngăn tại cửa sân trước. Cao Lãng không nghĩ tới Ngụy Tử sẽ trực tiếp đỡ kiếm, dưới sự kinh hãi, ngạnh sinh sinh bị lệnh kiếm thế, kiếm khí bén nhọn sát Ngụy Tử bên cạnh thân lướt qua, đem mặt đất chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Ngụy Tử, ngươi! Cao Lãng vừa sợ vừa giận. Ngụy Tử mặt nạ sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, "Cao sư minh, ngươi như lại hung hăng càng quái, đừng trách ta trở mặt vô tình." Cao Lãng nhìn lấy đóng chặt cửa sân, lại nhìn xem hộ ở trước cửa Ngụy Tử, tức giận đến toàn thân phát run, lại cũng không dám thật đối Ngụy Tử động thủ. Hắn chỉ có thể đối cửa sân gầm thét, "Cố Uyên, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Tính là gì nam nhân?" Bên trong cửa viện, Cố Uyên nghe động tĩnh bên ngoài, lắc đầu, cũng không tức giận, chỉ là truyền âm ra ngoài, thanh âm bình tĩnh, "Cao sư minh, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng tình cảm sự tình, cưỡng cầu vô ích. Ngươi nếu thật muốn luận bàn không ngại đến đan minh tìm ta, chúng ta so tài một chút đan đạo, như thế nào?" Lời còn chưa dứt, Cố Uyên tâm niệm vừa động, không gian đạo văn chớp lên, thân ảnh trong nháy mắt từ Huyền Nữ Tông bên trong biến mất, trực tiếp về tới Đan Minh Chiếu Thiên Phong. Cao Lãng chỉ lấy đóng chặt cửa sân, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng niệm ai, đối Ngụy Tử nói, "Tử muội, ngươi thấy được sao? Hèn nhát như thế sợ chiến, chỉ biết trốn tránh hạng người, trên võ đạo có thể có cái gì thật thành tích? Ngươi nếu thật muốn nghiên cứu thảo luận tu hành nghi nan, trực tiếp tới tìm ta là được. Tìm loại này có tiếng không có miếng, lâm trận bỏ chạy người, chẳng phải là tự hủy tương lai?" Ngụy Tử nhìn về phía kia phiến phổ thông cửa sân, trong mắt lại hiện lên từng màn rõ ràng hồi ức. Cố Uyên trong lúc nói cười lặng yên không một tiếng động dây lát giết ma môn cao thủ trong dòng, cặp kia đôi mắt thâm thúy bên trong ngẫu nhiên sẽ qua, viễn siêu người đồng lứa cơ trí cùng trầm tĩnh. Nàng quay đầu trở lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia cảnh cáo ý vị, "Cao sư huynh, ngươi căn bản không hiểu rõ Cố công tử, xin đừng nên vọng thêm bình phán, càng đừng ra miệng bôi đen." Cao Lãng bị lời này đánh tức giận trong lòng, thanh âm đột nhiên tất cao, cơ hồ là giống lên, "Ngươi như thế bảo vệ cho hắn? Ngụy Tử, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thích hắn?" Ngụy Tử nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, một tia khó nói lên lời bối rối lướt qua trong lòng. Nhưng nàng cấp tốc ổn định tâm thần, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo khoảng cách cảm giác, Cố công tử làm người khôi hài, lại rất có quân tử phong sương, trong tông môn thượng thức sư tỷ của hắn sư muội không phải số ít. Nhưng cái này cùng có thích hay không không quan hệ. "Cao sư minh, xin ngươi chú ý ngôn tử." "Khôi hài, quân tử phong sương." Liền hắn, Cao Lãng tức đến cơ hồ muốn bật cười, chỉ vào cửa sân tay đều tại có chút phát run, một cái lâm trận chạy trốn hèn nhát, cũng xứng đáng khí khái. "Từ muội, ngươi cảnh giác cao độ thấy rõ ràng. Ta Cao Lãng, điểm nào nhất không mạnh bằng hắn? Vô luận là gia thế, tu vi, thanh danh." Ngụy Tử nhìn trước mắt cảm xúc kích động, mặt mũi tràn đầy không phục Cao Lãng, nhưng trong lòng khe khẽ thở dài. Đúng vậy, từ thế tục ánh mắt nhìn, Cao Lãng xuất thân danh môn, thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã là vô tướng cảnh hậu kỳ, tại linh tiêu giới thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh hiển hách, có thể xưng nhân trung chi long. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn cảm thấy Cố Uyên cùng hắn, phảng phất không tại cùng một cái phương diện bên trên, đó là một loại khó nói lên lời cảm giác. Đúng lúc này, một con linh xảo hạt giấy vây cánh bay tới, lơ lửng tại giữa hai người. Đêm biển đường thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm uy nghiêm từ đó truyền ra, "Cao Lãng, ngươi tại linh tiêu giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, sắc thực tính siêu quần bạt tụy. Nhưng người với người là khác biệt, Cố công tử cùng ngươi có rất lớn khác biệt. Ngươi nếu có thể có Cố công tử mấy phần phong thái khí độ, không cần ngươi nhiều lời, Ngụy Tử tự nhiên cũng sẽ coi trọng ngươi một chút." Lời này như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Cao Lãng hơn phân nửa khí diễm, lại làm cho hắn càng thêm biệt khuất cùng không cam lòng. Hạt giấy tiếp tục truyền âm, "Tốt, nơi đây chính là Huyền Nữ Tông thanh tu chi địa, không được ồn nào. Ngụy Tử cần tĩnh tâm nội đạo, Cao Lãng, ngươi lại xuống núi đi." Cao Lãng sắc mặt cứng đờ, vội vàng hướng lấy hạt giấy phương hướng chắp tay, ý đồ giải thích, "Đêm sư thúc thứ tội, văn bối cũng không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là tiện đường trước tới thăm Ngụy Tử sư muội." Hạt giấy bên trong truyền đến một tiếng nhàn nhạt cười lạnh, "Tiện đường, ngươi kiếm minh chố khu nhiệm vụ vực, khi nào bạch đến ta Huyền Nữ Tông sơn môn dưới chân rồi? Đường này thuận đến thật đúng là xảo a." Cao Lãng lập tức mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, "Cái này, văn bối xác thực tiếp cái tại phụ cận tuần tra nhiệm vụ, có thể gặp được Ngụy Tử sư muội một mặt, đã là vừa lòng thỏa ý, không còn dám làm nhiều cái rầy. Văn bối cái này cáo lui, đêm sư thúc, ngụy tử sư muội, cáo tử. Nói xong, hắn hung hăng chừng kia đóng chặt cửa sân một chút, mang theo đầy bụng phiền muộn cùng một kia bị vạch trần xấu hổ, quay người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Đợi Cao Lãng sau khi đi, ngụy tử đối Hạc Giấy phương hướng doanh doanh thi lễ, đa tạ sư phụ vì đệ tử giải vây. Chỉ là, như thế sẽ hay không ác kiếm minh? Đêm Viễn Ương thanh âm hòa hoãn một chút, không sao. Cao Lãng đứa nhỏ này thiên phú tuy tốt, nhưng trưởng kỳ bị tông môn quang hoàn cùng đồng môn thổi phồng vây quanh, dưỡng thành tiêu căng kinh người, coi trời bằng vùng tính tình, cái này vừa vặn là ngươi không thích nhất chỗ. Vị sư hôm nay điểm hắn một câu, kích hắn một kích, hắn chắc chắn sẽ khu phục, bí mật quan sát Cố Uyên. Đại hắn chân chính kiến thức đến Cố Uyên chi năng, điểm này đáng thương ngạo khí tự nhiên sẽ bị đánh rơi, học được tu liễm. Đến lúc đó, Kiếm Minh còn đến cảm tạ vi sư thay hắn quản giáo đệ tử đâu. Ngụy Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, sư phụ mưu tính sâu xa, đệ tử bội phục. Đan Minh, Chiếu Thiên Phong. Cố Uyên vừa trở lại tiểu viện của mình, một viên đưa tin phi kiếm liền phá không mà tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Là Lý Dịch Tu gửi thư. Hắn thần thức đảo qua, trong thư nội dung để tâm hắn chiều hơi tuôn. Phụ thân hạ lạc chỉ hướng Linh Tiêu giới Nam Bộ, mà mẫu thân Thiên Cơ tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng cường đại che đậy, khó mà dò xét. Liễu Kình Thiên cùng Phương Thiên Họa quả nhiên đều thân phụ đại khí vận, hành tung mờ mịt, đồng dạng khó tìm xác thực hạ lạc. Lý Dịch Tu biểu thị hắn ngay tại chủ bị mới thoại bản, sẽ xào rượu đem tìm người manh mối giấu tại trong chuyện xưa, mượn trợ bữa lưu truyền chi lực tiếp tục tìm hiểu. Mặc dù vẫn không có tìm tới cụ thể người, nhưng ít ra xác nhận người thần cũng còn bình yên tại thế, cái này khiến Cố Uyên trong lòng một tảng đá lớn thoáng rơi xuống đất, dâng lên một cỗ chua xót vui mừng. Hắn cẩn thận thu hồi thư tín, bình phục một hạ tâm tình, liền đứng dậy tiến về đỉnh núi sư phụ chỗ ở. Vừa tới đỉnh núi, chỉ thấy ba vị sư huynh đều đã tại. Đại sư huynh trầm ổn, nhị sư huynh ôn hòa, tam sư huynh Yến Tiểu Thất thì là một thân vô cùng chói mắt cách ăn mặc, tóc xóa đến bóng loáng sáng loáng, còn tỉ mỉ phát họa nhãn ảnh, chính hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Trần Ý Ánh gặp Cố Uyên đến, trực tiếp phân phó nói: "Uyên nhi, chuẩn bị một chút, theo vi sư đi chủ phòng." Vạn Đan lâu đám kia tôm tép nhãi nhép tới, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ta Chiếu Thiên Phòng, thử vừa vặn bắt bọn hắn cho ngươi mới nghiên chế những đan dược kia mở một chút phòng, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Cố Uyên sớm đã từ ngụy từ nơi đó biết được tin tức, gật đầu nói: "Sư phụ, Vạn Đan lâu lần này đến đây, sợ sợ không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy. Bọn hắn gần đây tuyên dương khắp trốn mình là Thuốc Linh Tiên Tôn chính thống, lần khiêu chiến này là muốn mượn đạp xuống ta Chiếu Thiên Phong đến dương danh, ngồi vững bọn hắn lập hoang luôn, kiến tạo bọn hắn mới là đan đạo chính thống giả tượng." Trần Ý Ánh cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, giả chính là giả. Mặc cho bọn hắn thổi đến thiên hoa loạn truy, cũng phải có kia phần thực lực mới được. Muốn cầm ta Chiếu Thiên Phong làm bàn đạp, cũng không sợ nổ hắn nhóm răng. Cố Uyên thuận thế định mà nói: "Sư phụ minh giám." Nói không chừng đây chính là minh chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn tương kế tự kế, cố ý đáp ứng, vừa vặn để sư phụ ngài lấy thân vào cuộc, trái lại gậy ông đập lưng ông, một trận chiến đánh ra ta Chiếu Thiên Phong cùng Đan Minh Vi Phong, triệt để vỡ nát bọn hắn si tâm vọng tưởng. Lời này nghe được Trần Ý Ánh trong lòng có chút thoải mái, cảm thấy đồ đệ chính là thông minh, biết nói chuyện. Nàng liếc qua bên cạnh còn đang cố gắng bày tạo hình Yến Tiểu Thất, tức giận nói: "Đã nghe chưa? Nhiều cùng ngươi tiểu sư đệ học một ít, cả ngày liền biết làm những này loè loẹt." Yến Tiểu Thất cười hắc hắc, tiến đến Cố Uyên bên người, hạ giọng hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi lời nói thật cùng sư minh nói, sư minh hôm nay cái này trang phục có đẹp trai hay không? Hút không hút con ngươi?" Cố Uyên nhìn xem cái kia một đầu dầu phát cùng lóe sáng nhãn ảnh, thực sự khó mà trái lương tâm tán dương đẹp trai, đành phải huyện chuyển nói: "Sư minh hôm nay như vậy đặc lập độc hành trang phục, tất nhiên khả năng hấp dẫn đến những cái kia cùng sư minh trí thú hợp nhau, hiểu được thưởng thức người." Chương 449, so đan chương 449, so đan giờ tị sắp tới, Đan Minh chủ phong quảng trường. Vạn Đan lâu tam trưởng lão Mục Khai Sơn mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ tới đúng lúc. Nhưng mà, trong dự đoán Đan Minh cao tầng long trọng tiếp đãi, tất cả đỉnh núi dài đệ tử cũ vây xem tràng diện cũng không xuất hiện. Trên quảng trường mặc dù tụ tập không ít nghe hỏi chạy tới tất cả đỉnh núi đệ tử, đối lấy bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nhưng Đan Minh cao tầng lại một cái không thấy, chỉ có một phổ thông đệ tử chấp sự không kiêu ngạo không tự ti mà tiến lên, làm theo thông lệ dẫn bọn hắn tiến về luyện đan đại khu vực. Vực này rõ ràng khinh miệt cùng lãnh đạm, để Vạn Đan lâu một đám đệ tử bỗng cảm giác trên mặt không ánh sáng, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ chi sắc. "Trưởng lão, Đan Minh cũng qua không coi ai ra gì." "Đúng rồi, càng như thế lãnh đạm chúng ta." Mục Khai Sơn sắc mặt cũng có coi, nhưng hắn dù sao cay độc, cưỡng chế hỏa khí, trầm giọng nói: "Hừ, bất quá là vùng vây dây chết, bày tự cao tự lại thôi. Chờ một lúc Phan Hạo mấy người các ngươi, tại luyện đan trên đài hung hăng thất bại bọn hắn Chiếu Thiên Phong đệ tử, xem bọn hắn còn như thế nào phách lối. Đến lúc đó, mất mặt chính là bọn hắn Đan Minh." Hắn quay đầu đối sau lưng một thần sắc kiêu căng, thân mang Vạn Đan lâu hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên thấp giọng nói: "Phan Hạo, đều nhớ kỹ sao? Chờ một lúc không cần lưu thủ, không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, hung hăng nhục nhã đối phương. Tốt nhất có thể bước đến bọn hắn tâm thần thất thủ, nổ lô xấu mặt." Tên kia gọi Phan Hạo thanh niên tự tin cười một tiếng, trong mắt lóe lên tàn khốc: "Trưởng lão yên tâm, đệ tử định để kia Chiếu Thiên Phong người, về sau nghe được luyện đan hai chữ liền phát run." Chiếu Thiên Phong bên trên, Trần Ý Ánh nói một tiếng, tay áo tung bay, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng chủ phong phương hướng mà đi. Cố Uyên, đại sư minh, nhị sư minh cùng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, kích động Yến Tiểu Thất theo sát phía sau. Đan Minh chủ phong quảng trường, tiếng người huyên áo. Đương Trần Ý Ánh một bộ thị trang, quanh thân tản ra như có như không lạnh thấu xương khí tức, chống rồng đứng ở trận trên không chung lúc, ồn ào tiếng gầm vì đó yên tĩnh. Nàng ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía Vạn Đan lâu đám người, cuối cùng dừng lại tại Mục Khai Sơn trên thân, thanh âm réo rắt lại mang theo không che giấu chút nào trào phúng: "Mục Khai Sơn, ta Chiếu Thiên Phong ngay cả sư phụ dạy đồ đệ, tính toán đâu ra đấy liền 5 người, là đan minh công nhận nhân khẩu thưa thấp nhất, thực lực nhất yếu một phòng. Các ngươi vạn đan lâu huy động nhân lực, điểm danh muốn khiêu chiến ta Chiếu Thiên Phong. Nếu là bại cho chúng ta cái này yếu nhất đan phong hử, các ngươi vạn đan lâu thật vất vả thổi lên điểm này thành danh, coi như thật muốn quét sân. Ngươi nhất định phải khiêu chiến. Mục Khai Sơn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, Trần trưởng lão nói đùa. Mạnh yếu há lại bằng nhân số luận. Vẫn là nói, Trần trưởng lão không dám ứng chiến. Phép khích tướng. Vụ bề. Trần Ý Ánh suy cười một tiếng, lười nhác sẽ cùng hắn nói nhảm, thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, trực tiếp ngồi ở đan minh một bên bỏ trống chủ vị phía trên. Mà đan minh cái khác cao tầng, đến nay vẫn chưa hiện thân, ý khinh thường, đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Đan minh chấp sự Bạch Dơ cao tiến lên, là chủ cẩm, cao giọng tuyên bố quy tắc, lần này luật bản, Chiếu Thiên Phong một phương, từ thủ tịch đệ tử Cố Uyên xuất chiến. Vạn đan lâu một phương, có thể phái ra nhiều nhất 10 tên đệ tử theo thứ tự khiêu chiến. Chỉ cần có một người luyện ra phẩm chất đan dược thắng qua Cố Uyên, liền coi như vạn đan lâu thắng được. Luyện chế loại đan dược nào, từ vạn đan lâu quyết định, vì bày ra công bằng, song phương thống vừa sử dụng từ đan minh cung cấp huyền tinh đỉnh. Này quy tắc vừa ra, trên quảng trường đan minh đệ tử lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tràn đầy chất vấn. Cái gì? 10 đối 1? Cái này tính là gì công bằng luật bản? Đúng rồi, còn muốn bọn hắn đến tuyển luyện cái gì đan? Rõ ràng khi dễ người. Thông môn làm sao lại đáp ứng loại này quy tắc? Mục Khai Sơn nguyên vốn còn muốn kiên trì 1 đối 1, nhưng nghĩ lại, nếu có thể phái ra số tên đệ tử, chỗ luyện phẩm chất đan dược đều rõ ràng vượt qua kia Cố Uyên, đối đan minh danh dự đả kích chẳng phải là càng lớn, càng có thể hiện lộ rõ ràng bạn đan lâu thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp. Hắn lúc này cười âm hiểm một tiếng, sửa lời nói, "Hừ, đối phó các ngươi 1 người đệ tử, cần gì 10 người? Ta vạn đan lâu phái ra 5 người là đủ. Liên luyện chế tụ ẩn thần kiểu chân đan." Trần Ý Ánh nghe vậy, không kiên nhẫn phất phất tay, "Vậy liền đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đánh xong các ngươi đám này phế vật, ta Chiếu Thiên Phong còn muốn trở về ăn cơm chưa đâu." Mục Khai Sơn bị nén đến sắc mặt tối đen, cố nén nộ khí, đối sau lưng một thần sắc tiêu căng thanh niên nhẹ gật đầu. Thanh niên kia chính là Phan Hạo, hắn dẫn mặt khác 4 tên đồng dạng khí tức không kém vạn đan lâu đệ tử, ngẩng đầu mà bước đi hướng trong sân rộng sớm đã chuẩn bị tốt 6 tòa huyền tinh đỉnh. Cố Uyên cũng lười biếng đi tới, tùy ý tuyển 1 tòa đứng vững. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, luyện đan bắt đầu. Bạch Dơ cao cao giọng tuyên bố. Vừa dứt lời, Phan Hạo chờ 5 tên vạn đan lâu đệ tử lập tức hành động, thủ pháp thành thạo nhóm lửa, ấm lô, lấy ra luyện chế tụ ẩn thần kiểu chân đan cần thiết mấy chục loại chân quý dược liệu, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành rèn luyện tinh luyện. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc tràn ngập, linh lực ba động bốn phía, cho thấy vững chắc kiến thức cơ bản. Trái lại Cố Uyên, lại chỉ là lười biếng tựa ở mình đan đỉnh bên trên, phản phất việc không liên quan đến mình. Ánh mắt của hắn tại đối diện 5 trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào ngoài cùng bên trái nhất một vị chính hết sức chăm chú điều khiển hỏa diễm thanh niên áo bào tím trên thân, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong, cao giọng lời bình nói, "Xách, vị huynh đài này, đơn lần rèn luyện dược liệu số lượng ít nhất, dược liệu thuộc tính phối hợp cũng hơi có vẻ tán loạn, xem ngươi thần hồn ba động, xác nhận trong 5 người yếu nhất 1 cái a." Sắp xếp giả mạn. Kia thanh niên áo bào tím đang toàn lực khống chế hỏa hầu, nghe vậy tâm thần run lên bần bật, linh lực trên tay mất thăng bằng, phất một tiếng vang nhỏ, trong đỉnh một gốc ngay tại tinh luyện dược liệu trong nháy mắt bị quá vượng ngọn lửa nuốt hết, hóa thành một nắm đen xám. Ha 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 ha. Trung quanh lập tức bạo phát ra trận trận cười vang. Kia thanh niên áo bào tím sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa giận, cũng không dám phân tâm phản bác, chỉ đến luống cuống tay chân thanh lý đan đỉnh, một lần nữa lấy thuốc. Cố Uyên lại giống như tới hào hứng, ánh mắt lại chuyển hướng bên cạnh một người, vị này thủ pháp ngược lại là trầm ổn, đáng tiếc linh hỏa phẩm chất kém chút, tinh luyện tốc độ chậm 3 phần, hiệu suất không được a. Tiếp lấy lại lời bình người thứ 3, hồn lực còn có thể, nhưng hỏa hầu trưởng không tất chi chút xíu, dược lực đã tiết một kia, thành đan phẩm chất hạn mức cao nhất đã định. Người thứ 4, căn cơ phụ phiếm, toàn bộ nhờ đan dược đống đi lên tu vi a. Luyện đan tối kỵ phẩm phòng công yên, huynh ngài, ngươi mồ hôi đầm địa. Hắn lần lượt lời bình quá khứ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, dù chưa trực tiếp độc thủ, lại nhiều đối với mặt 4 người tâm thần có chút không tập trung, động tác trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện vướng víu cùng sai lầm. Chỉ có kia cầm đầu Phan Hạo, còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng lông mày cũng đã chăm chú nhăn lại, sắc mặt tái xanh. Hắn vốn định lấy nghiền ép chi thế đánh bại Cố Uyên, hảo hảo nhục nhã đan minh một phen, không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào há miệng, liền để bọn hắn bên này trước loạn cả lên. Cố Uyên, Phan Hạo rốt cục nhịn không được, một bên duy trì lấy trong tay rèn luyện, một bên lạnh giọng buồn nói, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Luyện đan so không phải một mép, có bản lĩnh so tài xem hư thực. Cố Uyên phảng phất mới bị bừng tỉnh đại ngộ, a đúng, còn phải luyện đan tới. Dứt lời, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn lúc này mới chậm ung dung mở ra nắp đỉnh, sau đó một mạch đem luyện chế tụ ẩn thần kiểu chân đan cần thiết mấy chục loại dược liệu, không phân tuần tự, toàn bộ ném vào trong lò đan. Hắn đang làm gì? Hồ não. Dược liệu thuộc tính tương xung, có thể nào đồng thời rèn luyện? Xong. Cái này một lò khẳng định bị. Trên quảng trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, coi là Cố Uyên luôn cuống tay chân, xuất hiện trọng đại sai lầm. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp Cố Uyên lòng bàn tay càn lam đốt thiên diễm có chút phun một cái, đầu nhập trong đỉnh mấy chục loại dược liệu lại đồng thời bị khác biệt nhiệt độ, khác biệt hình thái lam sắc hỏa diễm bao vây lại, mỗi một loại dược liệu rèn luyện hỏa hầu đều tinh chuẩn vô cùng, không liên quan tới nhau, tinh luyện tốc độ càng là nhanh đến kinh người. Hôn nguyên rèn luyện pháp, hắn có thể đồng thời rèn luyện mấy chục loại thuộc tính khác nhau dược liệu. Có biết hàng trưởng lão La Thất Thanh? Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp rung động đến nói không ra lời. Cứ việc Cố Uyên cất bước chế nhất, nhưng khi Phan Hạo bọn người còn tại luôn cuống tay chân tiến hành loại thứ ba, loại thứ tư dược liệu tinh luyện lúc, Cố Uyên bên kia, tất cả dược liệu rèn luyện đã hoàn thành, bắt đầu tựa như nước chảy mây trôi dung hợp trình tự. Lập tức phân cao thấp. Chương 450, vô sỉ chương 450, vô sỉ không đến 2 canh giờ, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, viễn siêu đối diện 5 người đàn hương dẫn đầu từ Cố Uyên đan đỉnh bên trong tràn ngập ra. Hắn tiện tay vỗ thân đỉnh, nắp đỉnh mở ra, sáu lớn chừng bằng trái long nhãn, tử khí lở lở, đan văn ẩn hiện tụ ẩn thần tiểu chân đan liền xoay tít lượn vòng mà ra, trôi nổi tại không. Mỗi một viên thuốc mặt ngoài đều phảng phất bao phủ một tầng thật mỏng linh vụ, khóa lại toàn bộ dược lực. Phong linh đan. Cố Uyên ngữ khí bình thản, lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường, còn muốn tiếp tục so sao? Hắn cong ngón búng ra, trong đó một viên thuốc liền hóa thành lưu quang, bay về phía ghế giám khảo. Ghế giám khảo từ song phương đều ra tổ ba người thành. Đan Minh bên này một vị trưởng lão tiếp nhận đan dược, tra xét rõ ràng về sau, mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh, hít sâu một hơi, trùng điệp phun ra hai chữ, cực phẩm. Vạn Đan lâu bên kia hai vị ban giám khảo sắc mặt khó coi đã kiểm tra về sau, cũng không thể không mặt âm trầm nhẹ gật đầu, công nhận cái này đánh giá. Phan Hạo bọn người luyện chế đan dược, tốt nhất cũng bất quá là thượng phẩm, cùng Cố Uyên cực phẩm trên lệch rất xa. Trần Ý ánh nạo nghễ đứng dậy, ánh mắt bê nghễ nhìn về phía Mục Khai Sơn, Mục trưởng lão, kết quả đã minh. Ta nhìn, cũng không cần lãng phí nữa mọi người thời gian, nhìn ngươi môn hạ đệ tử những cái kia khó coi thành phẩm đi. Mục Khai Sơn tiếp nhận viên kia cực phẩm đan dược, ngón tay run nhẹ nhẹ, tâm chìm đến đáy cốc. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Cái này Cố Uyên ở đâu là cái gì tân tấn thủ tịch, đây rõ ràng là cái đan đạo yêu nghiệt. Chiếu Thiên Phong cái cục xương này, cứng đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản kế hoạch tốt dẫm lên mặt dương danh, trong nháy mắt phá sản. Nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Trên mặt hắn cấp tốc chất lên nụ cười rối trá, đem đan dược đưa trả lại cho Đan Minh trưởng lão, cười ha ha nói, Cố công tử quả nhiên thiên phú dị bẩm, bội phục bội phục. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đề cao mấy phần, Cố công tử như tài nghệ như thế, chắc hẳn đã là luyện đan đại sư đi. Để một vị luyện đan đại sư đến cùng ta Vạn Đan lâu phổ thông đệ tử luận bàn, cho dù thắng, chỉ sợ cũng ha ha, có chút thắng mà không võ a. Cái này nếu là truyền đi, sợ là cũng có hại Đan Minh công bằng công chính thanh danh a. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đan Minh các đệ tử càng là tức giận đến chửi ầm lên. Vô sỉ, thua không nổi cứ việc nói thẳng. Mục Khai Sơn đối chung quanh tiếng mắng mắt biết hai ngờ, tiếp tục cười híp mắt đối Trần Ý Anh nói, Trần trưởng lão, nếu là đệ tử ở giữa luận bàn, tự nhiên còn là đồng cấp đọ sức càng cho thỏa đáng hơn đương, ngài nói có đúng hay không? Ta nhìn Cố công tử ba vị này sư minh khí độ bất phàm, chắc hẳn tận đến ngài chân truyền. Không bằng tiếp xuống, liền để ta Vạn Đan lâu đệ tử, hướng Cố công tử ba vị sư minh lĩnh giáo một phen. Cái này mới tính là chân chính giao lưu mà. Hắn đây là quyết tâm muốn lật về một thành, nhận định Cố Uyên là Chiếu Thiên Phong duy nhất vương bài, đệ tử khác tất nhiên bình thường. Trần Ý ánh sắc mặt băng hàn, đang muốn từ chối thẳng thắn cũng quát lớn vô sỉ, lại nghe bên người siêu siêu hai tiếng. Sớm đã kìm nén không được Yến Tiểu Thất cùng một bên nhìn như văn tĩnh, kỳ thực trong mắt cũng lóe hưng phấn quang mang nhị sư minh Đông Tiểu Vi, lại đồng thời đang không mà lên. Yến Tiểu Thất rất lớn giọng, họ không biết từ chỗ nào nghe được lời hát, reo lên, đã ngươi thành tâm thành ý khiêu chiến. Đông Tiểu Vi thanh âm mềm mại, lại rõ ràng nói tiếp, vậy chúng ta liền lòng từ bi đánh bại ngươi. Chiếu Thiên Phong Đông Tiểu Vi, Chiếu Thiên Phong Yến Tiểu Thất, hai người trăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy đều là không đè nén được hưng phấn cùng kích động, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hai người đã không kịp chờ đợi vọt tới trong sân rộng ở giữa, sợ chạy chậm đối phương đổi ý giống như. Trần Ý Ánh thấy cái mũi đều sắp tức điên hai cái này bất thành khí ra hỏa, chính định lên tiếng quát lớn đem bọn hắn xách trở về, bên hai lại vang lên Cố Uyên trầm ổn truyền âm, sư phụ, không sao, để hai người bọn họ bên trên liên luyện chế cửu trọng thông ngũ đan. Trần Ý Ánh nghe được Cố Uyên truyền âm, hơi sững sờ. Mặc dù không biết đồ đệ có tính toán gì không, nhưng ra ngoài tín nhiệm, nàng đệ xuống lập tức đem kia hai cái tên dở hơi nắm chặt trở về suy nghĩ. Nàng đôi mắt đẹp ngậm sương, đối Mục Khai Sơn trầm trọng nói, Mục trưởng lão, các ngươi Vạn Đan lâu ra mặt, thật sự là so Đan lâu ngọn nguồn còn dày hơn. Thua liền kiếm cớ, xa luân chiến không thành, lại muốn chơi cảnh giới áp chế. Thôi được, bản trưởng lão hôm nay liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nàng chuyển hướng giữa sân, đối Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất nói, đã đối phương thành ý tràn đầy hai người các ngươi liền cùng bọn họ chơi đùa. Liên luyện cửu trọng thông ngũ đan. Mục Khai Sơn gặp Trần Ý Ánh quả nhiên trung kế, mừng thầm trong lòng, lập tức đáp ứng, tốt. Liên so cửu giai thông ngũ đan. Hắn cấp tốc điểm năm tên đệ tử ra sân, năm người này là hắn chuyến này chuẩn bị chân chính tinh luyện, chuyên bị nghiền ép Chiếu Thiên Phong phổ thông đệ tử mà tới. Trận thứ hai luật bàn, luyện chế cửu giai đan dược cửu trọng thông ngũ đan bắt đầu. Quảng trường lần nữa an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất trên thân. Chỉ thấy hai người thu liễm ngày thường ngày thoát, khuôn mặt nghiêm túc, thủ pháp trầm ổn bắt đầu xử lý dược liệu. Bọn hắn mặc dù không thể giống Cố Uyên như vậy duy nhất một lần rèn luyện mấy chục loại dược liệu, nhưng cũng có thể làm được đơn lần rèn luyện 13 vị thuộc tính tương cận dược liệu, mà lại tiến độ trôi chảy, hỏa hầu trưởng không tinh chuẩn, cả bộ động tác như nước chảy mây trôi, lại mang theo một loại khác vận luật mỹ cảm, thấy một đám đan minh đệ tử trợn mắt hốt hồn. Cái này, đây là Đông sư huynh cùng Yến sư huynh, bọn hắn lúc nào lợi hại như vậy? Đơn lần rèn luyện 13 vị, tài nghệ này đều nhanh gặp phải một chút thâm niên đan sư đi. Chiếu Thiên Phong, quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Cố Uyên khẽ miệng mang theo vui mừng ý cười. Hắn biết rõ hai vị này sư minh bởi vì tính cách nguyên nhân, tại đan minh bên trong thường bị coi là không quá hợp quần thậm chí bị âm thầm chế giễu. nhưng bọn hắn nội tâm đối đan đạo yêu quý cùng khát vọng chứng minh lòng của mình lại vô cùng nóng bỏng. Mình thành vi thủ tịch về sau, không giữ lại chút nào đem rất nhiều tâm đắc kỹ xảo dốc túi tương thụ. Hai người thiên phú vốn cũng không chênh lệch, chỉ là khuyết thiếu chính xác dẫn đạo cùng đầy đủ coi trọng, bây giờ trình độ sớm đã xưa đâu bằng nay. Trận này nhìn như bị động khiêu chiến, đúng là bọn họ tốt nhất tú trận. Trần Ý Ánh nhìn xem trận mà biểu hiện viễn siêu nàng mong muốn hai cái đồ đệ, trong lòng kinh nghi không chừng, cơ hồ muốn hoài nghi có phải hay không bị cái gì lao quái vật đoạt xá. Nhưng nàng cẩn thận cảm thụ hai người thần hồn ba động cùng thủ pháp luyện đan, cây kia cơ rõ ràng là nàng chiếu thiên phong một mạch. Chỉ là trong đó lại dung nhập rất nhiều nàng chưa từng dạy qua, lại tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo cùng lý giải. Nàng mánh nhìn về phía bên cạnh khí định thần nhàn Cố Uyên, trong nháy mắt minh ngộ, là tiểu tử này, nhất định là hắn ở sau lưng dạy bảo. Nàng nhớ tới Cố Uyên trước đó trấn an nàng lúc lại thay nàng dạy bảo đệ tử, nguyên lai tuyệt đối không phải nói ngoa. Không chỉ có là nàng, ẩn nút trong bóng tối quan chiến Lâm Cửu Uyên, đại trưởng lão, Phùng Tuyết Oánh mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Tam trưởng lão đuốt râu sợ hãi thán phục, ý chiếu nha đầu này, dấu thật là sâu a. Không chỉ có mình Đan Vũ song tuyệt, dạy đồ đệ bản sự cũng như thế nghe rợn cả người. Một cái Cố Uyên đã là yêu nghiệt, hai cái này ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy đệ tử, lại cũng có như thế tiêu chuẩn. Đại trưởng lão cảm khái nói, xem ra nàng ngày thường công bố lười nhác giáo đồ, chỉ là lấy cớ. Kỳ thực âm thầm hạ khổ công, đem mỗi người đệ tử đều điều giáo đến xuất sắc như thế. Phần này dạy học chi năng, chúng ta không bằng. Phùng Tuyết Bánh Nhãn Châu xoay động, lại lên ý xấu cười nhẹ nói, đã Trần trưởng lão dạy học trình độ như thế siêu phàm thoát tục, chỉ dạy 3-4 đệ tử thực sự quá lãng phí nhân tài. Minh chủ, ta nhìn năm nay chiêu tân, không bằng lại cho nàng chiếu thiên phong nhiều hơn 200 cái danh lệch, cũng tốt để cho ta đan minh thêm ra chút anh tài. Lâm Cửu Uyên nhìn xem giữa sân ổn ép bạn đan lâu đệ tử một đầu Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất, lại thật chăm chú suy nghĩ một chút, mới bật cười lắc đầu, 200 cái, ngươi là thật muốn mệt chết ý chiếu a. Bất quá, 30 sát thực ủy của nàng, có lẽ 50 cái càng là thích hợp. Hắn đã bắt đầu cảm thấy chỉ cấp 30 đệ tử là mai một Trần Ý Ánh mới có thể. Chương 451, toàn thắng chương 451, toàn thắng dưới trận Mục Khai Sơn, tâm tình nhưng từ ban sơ mừng thầm dần dần trở nên lạnh bớt. Hắn trợn mắt nhìn xem đan mình kia hai người đệ tử thủ pháp thành thạo, tiến độ thậm chí so nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng 5 tên tinh nhuệ còn nhanh hơn một tuyến. Đan dược mặc dù chưa thành hình, tràn ngập ra mùi thuốc độ tinh khiết đã hơn một chút. Thế này sao lại là cái gì phổ thông đệ tử? Đây rõ ràng lại là hai cái tiểu quái vật. Tình báo đường đám phế vật kia. Mục Khai Sơn ở trong lòng chửi ầm lên, chiếu thiên phong đệ tử từng cái lợi hại như thế, trong tình báo thế mà không nói tới một chữ. Hại ta Vạn Đan Lâu hôm nay mặt mũi mất hết. Hắn đã dự cảm đến, cuộc tỷ thí này, Vạn Đan Lâu không có phần thắng chút nào. Giờ phút này hắn nghĩ đã không phải thắng, mà là như thế nào tận lực thể diện kết thúc, cùng sau khi trở về nhất định phải hung hăng nghiêm túc hệ thống tình báo. Quả nhiên, không đến 3 canh giờ, Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất đan đỉnh gần như đồng thời mở ra, đan hương xông vào mũi. Hai người luyện ra cựu trọng thông ngũ đan đều là mượt mà không tì vết, đan văn rõ ràng, dược lực nội ẩn, bị ban giám khảo nhất trí đánh giá là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, khoảng cách cực phẩm vẹn vẹn cách nhau một đường. Mà Vạn Đan Lâu bên kia, thành tích tốt nhất cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Vô luận là tại thành đan phẩm chất, luyện chế tốc độ vẫn là thủ pháp thưởng thức tính bên trên, đều bị chiếu thiên phong đệ tử toàn diện nghiền ép. Bạch Dơ cao cố nén ý cười, tiến lên cao giọng tuyên bố, trận thứ hai, chiếu thiên phong thắng. Hai trận luận bàn đều do ta đan minh chiếu thiên phong chiến thắng. Vạn Đan Lâu chư vị, nhưng còn có dị nghị. Trong lời nói trào phúng ý vị, không che giấu chút nào. Mục Khai Sơn sắc mặt tái xanh, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn kiên trì, đối Trần Ý Ánh phương hướng chắc tay, thanh âm khô khốc, chiếu thiên phong quả nhiên danh bất hư truyền, giáo đồ có phương pháp. Chúng ta bội phục. Cáo tử. Nói xong, rốt cuộc không mặt mũi nào dừng lại, mang theo ủ rũ, như là đấu bại gà chống Vạn Đan Lâu đám người, xám xịt cấp tốc rời đi. Sau lưng, truyền đến Đan Minh các đệ tử không chút khách khí cười vang cùng tiếng nghị luận. Liên tài nghệ này cũng dám đến phá quán. Hoàn Đan đạo chính thống, cười chết người. Mau cút về các ngươi ma môn hang ổ đi thôi. Bạch Dơ cao nhìn lấy bọn hắn chật vật bóng lưng, đối bên cạnh chấp sự phân phó nói, đem hôm nay tỉ thí kết quả, nhất là Vạn Đan Lâu đệ tử bị ta chiếu thiên phong lấy 1-5, toàn diện nghiền ép quá trình, kỹ càng chỉnh lý, truyền đọc tất cả đỉnh núi, để cạnh nhau tin tức ra ngoài. Để linh tiêu giới tất cả xem một chút, cái gọi là Vạn Đan Lâu khiêu chiến, là bực nào buồn cười. Cùng ta đan minh chênh lệch, là bực nào to lớn. Rõ. Chấp sự lĩnh mệnh, trên mặt cũng mang theo mở mày mở mặt tiêu dung. Chiếu thiên phong, đỉnh núi tiểu viện. Trần Ý Ánh nhìn xem song song đứng thẳng Cố Uyên, Đông Tiểu Vi, Tiễn Tiểu Thất, trên mặt khó được lộ ra nụ cười hài lòng, hôm nay biểu hiện không tệ, không cho vi sư mất mặt. Nhất là nhỏ vì cùng Tiểu Thất, đan thuật tiến bộ thần tốc, vượt quá vi sư dự kiến. Đông Tiểu Vi ngượng ngùng cười cười, Tiễn Tiểu Thất thì ưỡn ngực, cướp lời nói, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Đệ tử ngày đêm khổ tu, không dám lười biếng. Hắn ý đồ đem công lao toàn về cho sư phụ. Trần Ý Ánh đôi mắt đẹp liếc xéo lấy hắn, giống như cười mà không phải cười, "Ồ, thật sao? Nhưng vị sư thế nào cảm giác?" Các người cái này luyện đan thủ pháp bên trong, nhiều hơn rất nhiều vi sư không dạy qua lại tinh diệu cực kỳ đồ đâu. Nhất là đối hỏa hầu cực hạn trưởng không cùng dược liệu pha thuốc lý giải. Tiễn Tiểu Thất trong lòng một lộ bộ, nụ cười trên mặt cứng đờ, vô ý thức liếc mắt Cố Uyên một chút, chi ngô đạo, cái này là đệ tử chính mình. Ách, mù suy nghĩ. Mù suy nghĩ. Trần Ý Ánh chậm rãi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cây kia quen thuộc, để Yến Tiểu Thất ra đầu tê dại long trụ, trong tay ước lượng, cho ngươi thêm một cơ hội, hào hào nói. Là học của ai? Tiễn Tiểu Thất nhìn thấy long trụ, trong nháy mắt sợ vẻ mặt cầu xin chỉ hướng Cố Uyên, sư phụ tha mạng.
Là tiểu sư đệ
dạy cho chúng ta. Hắn thường xuyên lôi kéo ta cùng nhị sư minh luận bàn đan đạo, không giữ lại chút nào chỉ điểm chúng ta. Chúng ta sợ ngài nói hắn không nhiều chính nghiệp, mới không dám nói cho ngài. Trần Ý ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia phức tạp, quả nhiên là ngươi. Cố Uyên thản nhiên cười một tiếng, chắp tay nói, các sư minh thiên phú bạn tốt, đệ tử chỉ là đem một chút tâm đắc trải nghiệm cùng các sư minh giao lưu luận bàn, cộng đồng tiến bộ thôi. Có thể có sở thành, đều là các sư minh tự thân cố gắng kết quả. Trần Ý ánh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thu hồi lòng trụ, hừ một tiếng, tính tiểu tử ngươi có chút lương tâm, biết hay vi sư phân ưu. Đã như vậy, nàng lời nói xoay chuyển, ngày sau phong bên trong mới nhập môn đệ tử đàn đạo cơ sở việc học, liền do ngươi thay sư truyền thụ. Cũng làm cho đại sư minh của ngươi, nhị sư minh, tam sư minh từ bên cạnh hiệp trợ. Cố Uyên sớm đã ngờ tới, vui vẻ lĩnh mệnh, đệ tử tuân mệnh. Trần Ý ánh tâm tình không tồi, vứt cho ba người mỗi người một cái túi nhỏ linh thạch, cầm đi, xem như hôm nay thắng được tỷ thí khen thưởng. Tất cả đi xuống đi. Đà tạ sư phụ. Ba người tiếp nhận linh thạch, hành lễ cáo lui. Đường xuống núi bên trên, luôn luôn trầm ổn ít lời đại sư Minh Tôn Tiểu Xuyên, hiếm thấy sắc mặt đỏ lên, xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng đối Cố Uyên thấp giọng nói, "Tiểu sư đệ, cái kia, ngày sau ngươi như cho đệ tử mới giảng bài, sư minh ta có thể cũng đi dự tính một hai." Cố Uyên nhìn xem đại sư Minh kia vẫn bách lại khát vọng bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, cười nói, "Đại sư Minh nói gì vậy? Sư minh đệ chúng ta ở giữa, tự nhiên học hỏi lẫn nhau, cộng đồng nghiên cứu thảo luận." Đại sư Minh như có bất kỳ đàn đạo bên trên nghi vấn, tùy thời tìm đến sư đệ là được. Tôn Tiểu Xuyên nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra chất phác lại nụ cười mừng rỡ, đa tạ tiểu sư đệ. Hắn hôm nay gặp hai vị sư đệ rực rỡ hào quang, rung động trong lòng sau khi, cũng dấy lên mãnh liệt lòng tiến thủ. Cố Uyên cười gật đầu. Hắn sớm đã ngờ tới, Chiếu Thiên Phong bung ra thu đổ là khuynh hướng tất nhiên, sớm đem các sư minh đan thuật tăng lên đi lên, tương lai mới có thể tốt hơn thay hắn chia sẻ dạy học áp lực. Dạy một cái cũng là dạy, dạy một đám cũng là dạy, không bằng trước tiên đem nhà mình sư minh bồi dưỡng thành trợ giáo. Cùng lúc đó, Linh Tiêu giới Nam Bộ, Trúc Châu, Ngọc Quân lâu, tòa này tập quán rượu, Thanh lâu, Sòng Bạc làm một thể khổng lồ động tiêu tiền, cả ngày đèn đuốc sáng trưng, khách qua lại như mắc gửi. Tầng chót nhất Bao Xương Vân Thiên cung xa hoa vô cùng, nghe nói một ngày phí tổn liền cao tới một khối thượng phẩm linh thạch, không phải cự phú hiển quý không dám hỏi tân. Một ngày này, thay đổi dung mạo, khí tức thu liệm thịnh hương ngân làm dẫn đồng dạng làm ngụy trang đồng hoa, đi vào Ngọc Quân lâu đại đường. Lập tức có một vị dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp nữ tử tiến lên đón, tiếu dung vũ mị, hai vị quý khách, nhưng có dự định. Thịnh Ngư thanh âm trầm thấp, tận lực cải biến thanh tuyến, Vân Thiên cung. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng càng sâu cung kính, tiếu dung càng thêm ngọt ngào, nguyên lai là Vân Thiên cung quý khách, mời theo nô tỳ tới. Nàng dẫn hai người cưỡi chuyên dụng xa hoa truyền tống trận, thẳng tới tầng cao nhất. Xuyên qua phủ lên mềm mại linh thú thảm hành lang, đi vào một cái điêu rồng hòa phượng, linh khí mở mịt trước cổng chính. Quý khách, Vân Thiên cung đến. Theo quy củ, này Bao Xương mỗi ngày cần dự chi một khối thượng phẩm linh thạch. Nữ tử ôn nhu nhắc nhở, thái độ vẫn như cũ cung kính. Thính Hư mặt không biểu tình, đưa qua một viên nhìn như phổ thông ngọc bài. Nữ tử tiếp nhận, thần thức có chút tìm tòi, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại hơi hơi biến hóa, mang tới mấy phần thăm dò, nguyên lai là cố nhân đề cử. Quý khách thế nhưng là họ Thịnh. Thính Hư lãnh đạm nói, ngươi nhận là người, chỉ là bị người nhờ vả, tới đây bọn người. Nữ tử nghe vậy, không hỏi thêm nữa, cung kính đem ngọc bài đưa về, là nô tỳ đường đột. Quý khách mời đến, như có bất kỳ cần, kéo động trong phòng kim linh là đủ. Nàng không người lui ra, bộ pháp nhẹ nhàng uy mắng. Thính Hư đẩy ra nặng nề cửa phòng, cùng đồng hoa đi vào trong đó. Trong dạng cực điểm xa hoa, linh quả rượu ngon cái gì cần có đều có, nhưng ánh mắt hai người nhưng trong nháy mắt bị trong phòng một trương gỗ tử đàn bàn hấp dẫn. Trên bàn không có vật khác, chỉ thờ phụng một tôn cao khoảng một thước nữ tử tượng đá. Tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật, nữ tử khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt khép hở, tay trái ưu nhã hư không nắm nâng, giống như đang chờ đợi cái gì. Thính Hư tẩu đến trước bàn, thần sát trang nghiêm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra yếu ớt không gian ba động hạt châu màu bạc, đem nó nhẹ nhàng để vào tượng đá nữ tử kia hơi nâng trái trong lòng bàn tay. Hạt châu rơi vào lòng bàn tay, kín kẽ. Mười hơi về sau, kia tượng đá nữ tử khép hở hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Chương 452, cục biến chương 452, cục biến tôn này nữ tử tượng đá trong hai con ngươi bắn ra hồng quang, cũng không phải là công kích, mà là một loại tinh diệu tuyệt luân không gian dẫn dắt chi lực. Thế Ngư cùng Đồng Hoa chỉ cảm thấy quanh thân không gian có chút bặm mẻo, cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ, sau một khắc, liền đã đưa thân vào một gian trang nhã tĩnh mịch trong thư phòng. Trong thư phòng đàn hương lượn lờ, bốn vách tường đều là giá sách, trưng bày lấy vô số cổ tịch ngọc giản. Một vị thân mang xanh nhạt nho sam, đầu đội khăn bông, khí chất ôn tồn lễ độ thư sinh trung niên, đang ngồi ở sau án thư, tay nâng một quyển cổ thư, nhìn nhập thần. Hắn khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi mắt, đang mở hí ẩn có điện quang màu vàng lưu chuyển, thâm thúy như biển sao, chính là ngũ tinh kim làm, thực ánh sáng. Thính Hư cùng Đồng Hoa không dám chậm trễ chút nào, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, thuộc hạ Thính Hư, Đồng Hoa, tham kiến thực quang kim làm đại nhân. Thực quang cũng không lập tức ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng lật qua một trang thư quyển, thanh âm bình thản, chuyện gì? Thính Hư cưỡng chế kích động, ngữ tốc cực nhanh lại rõ ràng hồi bẩm, khởi bẩm kim làm đại nhân. Đồng Đồng làm ngày trước thành công tiếp xúc cũng thuyết phục Đan Minh nội bộ thế lực lớn nhất, thần đan sẽ nên sẽ bởi vì đại lượng bán ra đan dược, nhiễu loạn Đan Minh thị trường định giá mà bị nghiêm khắc trừng phạt, còn có giải trường sơ ảnh lòng mang oán hận, đang muốn phản bội chạy trốn đầu nhập vào ma môn vạn đan lâu. Trải qua đồng đồng làm cực lực dẫn tiến, đối phương đã sơ bộ tán đồng ta thần tộc lý niệm, nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, nâng sẽ gia nhập. Chuyện này can hệ trọng đại, thuộc hạ không dám chuyên quyền, chuyên tới để mời Kim làm đại nhân định đoạt. Thực quang rốt cục thả ra trong tay thư quyển, trong mắt lóe lên một tia ý động. Đan minh nội bộ sinh biến, còn có thành kiến chế luyện đan sư thế lực tìm tới, đây đúng là cơ hội khó được. Ánh mắt của hắn rơi vào Thịnh Hư trên thân, ồ, nói rõ chi tiết tới. Thịnh Hư liền đem cùng Trương hội trưởng gặp mặt trải qua một năm một mười thuật lại một lần, cuối cùng nói, kia Trương hội trưởng yêu cầu sau một tháng, cần cùng Kim làm đại nhân ngài đồng cấp hoặc cao hơn người ở trước mặt bàn lại, lập thể cam đoan, mới chịu triệt để quy thuận. Thực quang lặng lặng nghe xong, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trầm ngâm một lát sau, trầm rãi nói, việc này như thật, thật là một đại công. Nhưng đan minh xảo trá, không thể không phòng. Thịnh Hư, Đồng Hoa, hai người các ngươi buông ra thần hồn cấm chế, đợi ta siêu hồn nhìn qua, lấy phân biệt thật giả. Siêu hồn chi thuật, có chút sai lầm liền có thể thương tới thần hồn căn bản, chính là cực nghiêm lệ kiểm tra thực hư thủ đoạn. Nhưng Thịnh Hư cùng Đồng Hoa nghe vậy, không những không sợ, ngược lại lộ ra thản nhiên thậm chí vinh hạnh chi sắc, đồng nói, vì thần tộc đại nghiệp, thuộc hạ không oán không hối. Mời Kim làm đại nhân hành động. Thực quang nhẹ gật đầu, trong mắt Kim mang chớp lên, hai đạo vô hình vô chất lại bảng bạc mênh mông thần niệm trong nháy mắt lộ ra, phân biệt không có vào Thịnh Hư cùng Đồng Hoa mi tâm. Hai thân thể người khẽ run lên, nhưng lập tức buông lòng tâm thần mặc cho kia cường đại thần niệm đọc qua tương quan ký ức. Mười hơi về sau, Thực quang thu hồi thần niệm, trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết. Tại hắn siêu hồn dò xét dưới, Thịnh Hư cùng Đồng Hoa liên quan tới việc này ký ức hoàn toàn nhất trí, chi tiết ăn khớp, cũng không cái gì bị xuyên tạc hoặc mê hoặc vết tích. Vị kia Trương hội trưởng oán giận, cảnh giác, tham lam cùng cuối cùng bị đánh động cũng đưa ra yêu cầu quá trình, sinh động như thật, hợp tình lý. Rất tốt. Thực quang trên mặt lộ ra một tia khó được ý cười, hai người các ngươi việc này làm được không tệ. Đứng lên đi. Tạ Kim làm đại nhân. Thịnh Hư hai người cái này mới đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng. Thực quang đứng người lên, trong thư phòng bước đi thong thả hai bước, quyết đoán nói, việc này đáng giá ta tự mình hướng tổng bộ một nhóm, gặp mặt đại hộ pháp, mời định đoạt thậm chí tự mình ra mặt. Nếu thật có thể hợp nhất này sẽ, đối ta thần tộc tại linh tiêu giới bố cục, giúp ích cực lớn. Hai người các ngươi trở về, đúng hẹn chuẩn bị sau một tháng gặp mặt, cần phải ổn định đối phương.
Vâng.
Thuộc hạ tuân mệnh. Thịnh Hư cùng Đồng Hoa đệ xuống hưng phấn, không người lĩnh mệnh. Đan Minh, Chiếu Thiên Phong. Ngày gần đây, Trần Ý ánh nụ cười trên mặt rõ ràng nhiều hơn, đi đường lúc cái eo thẳng tắp, kia nhìn quanh sinh huy bộ dáng, phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Thâm tàng bất lộ Trần Ý ánh, danh sư cao đồ Chiếu Thiên Phong thuyết pháp, sớm đã truyền khắp Đan Minh trên dưới, thậm chí hướng về toàn bộ linh tiêu giới quyết tán. Quá khứ 4 năm bởi vì đệ tử thưa thớt, điểm cống hiến hạng chót mà tiếp nhận chỉ trích cùng âm thầm trào phúng, một khi tận tán, hóa thành vô số sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất tại mới nhất nội môn đệ tử đan đạo xác định và đánh giá bên trong, một tiếng hót lên làm kinh người, song song giết vào hàng đầu, một hàng đơn vị liệt thứ hai, một hàng đơn vị liệt thứ ba, gần với vị kia lâu dài bá bảng thủ tịch đại sư tỷ. Lại cũng không có người dám chế giễu bọn hắn là Chiếu Thiên Phong ở cuối xe Trần trưởng lão lười nhác dạy tuổi mục bọn hắn lịch tập cố sự thậm chí khích lệ không ít thiên phú thường thường đệ tử. Nhưng mà, áp lực lớn nhất lại trở thành đại sư Minh Tôn Tiểu Xuyên. Ngoại giới phổ biến suy đoán, ngay cả nhị đệ tử cùng tam đệ tử đều lợi hại như thế, kia thân là Chiếu Thiên Phong đại đệ tử Tôn Tiểu Xuyên, đang đạo tu vi chẳng lẽ không phải đã xuất thần nhập hóa, thâm bất khả trắc. Thậm chí có người suy đoán hắn sớm đã có trưởng lão cấp thực lực, chỉ là điệu thấp không hiện. Chỉ có Tôn Tiểu Xuyên tự mình biết, hắn ngay cả nội môn bảng top 100 còn không thể nào vào được. Vì không lộ hãm, không cho sư phụ cùng các sư đệ mất mặt, hắn cơ hồ là phát điên luyện tập luyện đan, đem tất cả thời gian nhàn hạ đều bỏ ra ở trong đan phòng. Cũng may Cố Huyên dạy học trình độ cực cao, luôn có thể nói chúng tim đen bạch hắn vấn đề chỗ, cũng cho tinh chuẩn chỉ đạo, để hắn đan thuật tại cố này áp lực cực lớn dưới, lại cũng lấy được mắt trần có thể thấy tiến bộ. Vô Thiên Hành, Vô Thiên mái nhà tầng phòng nghị sự, Ma Môn bạn đan lâu một các vị cấp cao lần nữa tề tụ, bầu không khí lại cùng lần trước hưng phấn chờ mong hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ ngưng trọng kiềm chế. Tam trưởng lão Mục Khai Sơn sắc mặt xanh xám, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn giọng. Hắn đông nhiên vô bàn một cái, đối phụ trách tình báo chấp sự Trịnh Thanh Thạch quát, chính chấp sự. Các ngươi tình báo đường đến cùng là làm ăn gì? Ta bạn đan lâu lần này mặt mũi mất hết, đều bởi vì ngươi hệ thống tình báo trăm ngàn chỗ hở. Đối Đan Minh, nhất là đối kia Chiếu Thiên Phong hiểu rõ, còn dừng lại tại bao nhiêu năm trước ngày nào bên trên. Kia Trần Ý ánh mấy người đệ tử, có một cái tính một cái, thực lực kinh người như thế, các ngươi hồ sơ bên trong vì sao không nói tới một chữ? Tình báo sai lầm, dẫn đến sai lầm quyết sách, để cho ta bạn đan lâu gặp như thế vô cùng nhục nhã. Bút chứng này, nên tính tại ai trên đầu? Chủ bị Lục Phong tung mặt trầm như nước, ánh mắt quét về phía sắc mặt tái nhợt Trịnh Thanh Thạch, chính chấp sự, mục trưởng lão lời nói, ngươi có giải thích thế nào? Trịnh Thanh Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng dậy chắp tay, không lưu lo nói, đại đừng già, chư vị trưởng lão, Đan Minh đối ta Ma Môn thẩm thấu đề phòng cực nghiêm, nhất là tất cả đỉnh núi hoạch tâm đệ tử tình báo, thu hoạch độ khó cực lớn, thật có cực hạn. Nhưng Chiếu Thiên Phong đệ tử thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh ấn lẽ thường, thông thường tin tức con đường dù sao cũng nên có chút dấu vết để lại. Lần này sai lầm, thuộc hạ khó từ tội lỗi, cam thụ trách phạt. Chỉ là, thuộc hạ khẩn cầu, có thể hay không để thuộc hạ xem nhìn một chút ngày đó tỉ thí hình ảnh, cũng tốt cha hiểu rõ chân tướng là cái nào khâu ra chỗ sơ suất. Mục Khai Sơn lạnh hừ một tiếng, nhưng vẫn là lấy ra một viên ảnh lưu niệm châu, rót vào ma lực. Lập tức, ngày đó Cố Huyên một chọi năm, Đông Tiểu Vi cùng Yến Tiểu Thất nghiền ép vạn đan lâu tinh nhuệ tỉ thí quá trình, rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Khi thấy Cố Huyên kia thần hồ kỳ thần hồn nguyên rèn luyện pháp lúc, ở đây tất cả hiểu công việc cao tầng đều hít sâu một hơi. Khi thấy Đông Tiểu Vi hai người thành thạo tinh xảo, viễn siêu người đồng lứa thủ pháp luyện đan lúc, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, ngồi tại Lục Phong Tung dưới tay Liễu Kình Thiên, khi nhìn đến Cố Uyên khuôn mặt cùng kia đặc biệt thủ pháp luyện đan một cái mắt, con người bỗng nhiên co vào. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Uyên ca, là hắn. Hắn vậy mà tại Đan Minh hoàn thành chiếu thiên phong thủ tịch. Liễu Kình Thiên nội tâm chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn khống chế không nổi biểu lộ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này lấy loại phương thức này nhìn thấy Cố Uyên. Một cố khó nói lên lời khẩn trương cùng lo lắng trong nháy mắt siết chặt hắn tâm. Nếu là Uyên ca biết ta hiện tại vào ma môn, hoàn thành cái gì đại trưởng quỹ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc đè xuống bước lên cảm xúc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải nhanh tìm tới trời hỏa thương lượng. Lúc này, ảnh lưu niệm phát ra hoàn tất, trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thất bại quá trình bị trực quan tái hiện, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Chương 453, chắp đầu chương 453, chắp đầu Trịnh Thanh mặt đá sắc hôi bại, thật sâu túi lầu xuống, thuộc hạ. Không lời nào để nói. Tình báo nghiêm trọng không xác thực, lừa dối quyết sách, mời đại đương gia, Liêu đại trưởng quỹ trọng phạt. Tất cả ánh mắt đều tập trung đến Lục Thiên Thư cùng Liêu Kình Thiên trên thân. Lục Thiên Thư nhìn về phía Liêu Kình Thiên, đem quyền xử trí giao cho hắn, "Liêu đại trưởng quỹ, ngươi nhìn được này." Ngay tại tất cả mọi người coi là Liêu Kình Thiên muốn mượn này lập uy, nghiêm trị Trịnh Thanh thạch lúc, Liêu Kình Thiên lại đột nhiên cười to lên, "Ha ha ha." "Tốt, tốt, tốt." Mọi người đều là sửng sở, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn. Liêu Kình Thiên ngưng cười âm thanh, trên mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại tràn đầy thưởng thức và vẻ hưng phấn, "Ta liền thích loại này ngoài ý liệu cảm giác, thích loại này tuyệt địa nghịch chuyển tiết mục." Đan Minh càng mạnh, Chiếu Thiên Phong càng mạnh, chúng ta đánh bại bọn hắn, mới càng có cảm giác thành công, mới càng có thể hiện lộ rõ ràng ta bạn đan lâu bản sự. Nếu là đánh bại một đám rác rưởi, kia có ý gì? Hắn đi đến Trịnh Thanh mặt đá trước, vô vô bờ vai của hắn, chính chấp sự, có tội gì? Không những không qua, ngược lại có công. Là ngươi cái này sai lầm tình báo, mới khiến cho ta thấy được Đan Minh chân chính tiềm lực, cũng cho ta bạn đan lâu thấy rõ tự thân không đủ. Đây là chuyện tốt, nên thưởng. Lần này ngôn luận, lần nữa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Lục Thiên Thư cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liêu Kình Thiên quay người đối Lục Thiên Thư chắp tay, hăng hái, "Đại đừng già, xem ra chúng ta kế hoạch lúc trước vẫn là quá mức bảo thủ. Đối thủ so với chúng ta nghĩ càng thú vị. Ta thỉnh cầu lập tức điều chỉnh bạn đan lâu phát triển sách lược, chúng ta phải thêm lớn đầu nhập, lấy mạnh hơn cường độ, tốc độ nhanh hơn, phổ biến trước đó chỉnh hợp kế hoạch. Ta muốn để Đan Minh lần này thắng lợi, biến thành bọn hắn sau cùng huy hoàng." Lục Thiên Thư nhìn xem Liêu Kình Thiên kia tràn ngập đấu chí cùng tự tin gương mặt, trong mắt lóe lên tán thưởng chi sắc, vỗ tay cười to, "Ha ha ha. Nói hay lắm. Liêu đại trưởng quý quả nhiên không phải người thường." Lòng dạ khí độ, ánh mắt quyết đoán, đều viễn siêu chúng ta. Đem bạn đan lâu giao cho ngươi, là ta ma môn may mắn. Tốt, theo ý ngươi chi ngôn, việc này không truy cứu nữa. Chính chấp sự, còn không tạ ơn Liễu đại trưởng quỹ. Chính Thanh Thạch như được đại xá, đội vàng hướng Liêu Kình Thiên không mình hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ Liêu đại trưởng quỹ. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, hoàn thiện mạng lưới tình báo, tuyệt không tái xuất chỗ sơ suất. Liêu Kình Thiên khoát tay áo, lộ ra không thèm để ý chút nào. Tốt, việc này như vậy bỏ qua. Chư vị, tiếp xuống, chúng ta muốn bận rộn. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, ta cần một lần nữa hoạch định một chút chi tiết, đi đầu một bước. Nói xong, hắn đối Lục Thiên Thư hơi gật đầu, liền sải bước rời đi phòng nghị sự. Trong sảnh đám người, bao quát Lục Phong Tung ở bên trong, đều đứng dậy đưa tiễn, ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong lòng tràn đầy đối vị này thủ đoạn khó lường, tư tưởng kỳ lạ đại trưởng quỹ kính sợ cùng chờ mong. Vô Thiên Hành, một tòa yên lặng viện lạc bên trong. Đều tới. Nhanh. Có phát hiện trọng đại. Trang Hiểu ngậm hùng hùng hổ hổ xông vào biệt tử, trong tay giơ cao lên một bản còn tản ra mùi mực sách mới. Trên mặt là không đè nén được hưng phấn. Chính ở trong viện luận bàn hoặc tính tu phương tiến họa, Kỳ Lăng Sương, Lôi Lạc bọn người lập tức bị hấp dẫn, xuống lại tới. Hiểu Ngộng, phát hiện cái gì rồi? Kỳ Lăng Sương tò mò hỏi. Trang Hiểu Ngộng đem sách ba đập vào trên bàn đá, bìa là rồng bay phượng múa bốn chữ lớn, Huyền Thiên Đan Thánh. Lý Dịch Tu. Là Lý Dịch Tu tại Linh Tiêu giới viết sách mới. Trang Hiểu Ngộng kích động chỉ vào tên tác giả, ta vừa mới trong thành lớn nhất hiệu sách nhìn thấy lập tức mua về. Phương Tiên Họa cầm sách lên, nhanh chóng lật nhìn vài trang, gật đầu xác nhận, không tệ, cái này văn phòng, cái này kể chuyện xưa đường lối, đúng là bút tích của hắn. Trọng điểm không phải cái này. Trang Hiểu Ngộng đoạt lấy sách, lật đến ở giữa nào đó một trường, các ngươi nhìn nơi này. Trong sách nhân vật chính Nghiêm Viên tạo dựng một cái thế lực, tiêu cái gì người lên trời tìm. Danh tự này khó đọc lại cổ quái, ta suy nghĩ nửa ngày, trái lại niệm không phải liền là tìm Thiên Nguyên người. Ánh mắt của nàng sáng đến kinh người, hắn đem chữ tự làm rối loạn. Quyển sách này là viết cho chúng ta nhìn. Hắn tại dùng loại phương thức này nói cho chúng ta biết, hắn cùng Nguyên Ca Nhi có liên hệ, thậm chí nhưng có thể biết Nguyên Ca Nhi ở đâu. Đám người nghe vậy, tinh thần đại chấn, lập tức tiếp nhận sách cẩn thận đọc qua. Trong sách xác thực mịt mờ đề cập nhân vật chính Nghiêm Viên thành lập một cái tìm kiếm một loại nào đó chân tướng tổ chức, tên chính là Người Lên Trời Tìm. Kết hợp Lý Dịch Tu thói quen cùng bọn hắn ám hiệu, Trang Hiểu Mộng suy đoán vô cùng có khả năng liền là chân tướng. Không sai được. Phương Thiên Họa khép sách lại, trong mắt tinh quang lấp lóe, Lý Dịch Tu ra hỏa này, quả nhiên cùng Nguyên Ca chạm mặt. Hắn bây giờ tại thư viện địa vị không thấp, có thể an tâm viết sách truyền bá. Tìm tới hắn, liền nhất định có thể hỏi Nguyên Ca hạ lạc. Vậy còn chờ gì? Trang Hiểu Ngộng lập tức nhảy dựng lên, giữ chặt Kỳ Lăng Xương tay, "Lăng Xương, chúng ta cái này đi thư viện tìm Lý Dịch Tu." Kỳ Lăng Xương thanh lãnh con ngươi cũng hiện lên một tia chấn động, nhẹ gật đầu. Phương Thiên Họa trầm ngâm một lát, nói, "Cũng tốt, hai người các ngươi cùng đi, lẫn nhau có cái chiếu sấn." Thư viện mặc dù tương đối trung lập, nhưng bây giờ linh tiêu giới thế cục vi diệu, vạn sự cẩn thận. Nhìn thấy Lý Dịch Tu, hỏi rõ tình huống về sau, mau chóng đưa tin trở về. "Minh Bạch." Trang Hiểu Mộng trọng trọng gật đầu, đã là không kịp chờ đợi. Hai người làm sơ thu thập, liền lập tức lên đường, rời đi Vô Thiên Thành, hướng phía thư viện phương hướng mà đi. Mùng 5 tháng 10, Vô Thiên Thành Tây khu, một gian môn đỉnh vắng vẻ, cơ hồ không có gì khách hàng thợ may phường bên ngoài. Liễu Kình Thiên đong đưa một cái quạt xếp, một bộ phú gia công tử ca phái đoàn, chậm ung dung bước đi thong thả đi vào. Trong tiệm chỉ có một cái hỏa kế đang đánh chớp mắt, gặp hắn tiến đến, vội vàng đứng dậy nên đón. "Đem các ngươi trưởng quy têu đi ra." Liễu Kình Thiên đánh giá trong tiệm rải rác mấy món thợ may, ngữ khí tùy ý, "Bạn công tử muốn làm theo yêu cầu mấy thân đúng mốt áo choàng, tài năng phải dùng tốt nhất." Hỏa kế không dám thất lễ, vội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu, một cái khuôn mặt phổ thông, ánh mắt lại lộ ra tinh minh trung niên trưởng quỹ đi ra, chính là Phương Thiên Họa dịch dung trang phục. Vị công tử này nghĩ xong làm dạng gì quần áo? Phương Thiên Họa cười chắp tay, một bộ người làm ăn bộ dáng. Liễu Kình Thiên báo mấy thứ yêu cầu, cuối cùng nói, "Chi tiết quá nhiều, nơi đây không tiện, có thể hay không vào bên trong ở giữa nói chuyện?" "Tự nhiên tự nhiên, công tử xin mời đi theo ta." Phương Thiên Họa biết nghe lời phải, dẫn Liễu Kình Thiên đi vào phía sau thiên phòng. Cửa phòng vừa đóng, ngăn cách ngoại giới. Liễu Kình Thiên nhanh chóng đem bạn đan lâu khiêu chiến đan minh, mình bị Lục Thiên Thư bổ nhiệm làm đại trưởng quỹ, cùng nghị kê khiêu chiến chiếu thiên phong bị Cố Uyên nhẹ nhõm nghiền ép sự tình nói một lần. Phương Thiên Họa nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới dở khóc dở cười, "Khá lắm, ngươi cái này cho ma môn nghị kế, kém chút đánh tới người trong nhà trên đầu. Ta nào biết được là Uyên ca a." Liễu Kình Thiên một mặt ảo não, vạn đan lâu đám phế vật kia tình báo nát nhừ, chỉ nói là tân tấn thủ tịch, ai biết là Uyên ca bực này mã nhân. "Làm sao bây giờ? Ta bên này mới vừa ở vạn đan lâu đứng vững gót chân, ngắn hạn chỉ sợ thoát thân không ra." Phương Thiên Họa trầm tư một lát, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, "Không, Kình Thiên, ngươi không chỉ có không muốn đi, ngược lại muốn an tâm lưu tại Vạn Đan lâu." "Ừm." Liễu Kình Thiên không hiểu, "Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo." Phương Thiên Họa phân tích nói, "Vạn Đan lâu là ma môn trọng yếu tài nguyên, ngươi có thể ngồi lên đại trưởng quỹ chi vị, rất được tín nhiệm, tương lai Uyên ca như cùng ma môn toàn diện xung đột, ngươi nơi này chính là một viên cực kỳ trọng yếu ám kỳ. Thời khắc mấu chốt, hoặc có thể cung cấp tình báo, có thể phản chiến một kích, có lẽ có thể cuốn đi bọn hắn đại lượng tài nguyên, đối Uyên ca trợ giúp, xa so với ngươi bây giờ đi tìm hắn lớn." Liễu Kình Thiên con mắt dần dần phát sáng lên, "Ngươi nói là để cho ta tại ma môn nội bộ thay Uyên ca phát triển thế lực, có thể hiểu như vậy?" Phương Thiên Họa cười nói, "Đem bạn đan lâu xem như Thiên Uyên ám bộ đến kinh doanh, kiếm ma môn tiền, nuôi chúng ta người, đào ma môn góc tường. Ngươi vị trí hiện tại cực kỳ trọng yếu." Liễu Kình Thiên lập tức hưng phấn lên, trước đó buồn rầu quét sạch sành sanh, "Diệu a, tiểu nói này, ta việc này thật đúng là làm đúng rồi. Tốt, vậy ta liền an tâm ở chỗ này đương bàn tay của ta tủ, tranh thủ đem bạn đan lâu móc sạch." "Chính là này lý." Phương Thiên Họa căn dặn nói, "Bất quá hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng, tiến hành theo chất lượng, chớ vội vàng sao động. Muốn bao nhiêu thu nạp lòng người, bồi nuôi thành viên tổ chức của mình." "Minh bạch." Liễu Kình Thiên trọng trọng gật đầu, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ, nhiệt tình mười phần. "Ta sẽ để cho Lôi Lạc nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không thông qua đường dây khác liên hệ với bên ca, chí ít trước cho hắn biết tình huống của chúng ta cùng vị trí của ngươi." Phương Thiên Họa tiếp tục căn bài, "Ta tạm thời liền lưu tại cái này Vô Thiên Thành, kinh doanh cái này áo phường làm cứ điểm, cùng ngươi giữ liên lạc." Hai người vừa cẩn thận thương nghị một chút chi tiết cùng phương thức liên lạc, Liễu Kình Thiên mới hài lòng rời đi.